Chương 27. Màn trời vấn đề, đến cùng ai giết Diệp Đình Chi? Đang lúc này, màn trời hình ảnh bỗng nhiên chớp động một cái chớp mắt, ngay sau đó liền xuất hiện một nhóm hàng chữ viết. Đợt thứ 2 đáp đề tài bắt đầu. Xin hỏi, đời sau trong tấm hình, Diệp Đình Chi là thế nào chết? Nhắc nhở, Diệp Đình Chi vận mệnh nhiều trong gai, trải qua đủ loại gặp chắc trở, cửu tử nhất sinh, tu vi có thể so với nửa bước thần du huyền cảnh, khủng bố như vậy. Tiếp cận nhất đáp án người, chiến thắng. Theo hình ảnh văn tự phát ra, thiếu niên bạch mã thế giới triệt để sôi trào. Lên tới Lý Trường Sinh, Bắc Ly Bát công tử, Thái An đế, xuống đến dân chúng bình thường, ba tuổi tiểu hải tử, bọn hắn đều ánh mắt rung rung, ánh mắt lập lòe. Tiên cung cực phẩm hiên viên kiếm phá không mà ra tình cảnh, bọn hắn ký ức hay còn mới mẻ. Màn trời ra tay, tuyệt không phải phàm phẩm. Mỗi người cũng bắt đầu liên tiếp nói ra trong lòng đáp án, hy vọng đợt thứ hai bọn hắn có thể trả lời, có thể đạt được ban thưởng. Liễu Nguyệt suy nghĩ nói, Diệp Đình Chi tu vi tổng cộng đến nửa bước thần du huyền cảnh, có thể giết chết Diệp Đình Chi, hẳn là sư phụ. Liễu Nguyệt trả lời, là đại đa số người đáp án. Thiên Khải Thành một người trong giang hồ kiếm khách không thể chờ đợi được nói, cái này vấn đề rất đơn giản, nhất định là học đường tế tiểu, Lý Tiên Sinh. Hắn chính là đệ nhất thiên hạ. Tuy nói ta kính trọng Diệp Đình Chi là một nhân vật, nhưng hắn dẫn đầu ma giáo Đông Trình, quy mô xâm lấn Bắc Ly, dẫn đến thiên hạ máu chảy thành sông, đây là không tranh giành sự thật, nghiệp chướng nặng nề. Lý Tiên Sinh thế nhưng là có đại hiệp chi tâm, đại nhân chi tâm, sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, muốn bác quyết người cuối cùng hoàng đế Nguyệt Phong Thành như vậy, ra tay. Chỉ có điều lần này, Lý Tiên Sinh không phải phế mà là giết. Theo kiếm khách giải thích, rất nhiều người nhao nhao nói, Lý Tiên Sinh, trước đem đáp án đoán đúng, mới tiến vào sàng lọc tuyển chọn câu, kể từ đó, bọn hắn cũng có cơ hội đạt được màn trời thần bí ban thưởng không phải. Cái này vấn đề, thật có ý tứ. Lý Trường Sinh thì thảo, cũng là lâm vào vẻ suy tư, tuy nói hắn không quan tâm màn trời ban thưởng, dù sao hắn đô thiên loại kém một, nhưng có thể đoán đúng nói, cũng có thể tại chuyển kỳ nhân sinh cuộc sống tăng thêm một số. Hắn nhìn thoáng qua Bách Lý Đông Quân nói khẽ, ta tham gia náo nhiệt, Bách Lý Đông Quân. A Bách Lý Đông Quân. Sư phụ, ngài vì cái gì không đoán ngài, người xem học đường bên trong, rất nhiều người đều đoán ngài. Ta đoán trường phía ngoài đoán ngài cũng không tại số ít. Lạc Hiên tò mò hỏi, Lý Trường Sinh lạnh nhạt cười, cấp ra giải thích của mình, Tuyết Nguyệt Thành có thể ở đằng kia trên đỉnh núi ngồi, đứng cũng không phải là người bình thường. Bách Lý Đông Quân cùng cái kia mang mặt nạ nam tử, tu vi ít nhất là tiêu giao thiên cảnh, có thể là đại tiêu giao. Còn nữa, Bách Lý Đông Quân là trời sinh võ mạch, lại là đệ tử của ta, tu vi sẽ không kém. Mới các ngươi cũng nhìn thấy Bách Lý Đông Quân tại trên đại điện hành hung Tiêu Nhược Cẩn, ngũ đại giám đâu, Tề Thiên Trần có thể. Bọn hắn mặc kệ sao? Ta xem là không còn được. Dứt lời, Lạc Hiên gật đầu sợ hãi thán phục một tiếng, sư phụ, chính là sư phụ, ta đây cũng đoán Bách Lý Đông Quân. Tốt, tiểu tử ngươi, học thông minh, bộ sư phụ nói. Lý Trường Sinh im lặng nói. Lạc Hiên cười nói, sư phụ, nhiều nhiều người một cơ hội không phải, ngài yên tâm, nếu là rút thăm được ta, vô luận cái gì ban thưởng, ta đều đưa cho sư phụ, chỉ cần sư phụ vui vẻ chính là. Lời này ta thích nghe. Lý Trường Sinh nở nụ cười. Một mực nghe lén Lý Trường Sinh cùng Lạc Hiên nói chuyện lôi mộng sát, đội vàng gọi đến Lý Trường Sinh bên người, nhỏ giọng hỏi thăm, sư phụ, ta có hai vấn đề. Một, ngài vì cái gì không ra tay? Hai, Bách Lý Đông Quân sẽ giết Diệp Đình Chi. Hai người bọn họ thế nhưng là hảo huynh đệ. Lý Trường Sinh đạo, ta không ra tay, đều có ta không ra tay nguyên nhân, cái này ngươi cũng không cần hỏi. Lý Trường Sinh trong lòng cũng là thở dài, hắn dĩ nhiên đoán được tại sao mình không ra tay nguyên nhân, chỉ sợ khi đó, hoặc là hắn tán công thất bại chết, hoặc là chính là cùng lòng hắn yêu nữ nhân lưu lạc chân trời xa xăm, đi xa Bắc Ly, đi một cái khác hắn rất muốn đi địa phương. Vấn đề này, hỏi thật hay a? Lôi Mộng Sát đội vàng truy vấn, sau đó thì sao? Bởi vì hắn là đồ đệ của ta. Lý Trường Sinh cười nói, đã xong. Tại đây, sao còn muốn ta cho ra lý do gì? Tại đây còn chưa đủ. Lý Trường Sinh trợn mắt nói, không phải, sư phụ, ngươi sẽ không có một điểm nghĩ tới, sẽ là ta sao? Có lẽ là ta cùng Diệp Đình Chi đồng quy vu tận đâu, sư phụ, ta thế nhưng là luyện võ thiên tài, là ngài nhị đệ tử A Lôi Mộng Sát Huyên Thuyên nói xong, trước đó, vô tâm cũng đã nói, ta chết đi. Ngươi, không được, ngươi quá bối bắp. Lôi Lạnh Giết nghe xong, mặt tối sầm, ta dựa, sớm biết như vậy ta không hỏi. Lôi Mộng Sát nhảy xuống, nhưng chậm chạp không cho mình đáp án, hắn thật vô cùng muốn đạt được ban thưởng, muốn tìm cơ hội còn sống, chứng kiến Lôi Vô Kiệt lớn lên, cho nên một mực ở bốn phía nghe những người khác trả lời. Mặc Hiểu Hắc đáp án dĩ nhiên là Ngũ Đại Giám, Tiêu Nhược Phong đáp án dĩ nhiên là Vong Ưu Đại Sư, Linh Tố đáp án dĩ nhiên là Đại Sư Minh Quân Ngọc. Có rất ít người nói là Bách Lý Đông Quân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lôi Mộng Sát đi vào Diệp Đình Chi trước mặt, hỏi, ngươi cho rằng ai sẽ giết chết ngươi? Diệp Đình Chi suy nghĩ sâu xa đạo, Tiêu Sắt từng nói qua, là ta hảo hữu giết chết ta. Ân, cái này chi tiết nhỏ, ta như thế nào quên? Cái kia thật là Lôi Mộng Sát nhìn về phía một mực suy tư Bách Lý Đông Quân, không phải là ngươi đi. Thật bị sư phụ nói chúng rồi. Nói đùa gì vậy, ta sẽ giết Vân Ca. Ta không cùng Vân Ca cùng một chỗ giết chết hoàng đế cũng rất không tệ. Bách Lý Đông Quân nói đến chỗ này, thấy Tiêu Nhược Phong căng đến không thể diễn tả ánh mắt, đội vàng giảm thấp xuống âm thanh, xấu hổ nói, tiểu tiên sinh, đó là tương lai, không phải hiện tại ta. Tiêu Nhược Phong lạnh nhạt nói, có thể ngươi đánh cho ta hoàng huynh, tiểu hầu gia, ta không nên mang ngươi đến Thiên Khải Thành. Hai vị, chớ có vì chuyện này bị thương mọi người hòa khí. Lão thất, ngươi sẽ không thật sự động sát tâm đi, đây cũng không phải là ngươi bình thường làm việc phong cách. Lôi Mộng Sát nhìn xem Tiêu Nhược Phong ánh mắt mơ hồ có sát khí, kinh hãi không thôi. Lôi nhị, ta là học đường đệ tử không sai, nhưng ta là hoàng tử. Như ngươi là ta, chứng kiến hoàng huynh của mình tại tương lai bị đánh, chứng kiến Bắc Ly bị ma giáo xâm lấn, chứng kiến thiên hạ đại loạn, ngươi sẽ làm như thế nào? Lôi Mộng Sát không cần nghĩ ngợi đạo, giết. Hoàng gia thể diện rất trọng yếu, vững chắc giang sơn cũng trọng yếu. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Đương nhiên, Lý Trường Sinh lên tiếng nói, người này à, luôn luôn thích đứng ở lão thiên gia góc độ đi xem kỹ chúng sinh, không nên phân biệt ra một cái là không phải trắng đen đi ra, nhưng chuyện thế gian, nào có phân đúng sai, chỉ có điều lập trường bất đồng mà thôi. Bách Lý Đông Quân nhìn về phía Lý Trường Sinh, vấn đạo, xin hỏi Lý tiên sinh, chúng ta đây phải nên làm như thế nào mới đúng? Làm ngươi cho rằng đúng sự tình, cần gì quản hắn khỉ gió tiếng người lời nói. Lý Trường Sinh phất tay áo vung lên, khí phách đáp. Chuyện đó, lại để cho học đường bên trong người nhao nhao đứng dậy, đối với Lý Trường Sinh vô cùng cung kính hành lễ. Diệp Đình Chi hỏi, cái kia nếu như thật sự sai rồi đâu? Lý Trường Sinh thân ảnh tiêu tán, trong nháy mắt xuất hiện ở đại đường bên trên trên mái hiên, hắn phong độ nhẹ nhàng, tựa như trích tiên, lớn tiếng nói, thật sự sai rồi, vậy làm tốt vì này trả giá thật nhiều chuẩn bị. Nhưng, như thực lực ngươi giống như ta mạnh mẽ, sai cũng có thể biến thành đúng. Lý Trường Sinh sau khi nói xong, học đường một mảnh lặng im. Lôi Mộng Sát tiếp tục truy vấn Diệp Đình Chi, đáp án của ngươi là? Bách Lý Đông Quân. Diệp Đình Chi trả lời. Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nhìn xem Diệp Đình Chi vân ca, quá mức hà. Ta sẽ không giết ngươi. Vậy còn ngươi, Đông Quân? Lôi Mộng Sát hỏi. Bách Lý Đông Quân gãi gãi đầu, màn trời vấn đề, nhìn như đơn giản, lại cấp ra nhắc nhở. Lý Trường Sinh tuyệt đối không phải là giết chết vân ca hung thủ, ta càng thêm sẽ không. Vong Ưu đại sư không giết người, chỉ sẽ độ người. Thanh Thành Sơn trưởng giáo chân nhân thần bí khó lường, dựa theo thiên đạo làm việc, khả năng chỉ sẽ phái ra đệ tử xuống núi thăm dự. Ý tứ thoáng một phát. Trước đó Tiêu Sắt đã từng nói qua ta cùng Vân Ca đánh nhau qua, hắn thua ta nửa chiêu. Nếu thật là ta giết, Tiêu Sắt đáp án dĩ nhiên là ta, còn có chính là, Tiêu Sắt cũng nói là Vân Ca hảo hữu. Càng nghĩ, cảm thấy đến chỉ có hai cái, đáp án, hoặc là Dịch Văn Quân, hoặc là Vân Ca chính hắn. Ngươi ngược lại là cho cái đáp án a. Lôi Mộng Sắt chứng kiến màn trời nửa nén hương đã tới rồi, vội vàng thúc giục. Vân Ca khả năng không muốn ta cùng người trong thiên hạ là địch, hắn đại khái sẽ tự mình kết thúc, có đôi khi mình cũng là của mình hảo hữu. Giết chết Vân Ca, hẳn là Vân Ca không có nhập ma trước chính mình, từng đã là hắn. Lôi Mộng Sát nghe thế cái đáp án nở nụ cười, tại thời gian quy định trước đó, nhìn trời màn lớn tiếng nói, là Diệp Đình Chi chính hắn. Lôi Mộng Sát, tốt, ngươi thật ti tiện a. Bách Lý Đông Quân một quyền đánh vào Lôi Mộng Sát trên lồng ngực, Lôi Mộng Sát cười xấu xa nói, ta, Lôi Mộng Sát, cơ trí một nhóm, ha ha. Lời này vừa nói ra, lập tức làm cho cả học đường bên trong ngạc nhiên khiếp sợ, Lạc Hiên nhìn xem Lôi Mộng Sát đạo, ngươi thật là hai a, ngươi là thật điên rồi. Đồ đại gia bước đầu trọc, giữ kín như bưng cười nói, ta Thiên Kim đại thế nhưng là thiên khải thành lớn nhất sòng bạc, này vấn đề tựa như sòng bạc bắt đầu phiên giao dịch, thường thường tỷ lệ chính xác rất cao, đều không phải là đáp án cuối cùng, trang gia rất ưa thích thông sát. Lôi Mộng Sát đáp án, rất có thể. Đồ đại gia, hẳn là ngươi đoán chính là. Ta đoán tự nhiên cũng là Diệp Đình Chi chính mình. Doãn Lạc Hà mỉm cười yên nhiên, nguyên lai ngươi cũng cùng ta đoán giống nhau, không hổ là mở sòng bạc. Đồ Văn cũng là một cười, Diệp Đình Chi hoàn toàn chính xác cũng là một rất lý tưởng đáp án, nhưng Diệp Đình Chi yêu Dịch Văn Quân, Dịch Văn Quân lại có một ít thích kỷ, khó bảo toàn sẽ không vì đại cục mà tự tay giết chết Diệp Đình Chi. Thỏa đáng mọi người đều nghị luật đế, màn trời xuất hiện một bức rung động cửu châu tình cảnh. Chương 28. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi đại chiến, 1. Chương 28. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi đại chiến, bên trên đặc biệt nói rõ, bài này bên trong có chút nội dung cốt truyện, trình tự hoặc là đối thoại cùng nguyên tắc hoặc là truyền hình điện ảnh bên trên bất đồng, đó là bởi vì muốn tránh cho sao chép khả năng, nếu như một trở lại như cũ là ngắn, cái kia loại bỏ mạo hiểm rất lớn. Cho nên hy vọng mọi người thông cảm từng cái. Tóm lại, hết sức viết xong. Cố gắng lên, mọi người bình chủ hô hấp, nhìn về phía màn trời bên trong. Thanh Vân Đại, Tiên Khải Thành, Hoàng Cung Chi Đỉnh. Nhập ma sau Diệp Đình Chi, hai mắt hiện ra quỷ dị màu đỏ tươi cùng Bách Lý Đông Quân, số mệnh giống như mà sừng sững tại hai bên. Nhiều năm huynh đệ, ta chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia sẽ cùng ngươi đao kiếm tương hướng. Diệp Đình Chi âm thanh như gió lạnh sẽ qua, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Bách Lý Đông Quân, nhưng mà, chúng ta không cách nào nhất định đồng hành, rút kiếm đi. Linh Tố nhìn xem Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi hai người riêng phần mình xấu hổ nhìn đối phương nói, oa a hai cái trời sinh võ mạnh người, hai cái hảo huynh đệ, thế mà tại tương lai rút đao khiêu chiến, thật sự là một hồi trò hay a, như thế bọn hắn không đi đến mặt đối lập, Bắc Ly võ vận ít nhất có thể áp chế Nam Quyết trăm năm lâu. Liễu Nguyệt âm thanh rất lớn, tựa hồ tận lực nói cho những người khác nghe, mà Tiêu Nhược Phong mặt không biểu tình nhìn lên trời màn không nói. Bách Lý Đông Quân xấu hổ nhìn xem Diệp Đình Chi, "Vân ca, đây không phải là ta. Ngươi phải tin ta, ta sẽ không đối với ngươi xuất thủ." "Ha ha, trước đó màn trời bên trong ngươi hành hung hoàng đế thời điểm, ngươi thế nào không nói không phải ngươi?" Diệp Đình Chi trêu ghẹo nói, hắn cũng không phải quan tâm màn trời mình và Bách Lý Đông Quân đại chiến, đó là tương lai, bây giờ là bây giờ, biết tương lai, cái kia tương lai tự nhiên sẽ không phát sinh. Lôi Mộng Sát kích động nói, Tiêu Sắt nói Bách Lý Đông Quân thắng Diệp Đình Chi nửa chiêu, ta ngược lại là muốn xem như thế nào thắng. Cô Tô Thành, chùa miệu bên trong, Vô Thiện Thần sắc vẻ mặt nói, sư phụ, bọn hắn có thể không đánh sao? Vong Ưu đại sư vớt Vô Thiện đầu, lẩm bẩm nói, khi một sự kiện không cách nào phân biệt rõ đúng sai thời điểm, khi song phương đều không thể thuyết phục đối phương thời điểm, thường thường có đôi khi đánh một chầu mới có thể có một cái tốt kết quả. Bách Đông Quân mặt không biểu tình, ánh mắt chỗ sâu lại lóe ra phức tạp nan giải tâm tình, đúng vậy à, đã từng là tốt nhất huynh đệ à, đã từng cùng nhau tại Thiên Khải Thành trên đường cái uống rượu mua vui, cùng nhau lập nhiều lời thề mới bước chân vào giang hồ, một cái hướng bắc, một cái đi về phía nam, ngươi làm kiếm tiên, ta làm tiểu kiếm tiên. Chúng ta từng dắt tay đẩy lùi quân địch tại học đường, cướp cô dâu tại vương phủ, trải qua sinh tử nguy cơ nhiều lần, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Ta từng nghĩ tới, ngươi làm đệ nhất thiên hạ, ta làm thiên hạ đệ nhị, Tư Không Trường Phong đứng hàng đệ tam, chúng ta ba người như là sư phụ như vậy tiêu giao giang hồ, cũng làm cái học đường tuyển nhận đám đệ tử đồ, phát dương quang đại. Thế nhưng là, ngươi không nên dẫn ma giáo xâm lấn Bắc Ly, nếu như ta không cách nào khuyên ngươi quay đầu lại, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Lời còn chưa dứt, Bách Lý Đông Quân chậm rãi xuề bàn tay ra, cắm trên mặt đất bất nhiễm trần lập tức hóa thành một đạo lưu quang, vững vàng rơi vào trong tay hắn. Chỉ thấy hắn tay trái cầm kiếm, tay phải chấp đao, hai tay đủ thi. Bách Lý Đông Quân sợ hãi thán phục, này công pháp gì, đao không đao, kiếm không kiếm. Bách Lý Đông Quân, đây là truyền thuyết, hai tay đao kiếm thuật, cực kỳ khó luyện, không nghĩ đến tương lai ngươi có thể như vậy đao kiếm chi pháp, xem ra là Lý Tiên Sinh dạy cho ngươi. Trận chiến này, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta đều tốt hơn tốt quan sát, đối với chúng ta mà nói, thế nhưng là hiếm có cơ hội. Diệp Đình Chi bên cạnh giải thích một phen sau, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm mặt trời, cao thủ ở giữa chiến đấu rất khó coi đến, một khi có thể chứng kiến, sẽ học tập lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Bách Lý Đông Quân chân thành nói, tốt. Trước kia Bách Lý Đông Quân không thích luyện tập võ công, nhưng hiện tại bất đồng. Lý Trường Sinh nhìn về phía Diệp Đình Chi, khẽ gật đầu, lúc này, thế mà còn có tâm tư học tập, khó được á sư phụ, Đông Quân thi triển công pháp gì? Lạc Hiên tò mò hỏi. Tay trái thi triển là Tú Kiếm Thập Cửu Thức, tay phải đao pháp là Ngũ Hổ Đoạn Sơn Đao hai quyển tâm pháp, nhìn như đơn giản, nhưng không bình thường. Lý Trường Sinh ngắn gọn trả lời. Diệp Đình Chi thủ đoạn một chuyện, đem từ cơ nhược phong trong tay cướp lấy hiểu rõ vô cực côn biến mất không thấy gì nữa, lập tức hóa thành ngàn vạn côn ảnh, trực bức Bách Lý Đông Quân mà đi. Bách Lý Đông Quân thân hình nhẹ nhàng như yến, đao kiếm đều lấy ra, đem côn ảnh từng cái đánh tan. Cơ nhược phong nhìn xem vô cực côn, lại chứng kiến thanh vân đài phía dưới mình ở ghi chép, biến sắc, im lặng nói, vô cực côn đều bị cướp đi, ngươi còn có tâm ý nhớ? Bách Lý Thành Phong cười nói, Đông Quân, này hai cái khó lường, dĩ nhiên vào tiêu giao thiên cảnh, hai tay đao kiếm thuật không sai, vậy cũng phải nhìn xem là người đó cháu trai không phải. Hai người bọn họ võ công, thân pháp đều tại sàn sàn nhau tầm đó, bây giờ là thăm dò, cũng phải xem cuối cùng một kiếm. Bách Lý Lạc Trần vuốt tròm râu sung sướng thì thào, ngược lại là không lo lắng chút nào, bởi vì Bách Lý Đông Quân sẽ không chết, cũng không biết Bách Lý Đông Quân có thể hay không giết chết Diệp Đình Chi. Khởi. Diệp Đình Chi một tiếng gầm lên, thanh vân đài đột nhiên chấn động, một cổ hào hùng ma quỷ khí thế mang tất cả bốn phương, thanh vân đài phía dưới quan sát người đều bị tâm thần đều đức, Tề Thiên Trần cho mày, khí thế thật là mạnh. Định. Bách Lý Đông Quân đao kiếm vung khẽ, ngập trời khí thế trong khoảnh khắc bị áp chế. Giống như ở giữa thiên địa, chỉ còn lại hắn một người độc lập. Đây là cái gì công pháp? Diệp Đình Chi vấn đạo. Này công, tên viết rủ xuống tiên. Chính là ta tại tiên nhân chi cảnh tự nghĩ ra mà đến. Bách Lý Đông Quân kiếm trong tay như điện quang lóe lên, lập tức xẹt qua Diệp Đình Chi bên tóc mai. Chọc Thanh Công Công nhướng mày, này công không thua kém Hư Hoài Công, không nghĩ đến Bách Lý Đông Quân lại có như thế tạo nghệ. Đông Quân, thật là lợi hại. Nguyệt Giao mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, nhìn lên trời màn Bách Lý Đông Quân, cái kia yêu thích tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. Diệp Đình Chi phát ra một tiếng tán thưởng, hảo kiếm. Lập tức, vô cực côn vung lên, điểm trúng Bách Lý Đông Quân lồng ngực, mà Bách Lý Đông Quân kiếm cũng tại lập tức vượt qua đâm Diệp Đình Chi cổ họng. Hai người đối mặt, lập tức thu binh tối lui. Diệp Đình Chi lãnh đạm nói, vậy nhất quyết thắng bại đi. Bách Lý Đông Quân lạnh nhạt đáp, đang có ý này. Lôi Mộng Sát cả kinh nói, muốn ra tuyệt chiêu. Chú ý, xem thật kỹ. Học đường bên trong đều là đến từ Cửu Châu các nơi, cũng biết hai người cuối cùng một kiếm, đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối được lợi không nhỏ, bọn hắn ánh mắt cũng không dám nháy thoáng một phát, gắt gao nhìn chằm chằm. Bách Lý Đông Quân công tác chuẩn bị kiếm thế một hồi lâu, giống như không có thế khởi, chợt khép cười một tiếng, cảm giác, cảm thấy, trên lệch mấy thứ gì đó hắn nhắc tới bên hông bầu rượu, tận tình một thầm, rượu tên chốc lát, mới vào giang hồ lúc lưỡng. Bách Lý Đông Quân, hai tay một quán, hăng hái, không còn xưng hô Diệp Đình Chi vì bân ca, mà là trịnh trọng lớn tiếng nói, Diệp Đình Chi, cái gọi là chốc lát, chính là sinh tử nhất niệm ở giữa, tiến thối nhất niệm ở giữa, thiên hạ nhất niệm ở giữa. Ta kiếm này, nguồn gốc từ sư phụ ta Lý Trường Sinh phong thái, hắn từng nói nhân sinh quá không thú vị, thiên địa quá tịch liêu, chỉ có tiên phàm tổng cộng tiêu giao. Bách Lý Đông Quân dứt lời, thở phào một ngụm tử khí, âm thanh quanh quẩn trên không trung, tay áo bồng bềnh, giống như đã đặt mình trong tiên nhân chi cảnh. Chương 29. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi đại chiến 2. Chương 29. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi đại chiến. Bên trong, hắn vào thần du, không thể tưởng tượng nổi. Lý Trường Sinh cười nói, tốt một người sinh quá không thú vị, thiên địa quá tịch liêu, lời này là ta có thể nói, không sai. Thần du huyền cảnh, hảo tiểu tử, làm sao làm được? Lý Trường Sinh cũng không thể vào thần du, ngươi lại có thể? Tăng thể diện, tăng thể diện, ha ha. Về sau ta phải nhiều ra đi 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 lại lại, có mặt mà. Ôn Hổ Tiểu kích động đứng lên, không hổ là ta Ôn Hổ Tiểu cháu trai. Nhìn xem, đây chính là ta Bách Lý Lạc Trần tốt tử. Ha ha. Bách Lý Lạc Trần cười to. Kể từ đó, ngược lại là chuyện tốt, bệ hạ về sau nghĩ muốn đắn đo chúng ta, sợ đến thật tốt suy nghĩ. Bách Lý Thành Phong nét miệng lên. Học đường bên trong, không biết ai lên tiếng, Tiểu Thiên Sinh, ngươi vừa rồi hối hận mang Bách Lý Đông Quân đến Thiên Khải, có thể căn cứ hình ảnh đến xem, nếu là không có Bách Lý Đông Quân. Thiên Khải có thể đã xong, ngài là không phải hẳn là hiện tại cho Bách Lý Đông Quân xin lỗi. Tiêu Nhược Phong sắc mặt khó chịu, cũng may Liễu Nguyệt vội vàng lên tiếng, không ai sách, không ai sách. Để Thiên Trần thấy Bách Lý Đông Quân khí thế ngưng tụ, trong lòng hoảng hốt, thần du huyền cảnh. Cơ Nhược Phong, thần du, lại có thể tận mắt thấy có người vào thần du. Vũ Sinh Ma sắc mặt lạnh lẽo, Bách Lý Đông Quân, ngươi dám động hắn một cái thử xem, chờ ta thiên khải, trước hết giết ngươi. Diệp Đỉnh Chi phát giác Bách Lý Đông Quân khí thế phi phàm, trong lòng biết không ổn, lập tức không do dự nữa, thi triển một chiêu cuối cùng, hắn đột nhiên đem vô cực côn ném ra ngoài, bên hông hàn quang hiện ra, một thanh kiếm mạnh nhưng ra khỏi vỏ, sau lưng huyễn hóa ra 10 trượng độ cao kim cương hư ảnh, hắn lớn tiếng nói, Bách Lý Đông Quân, kiếm này tên Huyền Phong, chính là sư phụ ta, kiếm tiên Vũ Sinh Ma kiếm. Ma giáo Đông Trinh Bắc Ly trên đường, ta chưa bao giờ rút ra, thế nhân đều lấy là ta Diệp Đỉnh Chi không có kiếm có thể dùng. Lại không biết, ta một mực ở sư phụ sau khi rời đi, nuôi mạnh nhất một kiếm. Vũ Sinh Ma kinh hãi, cái gì? Chẳng lẽ là Ma Tiên kiếm? Hắn xem qua ta thi triển cuối cùng một kiếm sao? Ma Tiên kiếm pháp chính là nàng tự nghĩ ra kiếm pháp, cái này kiếm pháp lấy tốc độ kia cùng tàn nhẫn sưng, uy lực cường đại, thi triển đến mức tận cùng tình hình đặc biệt lúc ấy nhập ma để đổi lấy trong cơ thể che giấu lực lượng cường đại, đồng thời, cuối cùng một kiếm nhất sáng thi triển ra, không chết không thôi. Nam quyết bên trong vô số cao thủ nhao nhao nhìn lên trời màn, Vũ Sinh Ma mạnh nhất một kiếm, bây giờ chúng ta vậy mà may mắn chứng kiến. Tốt sư phụ từng biểu hiện ra qua một kiếm này, hắn hy vọng ta không nên nhìn, không muốn học, cả đời cũng không muốn dùng. Một kiếm kia là ta Diệp Đỉnh Chi thấy qua đẹp nhất, nhất phi phàm một kiếm, không kém hơn học đường Lý Tiên Sinh kiếm. Lời này có chút quyết đại, ta Lý Trường Sinh phong hoa tuyệt thế kiếm pháp nhiều hơn đi, chỉ là các ngươi chưa thấy qua mà thôi. Lý Trường Sinh than nhẹ, nhưng mà ta còn là nhìn. Diệp Đỉnh Chi nghĩ đến đây, đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài. Sư phụ a, ngươi từng nói hy vọng ta tương lai đánh bại Lý Trường Sinh đệ tử Bách Lý Đông Vân, bây giờ ta có thể thực hiện. Đối với ngươi một kiếm này cuối cùng cùng ngài có chỗ bất đồng, ta muốn triệt để chặt đứt qua đi hết thảy, chặt đứt từng đã là chính mình. Kiếm này không phải tiên, không phải ma, không chết không thôi. Diệp Đỉnh Chi sắc mặt lãnh cốc, đàng đàng sát khí. Vũ Sinh Ma toàn thân chấn động, Diệp Nhi, ngươi, ngươi như thế nào? A không muốn vi sư không muốn ngươi học, ngươi dừng tay cho ta. Vũ Sinh Ma biết rõ màn trời không cách nào đánh tan, nhưng vẫn như cũ nổi điên một dạng huy kiếm chém về phía màn trời, bởi vì hắn biết một kiếm kia ý vị như thế nào. Vô số người từng cái một mở to hai mắt nhìn xem khí phách vô song Diệp Đỉnh Chi, này ngay tại trong chớp mắt. Diệp Đỉnh Chi thi triển ra Huyền Phong chi kiếm, kiếm quang theo gió bay múa. Kiếm quang như trong đêm tối tia chớp, lập tức phá vỡ bầu trời. Diệp Đỉnh Chi một kiếm này mang theo không cách nào hình dung tuyệt vọng, phản phất muốn đem trọn cái thế giới chặt đứt. Bầu trời trong khoảnh khắc trở nên ám trầm, vô tận mây đen đầy trời, trong thiên địa lập tức lâm vào một mảnh đen nhánh. Cùng phong gào thét, thanh vân đài chấn động. Thậm chí ngay cả Diệp Đỉnh Chi bất động minh vương kim cương ảnh cũng biến thành màu đen. Thanh vân đài bốn phía, ngũ đại giám, cấm vệ quân, minh nước đế, cùng với các đại cao thủ không khỏi bị này cổ cường đại kiếm khí áp chế được không thể động đậy, được như bị trọng truy đánh trúng giống như không thở nổi. Lòng của mỗi người bên trong cũng không khỏi tự chủ địa dũng khởi thật sâu tuyệt vọng, giống như Diệp Đỉnh Chi một kiếm không chỉ có là đâm về Bách Lý Đông Quân một kiếm, càng là muốn phá hủy thân thể của bọn hắn, muốn xé rách linh hồn của bọn hắn. Những kia chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu thống khổ nhớ lại, như là bị này tuyệt vọng kiếm khí kích phát, từng màn hiện lên trước mắt, làm cho người thống khổ. Thiếu Bạch thế giới, không người không sợ hãi, không người không xúc động. Thậm chí ngay cả Thiên Khải Thành như vậy Thiên Trảm kiếm cũng phát ra có chút kiếm minh thanh âm, nếu không phải thủ kiếm người phất tay trấn trụ, sợ đã bay về phía màn trời. Danh kiếm Sơn Trang rừng kiếm kiếm cũng là lung lay sắp đổ, nhưng này chút ít kiếm đại đa số nhưng là sợ hãi. Lý Tố Vương nói ra, tốt tuyệt vọng một kiếm. Người rốt cuộc muốn cỡ nào tuyệt vọng mới có thể tu luyện kiếm pháp này? Tạ Tuyên để quyển sách trên tay xuống cuốn, chậm rãi nói cách màn trời, ta đều có thể cảm nhận được cái loại này tuyệt vọng không giúp khí tức. Thật sự là một cái cực khổ quấn thân người a. Vũ Sinh Ma, dạy một cái hảo đồ đệ, kiếm này không kém. Lý Trường Sinh khó được khích lệ đạo, nhưng hắn lời nói xoay chuyển, nhưng Vũ Sinh Ma không thắng được ta, đồ đệ của hắn tự nhiên cũng không thắng được đồ đệ của ta. Vũ Sinh Ma kinh ngạc mờ mịt, nhưng trong ánh mắt lại mang theo tán thưởng, so với ta mạnh hơn nhiều hơn Diệp Nhi, ngươi thật sự so với ta mạnh hơn. Vô Thiện đạo, Diệp Đình Chi, ngươi nhất định phải thắng a. Vong Ưu đại sư nhìn xem Vô Thiện, hắn dĩ nhiên là ma đầu, vì sao ngươi hy vọng hắn thắng? Bởi vì, hắn là vô tâm cha, ta là vô tâm sư mình, Vô Thiện đương nhiên cấp cho Diệp Đình Chi cố gắng lên a, chẳng lẽ Vô Thiện có sai sao? Sư phụ, ngài đã từng nói không có vô duyên vô cớ hận, mọi sự đều có nhân quả. Vô Thiện cho rằng, tạo thành Diệp Đỉnh Chi trở thành giết người đại ma đầu không phải Dịch Văn Quân, cũng không phải Thiên Ngoại Tiên, không phải cái kia hoàng đế, là chúng ta mỗi người. Vong Ưu đại sư nhìn xem Vô Thiện, không khỏi vui mừng cười cười, "Vô Thiện à, ngươi tại giáo sư phụ." Vô Thiện bĩu môi, cười hắc hắc, "Vô Thiện không dám." "Bất quá, Vô Thiện cho rằng sư phụ tương lai tu luyện tâm ma dẫn độ kiếp chúng sinh, chỉ sợ cũng là bởi vì ngài phát hiện Tha Tâm Thông không cách nào trợ giúp Diệp Đỉnh Chi, Diệp Đỉnh Chi đằng sau nhập ma, dẫn đầu ma giáo đông trình, ngài bởi vậy sinh lòng ngày nấy, cho rằng chính ngài cũng có sai, cho nên dẫn đến ngài tương lai tẩu hỏa nhập ma mà chết, nguyên nhân hẳn là nơi phát ra tại đây. Bất quá bây giờ Vô Thiện nghĩ đến biện pháp, chỉ cần bây giờ Diệp Đỉnh Chi không đi trước đó đường, sư phụ sẽ không phải chết rồi. Vô Thiện thật vui vẻ. Vong Ưu đại sư sợ hãi thán phục không nói, đột nhiên một đạo ánh sáng xuất hiện. Bách Lý Đông Quân sau lưng xuất hiện một cái hư ảnh xanh trắng long mà ra, cực kỳ chói mắt, phản phất muốn thôn vệ hết thể hắc ám. Bách Lý Đông Quân đột nhiên mở ra hai tay, đao kiếm đông nhiên về tay, thả người nhảy lên. Trong chốc lát, nửa bầu trời mây đen rậm rạp, nửa bầu trời hào quang đầy trời. Mưa phùn rơi, nóng bỏng kiếm khí đem bốc hơi vì hơi nước. Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân hầu như đồng thời thi triển ra tuyệt thế kiếm, kiếm quang sấm sét vang dội, người bên ngoài căn bản khó có thể thấy rõ chiêu thức, mà ngay cả thanh vân đài bên dưới âm thầm ghi lại tình cảnh Bách Hiểu Đường đường chủ, trong tay giấy bút cũng lập tức hóa thành cho bụi. Quốc sư Tề Thiên Trần cũng khó dòm toàn cảnh. Ngoại trừ Lý Trường Sinh có thể thấy rõ bên ngoài, không người có thể thấy rõ Vân Tiêu phía trên, Diệp Đình Chi cùng Bách Lý Đông quân chiến đấu chi tiết. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn xem mây mù vật che chắn màn trời. Lôi Mộng Sát đạo, thật nhanh kiếm, Bách Lý Đông quân cùng Diệp Đình Chi bất phân sản sản nhau. A Bách Lý Đông quân nhìn về phía Lôi Mộng Sát, ngươi xem rõ ràng.
Không có.
Lôi Mộng Sát thấp giọng nói, tận lực giảm thấp xuống âm thanh. Bách Lý Đông quân cổ quái vấn đạo, vậy ngươi vừa rồi, này không giả bộ một chút đi, này không quá phận đi. Lôi Mộng Sát nháy một cái đôi mắt, Diệp Đình Chi gom góp qua thần đến, không quá phận, dù sao tất cả mọi người thấy không rõ. Ai biết ngươi nói thật giả, vừa rồi ngươi hẳn là cẩn thận miêu tả thoáng một phát.
Ôi, Diệp huynh nhắc nhở chính là.
Lôi Mộng Sát vỗ đầu một cái, đang muốn nói.
Chương 30.
Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi đại chiến, 3, chương 30, Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi đại chiến, bên dưới, chỉ nghe Lôi Đình một tiếng vang dội, trong khoảnh khắc thiên địa quy về yên tĩnh. Một lát sau, một thanh kiếm gãy tập kích mà ra, trực chỉ Minh Đức Đế. Minh Đức Đế trợn mắt nhìn thẳng kiếm gãy. Tề Thiên Trần bước nhanh đến phía trước, phất trần vung lên, kiếm gãy lên tiếng mà rơi.
Sư phụ, ngài nói này kiếm gãy là Bách Lý Đông Quân thúc giục còn là Diệp Đình Chi?
Lạc Hiên hiếu kỳ vừa hỏi.
Lý Trường Sinh cười nói, ngươi này vấn đề, hỏi vô cùng tốt.
Diệp Đình Chi cùng Bách Lý Đông Quân trên không trung chiến đấu, hoàn toàn chính xác rất kịch liệt, nhưng Bách Lý Đông Quân tu vi cùng công lực muốn so với Diệp Đình Chi mạnh mẽ một ít, Bách Lý Đông Quân khắp nơi lưu thủ, rõ ràng không muốn giết Diệp Đình Chi, cũng không bị thương hắn. Trải qua quần chiến sau, hai thanh danh kiếm mặc dù đoạn, nhưng Bách Lý Đông Quân cũng tại Diệp Đình Chi mệt mỏi ứng phó một cái trước mắt, lại để cho kiếm gây trực chỉ Minh Đức Đế, nói rõ Bách Lý Đông Quân đối với Minh Đức Đế cũng là tương đối bất mãn.
Lạc Hiên nghe xong, kinh ngạc nhìn xem dưới đài Bách Lý Đông Quân, này tình nghĩa thật là làm cho người hâm mộ a.
Hơi nước tiêu tán, hai thanh kiếm gây ngang dọc đầy đất. Ngày xưa kiếm tiên Vũ Sinh Ma bội kiếm huyền phong, danh kiếm Sơn Trang Tiên Cung danh kiếm Bất Nhiễm Trần đều đứt gãy. Bách Lý Đông Quân nằm ngửa mặt đất, nhìn qua đầy trời màn mưa, hai mắt có chút khép lại sau đó nhìn Diệp Đình Chi. Diệp Đình Chi trước ngực nửa kiếm cắm vào, vẹn vẹn vào tức hơn, tay phải cầm kiếm chui, thẳng xé rách miệng vết thương, lập tức rút ra, nhưng lại không nói tiếng nào.
Mới ngươi bản có thể giết ta, nhưng ngươi lưu thủ, ngươi chỉ muốn vây khốn ta, không muốn giết ta, cũng không muốn làm tổn thương ta.
Nhưng bây giờ ta đây, đã mất đường lui.
Ngươi cuối cùng không cách nào minh bạch, ngươi vĩnh viễn không cách nào như Lý Tiên Sinh như vậy tiêu dao.
Diệp Đình Chi lạnh giọng nói ra, lập tức đứng dậy, vẫn trực diện Minh Đức Đế, nhìn về phía Tề Thiên Trần đạo, còn chiến sao?
Tề Thiên Trần phất trần vung lên, bất đắc dĩ nói, chống đỡ được hay không, lão phu đều muốn ngăn cản, lão phu chính là quốc sư á. Lúc này, Bách Lý Đông Quân ngưng nhưng đạo, ta còn có một vị sư phụ, tên là Cổ Trần, hắn là Tây Sở Kiếm Tiên, hắn có một tuyệt thế chiêu thức, tên là Đại Đạo Triều Tiên, có thể Cổ Trần sư phụ nói, ta Bách Lý Đông Quân có chính mình đạo.
Sư phụ Lý Trường Sinh cũng nói, để cho ta đi con đường của mình, Mặc Y Tiên Nhân cũng nói, mỗi người đều có chính mình đạo.
Ta một mực ở nghĩ, ta đại đạo ở phương nào?
Bây giờ, ta nghĩ đã minh bạch, ta đại đạo ở chỗ, ta và ngươi đều không có thể chết, những người khác cũng không có thể chết.
Bách Lý Đông Quân từ trên mặt đất lảo đảo dựng lên, mưa to rơi vào trên người hắn, lập tức hóa thành thủy khí, tiêu tán vô tung, cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi.
Diệp Đình Chi ghé mắt ngưng mắt nhìn Bách Lý Đông Quân, lạnh lùng nói, ngươi điên rồi.
Sư phụ từng nói, chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ mạnh mẽ, không có gì đường là không thể đi.
Bách Lý Đông Quân ngửa mặt lên trời gầm lên, hai vị sư phụ, Mặc Y Lìa Tiên Nhân, các ngươi thấy rõ, đây chính là ta Bách Lý Đông Quân đại đạo.
Tốt, tốt, tốt.
Đây chính là ta Lý Trường Sinh đệ tử.
Ha ha ha.
Lý Trường Sinh liên tiếp nói ba cái hảo chữ, vung lên rượu trên bàn đàn, chính là miệng lớn vào bên dưới, ta xem cực kỳ rõ ràng.
Doãn Lạc Hà tò mò hỏi, Bách Lý Đông Quân đây là ý gì?
Ai có thể nói cho ta biết, Bách Lý Đông Quân nói lời này ý gì?
Đồ đại gia hỏi thăm.
Bách Lý Lạc Trần trực tiếp kinh ngạc đứng người lên, hắn muốn làm cái gì?
Bách Lý Thành Phong càng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn đây là muốn cùng người trong thiên hạ đối nghịch sao?
Hắn điên rồi.
Hồ đồ a,
đây là cháu của ta sao?
Thử hỏi, thế gian này ai dám làm như vậy? Có thể hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn một cái người khác không dám đi đường, ta đây cái cứu cứu không thể không phục.
Ôn Hồ Tiểu cảm khái một phen, tuổi trẻ thật tốt.
Cứu cứu ủng hộ ngươi.
Nguyệt Giao sắc mặt chấp nhận, thân thể mềm mại chấn động. Đông Quân, hắn đáng giá ngươi làm sao như vậy?
Thái An Đế, Ngũ Đại dám mỗi cái sắc mặt khó chịu đến mức tận cùng. Thái An Đế cả giận nói, tốt ngươi Bách Lý Đông Quân, ngươi thế nhưng là Bắc Ly người, ngươi là Trấn Tây Hầu phủ người, ngươi dựa vào cái gì làm như vậy?
Bách Lý Đông Quân, ngươi là thật sự từ nhỏ đến lớn đều rất ngốc, trực tiếp giết ta chẳng phải kết thúc sao?
Diệp Đình Chi nhìn về phía Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân nhìn lên trời màn chính mình, lâm vào thoáng qua suy tư, trong đầu nhớ lại Cổ Trần đã từng nói qua những lời kia, hắn âm điệu mạnh mẽ đạo, mặc dù ta không biết tương lai tại sao mình có thể như vậy lựa chọn, nhưng ta bội phục tương lai chính mình, đây mới là ta Bách Lý Đông Quân. Bởi vì ta là Cán Đông Thành tiểu bá vương, không sợ thiên, không sợ mà, không sợ bị thần.
Vì Vân Ca, coi như cùng thiên hạ là địch thì như thế nào?
Bọn hắn muốn chiến, liền chiến.
Ta chỉ làm cho là mình đúng sự tình.
Tương lai như thế, hiện tại như thế, về sau cũng nên như thế.
Bách Lý Đông Quân âm thanh dâng trào hữu lực, truyền khắp toàn bộ học đường, cả người hắn khí thế thay đổi hoàn toàn, trở nên như vậy tư thế vai hùng bừng bừng, hăng hái, lại để cho tất cả mọi người tại làm sao trong nháy mắt tạm đạm biến sắc.
Vô Thiện hỏi thăm Vong Ưu, sư phụ, Bách Lý Đông Quân đây là dấu rốt còn là ngộ đạo, hay hoặc giả là đột phá cảnh giới?
Trong miệng hắn theo như lời đại đạo là cái gì?
Vong Ưu đại sư chậm rãi nói, Vô Thiện a, đại đạo không cửa, ngàn chênh lệch có đường, hết thảy văn pháp
đều từ sinh lòng. Rất nhiều tuyệt thế cao thủ kiếm pháp, trường pháp thậm chí tâm pháp, đều lấy chống không vị trí cao cảnh giới. Loại cảnh giới này theo đuổi là vong ngã, vượt qua sinh tử, thoát khỏi hết thảy thế tục chấp niệm. Tại nơi này cảnh giới bên trong, võ giả không còn vì thắng bại được mất sợ không nhiều, mà là cùng thiên địa hợp nhất, kiếm trong tay hoặc bàn tay lực lượng dĩ nhiên không còn thuộc về bản thân, mà là trở thành ở giữa thiên địa tự nhiên vận hóa một bộ phận. Cái này chính là võ học bên trong vô chiêu thắng hữu chiêu chi cảnh, kiếm đến không có kiếm, quyền đến không quyền, đúng là Phật ngữ bên trong nói, tâm không lo lắng, cố không khủng bố. Bách Lý Đông Quân tìm tới chính mình đại đạo, cũng biết tương lai phải đi đường, hắn nghĩ muốn thủ hộ hết thảy, ngươi có thể nói hắn ngộ đạo, cũng có thể nói hắn đột phá bản thân cảnh giới, ngươi nhìn kỹ màn trời bên trong Bách Lý Đông Quân. Màn trời bên trong, Bách Lý Đông Quân nói dứt lời, trong chốc ngắn này, thiên địa tựa hồ cũng vì này biến sắc, vạn vật đều yên tĩnh, chỉ có Bách Lý Đông Quân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, giống như cùng này mảnh thiên địa hòa làm một thể. Lại vừa nhìn, liền chứng kiến Bách Lý Đông Quân xuất hiện ở trong trời cao, cả người giống như thanh lợi kiếm giống như phóng tới không trung, trong tay không có kiếm, kiếm thế đã tới trước. Lý Trường Sinh, Ôn Hồ Tiểu, Ngũ Đại Kiếm, Tề Thiên Trần đám người nhao nhao cả kinh nói, nhân kiếm hợp nhất. Lôi Mộng Sát, Liễu Nguyệt, Lý Tâm Nguyệt, Diệp Đỉnh Chi đám người, thậm chí là Bách Lý Đông Quân cũng quá sợ hãi, thật mạnh kiếm. Không trung, Bách Lý Đông Quân hóa thành một đạo tia chớp, vạch phá bầu trời. Trường kiếm tiêu khẽ, theo động tác của hắn, thanh vân đài bốn phía không khí giống như bị xé nứt ra, cuồn phong gào thét, sấm sét vang dội. Bách Lý Đông Quân mục tiêu, đúng là dưới đài Diệp Đỉnh Chi. Hai người ánh mắt giao hội, Diệp Đỉnh Chi gầm lên một tiếng, Bách Lý Đông Quân. Diệp Đỉnh Chi hư nhập công, bất động minh vương công các loại công pháp tại lập tức vận đến đỉnh phong, mặc dù phi thân mà lên, đối mặt Bách Lý Đông Quân một kiếm đánh ra một quyền. Trong chốc lát, trên bầu trời kiếm quang lập lòe, kiếm vũ như thác nước giống như chiếu nghiêng xuống, kiếm khí chặt chẽ như mưa phùn, lại mang theo dễ như trở bàn tay lực lượng, phảng phất muốn đem chọn cái thanh vân đài chém thành hai khúc. Mỗi lần một giọt kiếm vũ đều mang theo vô tận sát ý, xen lẫn Bách Lý Đông Quân vô thượng kiếm đạo, cùng Diệp Đỉnh Chi quỷ đạo, lập tức bao phủ toàn bộ thanh vân đài. Vô số cấm vệ quân đội vàng không kịp chuẩn bị, bị kiếm vũ quyền ảnh gây thương tích. Chỉ thấy khôi giáp của bọn hắn tại kiếm khí trùng kích bên dưới lên tiếng mà nứt ra, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Kiếm vũ như là trong thiên địa thẩm phán, nơi đi đến, huyết nhục văng tung tóe, phiến đá vỡ vụn, thanh vân đài bên trên lập tức hóa thành tu la chẳng. Tề Thiên Trần cuốn quýt tầm đó mang theo Minh Đức Đế chạy trốn tới trong đại điện, đây cũng không phải là chúng ta tham nộ cùng, chỉ có chờ bọn hắn phân ra thắng bại. Một lát sau, chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân đứng ở thanh vân đài bên trên, Bách Lý Đông Quân một quyền đặt tại Diệp Đỉnh Chi lồng ngực, Diệp Đỉnh Chi bàn tay nhưng là điểm khắp nơi Bách Lý Đông Quân trên đỉnh đầu. Hai người đều không có đè nén xuống. Lý Trường Sinh cười nói, thật sự là một đôi vui mừng mà ra. Bách Lý Đông Quân im lặng nhìn xem Diệp Đình Chi, ngươi nói ta không bằng sư phụ Tiêu Dao, lưu thủ không giết ngươi, nói ta không hiểu ngươi, có thể ngươi cũng không phải lưu thủ. Vậy ngươi lại muốn đã minh bạch. Nhập ma Diệp Đình Chi ánh mắt mặc dù lanh khốc, nhưng khỏe miệng nhưng là dương lên, cười nói, mà thôi Linh Tố cười nói, bọn hắn ai cũng không muốn giết chết đối phương, dạng này tình nghĩa thật tốt. Mà lúc này Minh Đức Đế tại trong đại điện, chứng kiến Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi như thế tình hình, vấn đạo, quốc sư, thắng bại như thế nào? Thế Thiên Trần đạo, Bách Lý Đông Quân thắng nửa chiêu. Minh Đức Đế nhìn ra được Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi công lực hao hết, Vũ Đại Giám cùng Tề Thiên Trần thậm chí một cái cấm vệ quân đều có thể giết chết bọn hắn. Hắn đột nhiên ánh mắt toát ra một cổ sắc cơ, không bằng. Một Tề Thiên Trần khiếp sợ nhìn xem Minh Đức Đế, thập phần quyết đoán cự tuyệt nói, không được. Có thể Minh Đức Đế ánh mắt này, lời này cũng là bị rất nhiều người nhìn vào trong mắt. Lôi Mộng Sát nhìn xem Tiêu Nhược Phong, ngươi Hoàng Minh ánh mắt này, lời này cũng không dừng lại muốn giết Diệp Đỉnh Chi à? Hắn đây là nghĩ muốn lại để cho Bách Lý Đông Quân cùng chết. Nay thật sự có điểm có chút cái gì, có chút vong ân phụ nghĩa, cái này là cái gọi là đế vương chi thuật, như bệ hạ xử lý Diệp Vũ tướng quân như vậy, sợ tương lai Bách Lý Đông Quân vô cùng mạnh, không cách nào khống chế. Thật sự là hảo thủ đoạn a. Mặc Hiểu hắt xem không rơi xuống, nói thẳng ra Lôi Mộng Sát còn chưa nói hết lời. Lý Trường Sinh không chút nào bận tâm Tiêu Nhược Phong ở chỗ này, trực tiếp mắng, Tiêu ra mọi người là vương bát đản. Này Minh Đức Đế, thật hèn hạ. Đáng giận. Liên Bách Lý Đông Quân thậm chí nghĩ giết. Nguyệt Giao cũng là tức giận rồi, ánh mắt mang theo sát khí. Tốt một cái Minh Đức Đế, lão phu xem minh bạch. Ừ, vậy cũng đừng trách lão phu sau này vô tình. Bách Lý Lạc Trần trợn mắt nhìn. Vô Thiện cả giận nói, sư phụ, Vô Thiện cho rằng đáng chết nhất chính là Minh Đức Đế. Hắn quá hèn hạ. Dạng này người sao có thể làm hoàng đế? Không tạm, hắc hắc, chương 31. Nguyệt Giao bị cho hấp thụ ánh sáng, này đều tiến triển ở đâu? Giờ này khắc này, Diệp Đỉnh Chi bởi vì công lực hao hết đống nhiên ngã xuống, Bách Lý Đông Quân vội vàng kéo một phát, cuốn quýt đem ôm trong ngực. Vân ca. Bách Lý Đông Quân ánh mắt có chút bối rối, nhưng nhìn xem bốn phía xúm lại binh sĩ, ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo. Tề Thiên Trần phất trần vung lên, đi vào Bách Lý Đông Quân trước mặt, thở dài tiểu hầu ra, buông tay đi. Công lực của ngươi còn thừa không có mấy, mang không đi hắn, các ngươi đã không đường có thể đi. Bách Lý Đông Quân bị Diệp Đình Chi, thối lui đến thanh vân đài, nhìn phía dưới, ai nói ta không có đường có thể đi. Tề Thiên Trần con ngươi run lên, nhìn xem Bách Lý Đông Quân muốn mang theo Diệp Đình Chi nhảy xuống, kinh hai nói, lấy các ngươi hiện tại còn xuất lại nội lực, nhảy đi xuống cũng chỉ có chết. Đột nhiên, Minh Đức Đế từ trong đại điện đi ra, không chút lựa chọn hạ lệnh, bán tên, động thủ. Vù vù bốn phương tám hướng, hơn bạn cung nọ chi thế ta. Tựa như mưa như chút nước mưa to từ không trung hướng Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi mà đi, đồng thời, trước đó những kia các đại môn phái cao thủ không dám ra tay, giờ phút này không chút do dự một loạt mà lên, Tề Thiên Trần khiếp sợ quay đầu lại nhìn xem Minh Đức Đế, không thể thế nhưng là, lời này đã muộn, mà lúc này Bách Lý Đông Quân nhìn thoáng qua, thậm chí đều không có xem Minh Đức Đế, hắn bị Diệp Đình Chi tránh. Được kiếp nạn này, ngươi cùng với bọn hắn nói lui binh, ngươi và Dịch Văn Quân, cùng con của ngươi cùng đi Nam Quyết, đi Bắc Man đều được, Bắc Ly sự tình, ta đến giải quyết tốt hậu quả, về sau chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Chứng kiến nơi này, Vũ Châu các nơi đều bị kinh ngạc và phẫn, chủ yếu là Minh Đức Đế không những muốn giết Diệp Đình Chi, còn muốn đem Bách Lý Đông Quân cùng một chỗ giết chết. Việc này thoạt nhìn, đối với Minh Đức Đế mà nói tình hữu khả nguyên, dù sao Diệp Đình Chi là đại ma đầu, mang binh xâm lấn Bắc Ly, đem Bắc Ly lâm vào nguy cơ tứ phía bên trong, mà Bách Ly Đông Quân càng là công khai đánh cho hắn, hắn động sát tâm cũng là bình thường. Chẳng qua là đang lúc mọi người trong mắt, chính là rất tức giận, rất tức giận. Vô số người thấp giọng chửi bới Minh Đức Đế, bên hai không dứt nói xong, Bách Ly Đông Quân liền ôm Diệp Đình Chi trực tiếp nhảy xuống. Diệp Đình Chi biết rõ thanh vân đài cực cao, nếu là trước đó, hắn và Bách Lý Đông Quân đều có thể dễ dàng đi lên, nhưng hiện tại hai người bọn họ cùng người bình thường không khác, cao như vậy địa phương té xuống, tất nhiên thịt nát xương tan. Hắn tại Bách Lý Đông Quân trong ngực hấp hối cười khổ nói, có thể cùng ngươi cùng chết, cũng là thật tốt lựa chọn. Tiếp sau, ta còn làm huynh đệ ngươi. Linh Tố có chút bị cảm động, vuốt ế ẩm cái mũi, cho nên Diệp Đình Chi chính là như vậy từ thanh vân đài rớt xuống ngã chết đấy sao? Thật đáng thương a. Đồ đại gia đang âm thanh đạo, cái này có tính không Diệp Đình Chi tự sát? Không tính. Chẳng qua là Bách Lý Đông Quân mang theo Diệp Đình Chi đồng quy vô tận, hẳn là tính toán tại Bách Lý Đông Quân trên đầu. Học đường bên trong một người trong đó lớn tiếng nói, mà Đồ Vãn ha ha cười cười, ta lại thua rồi. Cửu Châu cao thấp, rất nhiều người đang đàm luận Diệp Đình Chi chết đến cùng như thế nào tính toán, dù sao thanh vân đài thật sự rất cao, quá cao, coi như là tự tại địa cảnh cao thủ cũng không có nắm chắc từ cao như vậy địa phương té xuống không chết. Mặc Hiểu Hắc ngắm nhìn một phía, thình lình kinh ngạc lên tiếng, không phải như vậy cảm động đến tình cảnh, các ngươi không nên tới điểm trong mắt nước mắt sao? Ngươi xem bọn hắn tình nghĩa sâu như vậy. Triệu Ngọc Giáp tại một bên thở dài, có chút cảm động, nhưng không nhiều lắm. Lôi Mộng Sát càng là cười ra tiếng, đối với Diệp Đình Chi cùng Bách Lý Đông Quân treo gẹo treo chọc nói, nguyên lai hai ngươi là tự tử em gái ngươi. Vân Ca, hắn nói chúng ta, ngươi nói làm sao bây giờ? Vậy đánh. Tốt. Bang bang Lôi Mộng Sát mổ heo gọi tiếng kêu cứu mạng truyền đến, cứu mạng à? Giết người Bách Lý Đông Quân ánh mắt kiên định nhìn phía dưới, cười nói, không cần tiếp sau, ta còn có tin qua người. Đó lấy, Bách Lý Đông Quân nhìn xem thanh vân đài bên trên Tề Thiên Trần, lạnh nhạt nói, quốc sư, ngươi có sao? Tề Thiên Trần quay đầu lại nhìn Minh Đức Đế, khổ thán một tiếng, ai? Ngươi đánh cho bệ hạ, mặc kệ bệ hạ trước đó có sai hay không, hắn luôn sẽ coi hoàng khí, hoàng gia thể diện trừng phạt không được á hắc có chuyện cơ. Ta biết ngay Diệp Đình Chi sẽ không dễ dàng như vậy treo. Lôi Mộng Sát từ trên mặt đất đứng lên, nhìn lên trời màn ánh mắt lập lòe liên tục. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi đồng thời nhìn về phía màn trời. Thanh vân đài phía dưới, mấy trăm cấm vệ quân nhìn xem không trung rơi xuống Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi, đã làm tốt đánh chết Diệp Đình Chi chuẩn bị, nhưng giờ phút này lại phát hiện một cái một bộ bạch tỷ, dung nhan tuyệt thế nữ tử từ một bên bay ra, trên không trung đối với cấm vệ quân thống lĩnh đám người dịu dàng cười cười, lập tức một cái lụa trắng từ ống tay áo ném ra ngoài, đem Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi hai người quân lấy, nhẹ nhàng vung lên, Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi cứ như vậy bị bạch tỷ lìa nữ tử ở giữa không trung tiêu sái mang đi. Cấm vệ quân thống lĩnh sững sờ phát thần, bên cạnh binh sĩ đạo, thống lĩnh, ngươi như thế nào không ra tay? Cấm vệ quân thống lĩnh nhìn xem cái kia biển chuyển vô cùng bạch tỷ lìa nữ tử, lẩm bẩm nói, quá đẹp, khôi phục tinh thần sau. Cấm vệ quân thống lĩnh vội vàng nói, truy. Bách Lý Đông Quân con ngươi vừa để xuống, nàng là người nào a, lớn lên cũng không so với thiên nữ nhị trinh lệnh. Đông Quân, chẳng lẽ là ngươi thích cô đương? Lôi Mộng Sát cẩn thận nhìn chằm chằm Bách Lý Đông Quân thần sắc kinh ngạc. Bách Lý Đông Quân nhìn xem na na một bộ bạch y liền nữ tử, nhìn xem cặp kia quen thuộc đôi mắt, là nàng. Cái này là nàng, nguyên lai nàng lớn lên đẹp như vậy. Bách Lý Đông Quân nở nụ cười, trong lòng ngọt ngào. Nàng tên gọi là gì? Võ công không sai. Diệp Đình Chi dùng tuổi trò đụng đụng Bách Lý Đông Quân, không giới thiệu một chút. Không biết, nàng là tại cổ Trần sư phụ chỗ đó ngẫu nhiên nhìn thấy một mặt. Nàng đã từng nói qua, chờ ta danh dương thiên hạ thời điểm, tới tìm ta. Bách Lý Đông Quân đứng đắn, rất nghiêm túc nói xong. Vừa thấy đại yêu. Diệp Đình Chi trong lòng kinh ngạc không thôi, bất quá hắn ôm tay, quan sát trong tấm hình bạch y lìa nữ tử đạo, có thể tại đây tốt nguy hiểm tình huống, phấn đấu quên mình xuất hiện cứu người, kia đệ tức phụ, ta nhận thức. Thiên ngoại thiên vô tướng sứ, đôi mắt híp lại, Nguyệt Giao tiểu thư. Thiên Khải Thành Nguyệt Giao nhìn lên trời màn bên trong xuất hiện chính mình, vừa mừng vừa sợ lại sợ, kinh hỉ chính là, nàng cùng Bách Lý Đông Quân hẳn là ở cùng một chỗ, sợ chính là, diện mục thật của nàng bị người nhìn ra, chỉ sợ thân phận của nàng cũng sẽ tiến thêm một bước bị người phát hiện, vạn nhất bây giờ Bách Lý Đông Quân biết nàng là thiên ngoại thiên người, còn có thể như vậy trước sau như một ưa thích nàng sao? Nay man trời, thật sự là làm giận a. Nguyệt Giao bất đắc dĩ thở dài nói. Bạch Y Liễu nữ tử dắt Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi sắp ra khỏi cửa thành, Bách Lý Đông Quân ôn hòa nói, "A Giao, ngươi vừa rồi tới thật đúng lúc, thiếu chút nữa hai người chúng ta liền thịt nát xương tan. Có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi chết." Nguyệt Giao cười nói, còn kéo Bách Lý Đông Quân cánh tay. Nguyệt Giao sắc mặt có chút đỏ lên, này đều phát triển đến đâu từng bước a, thế mà dạng này Mạc Kỳ Tuyên thở dài một tiếng, đã xong a. Bách Lý Lạc Trần đứng dậy, nhìn xem Bách Lý Thành Phong, chỉ vào màn trời hỏi, cô nương kia có phải hay không cùng Đông Quân rất mập mờ? Ngươi xem nằm cạnh rất gần. Bách Lý Thành Phong cười nói, cha, là con dâu không sai. Ôn Lạc Ngọc hốc mắt hơi đỏ lên, có thể chứng kiến Đông Quân có gia thất, thật tốt nhanh đi điều tra thêm rốt cuộc là nhà ai nữa nhi. Xú tiểu tử, khó trách ngươi nói nhớ mãi không quên, lớn lên như vậy, ngược lại là hợp tình hợp lý. Xem ra, ta phải thật tốt chuẩn bị một phần hậu lễ. Ôn Hổ tiểu sờ lên cằm, suy nghĩ tiễn đưa độc xà đâu, còn là nhện độc có thể đương nhiên. Nguyệt Giao chứng kiến phía trước ngừng lại một chiếc xe ngựa, biến sắc, sợ là chúng ta đi không được, con ngựa kia trong xe người rất mạnh. Nguyệt Giao cảm giác được trong xe ngựa có cổ cường đại khí tức, dựa theo thực lực của nàng hiển nhiên không đối phó được, mà Bách Ly Đông Quân cùng Diệp Đình Chi muốn khôi phục công lực cần thật lâu thời gian, căn bản không cách nào một trận chiến. Hắn vẫn phải tới. Bách Ly Đông Quân lông mày nhíu chặt. Là ai? Chương 32. Không phải thêm tiền mua sư minh của ta bọn họ mệnh, cái gì cũng tốt nói. Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm trước mắt xe ngựa, lời nói ở giữa xen lẫn vài phần bất an, hắn là Trọc Thành Công Công. Lúc này, Diệp Đình Chi đã hôn mê bất tỉnh. Bách Lý Đông Quân có chút cau mày, tiếp tục nói, ngoại trừ sư phụ ta bên ngoài, hắn chính là Thiên Khải Thành đệ nhất cao thủ. Đã từng bước vào nửa bước thần du chi cảnh, chẳng qua là về sau bị sư phụ ta một trường đánh rất cảnh giới, mới lui về tiêu giao thiên cảnh. Mặc dù cảnh giới không còn nữa trước kia, nhưng hắn thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Hiện tại, ta còn giữ lại công lực còn thừa không có mấy, tăng thêm ngươi, phần thắng không có mấy. Như phía sau truy binh chạy đến, sợ là lành ít dữ nhiều. Hắn trong lời nói mơ hồ lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thái An Đế ánh mắt sắc bén như lao, liếc về phía Trọc Thanh Công Công, ngựa khí lạnh như băng, như cô tương lai vào hoàng lăng, ngươi vì sao không theo đi? Trọc Thanh Công Công trong lòng siết chặt, mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng quỳ xuống, hoảng sợ nói, bệ hạ, lão nô không biết ta. Những thứ này đều là tương lai sự tình, có thể lão nô đối với bệ hạ trung tâm thiên địa chứ dám? Hừ. Thái An Đế phát ra trầm thấp hừ lạnh, nộ khí giấu giếm trong đó. Trong lòng của hắn rõ ràng, Bắc Ly Hoàng Đế một khi băng hà, Vũ Đại Giám nhất định đi theo. Đây là phòng ngừa hoạn quan làm loạn chiếu chính luật thép, cũng là bảo đảm bọn hắn đối với hoàng đế tuyệt đối trung thành cuối cùng ước thúc. Lạc Hiên ngẩng đầu nhìn về phía màn trời, như có điều suy nghĩ, xem ra giết chết Diệp Đình Chi hung phạm vô cùng có khả năng là Trọc Thanh Công Công. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, có này khả năng. Lạc Hiên có hiểu, vấn đạo, sư phụ, vì sao ngài tương lai không trực tiếp kết Trọc Thanh Công Công, chẳng qua là để ép hắn một cái cảnh giới? Này không phù hợp ngài phong cách hành sự a. Lý Trường Sinh trầm ngâm chỉ chốc lát, chậm rãi nói ra, tương lai ta vì sao ra tay, còn không thể biết, nhưng có chút ít lý do ta có thể nói cho ngươi. Trọc Thanh mặc dù tại các ngươi trong mắt là một không tốt thái giám, nhưng hắn từng tại Bắc Huyết, Tây Sở trên chiến trường chém giết quân địch, công hơn hiển hách, tàn nhẫn thủ đoạn, không chút nào kém cỏi hơn sát thần Bách Lý Lạc Trận. Lúc này, Nguyệt Giao quyết đoán tiến lên, ngăn tại Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi trước người, ánh mắt kiên định, để ta ở lại cản hắn, các ngươi đi mau. Bách Lý Đông Quân lại đột nhiên đưa tay, nhíu mày, thấp giọng nói, không đối với, hắn cũng không ra tay. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ từ trong xe ngựa truyền ra, tiểu hầu gia, có mạnh vậy a? Trọc Thanh công công âm thanh mang theo vài phần trêu tức cùng thong dong. Bách Lý Đông Quân trong mắt hiện lên một tia lanh ý, lạnh lùng vấn đạo, công công, ngươi là muốn ngăn ta? Ngươi sẽ không sợ sư phụ ta biết ta chết đi, tìm ngươi báo thù? Trọc Thanh công công không cho là đúng, nhàn nhạt cười nói, ít đến hù ta. Như Lý Tiên Sinh thật muốn ra tay, đã sớm động thủ. Học phái Tạp Gia vốn không nên xuất hiện ở nơi đây, mà là ứng với tại Hoàng Lăng chờ đợi hoàng mệnh. Cử động lần này cũng là bất đắc dĩ, học phái Tạp Gia cũng không phải là sợ Lý Tiên Sinh, chỉ là muốn cho mình lưu đầu đường lui. Lý Trường Sinh nhướng mày, tương lai ra tay, hẳn là hung hăng đánh thoáng một phát, có ít người được sợ, mới biết được sợ hãi. Nguyệt Giao nghe được như lọt vào trong sương mù, quay đầu nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, hắn có ý tứ gì? Ta như thế nào nghe không hiểu. Trọc Thanh công công mỉm cười, tiếp tục nói, nguyên bản kế hoạch là Diệp Đình Chi giết chết bệ hạ, mà học phái Tạp Gia thì chém giết Diệp Đình Chi. Đáng tiếc, ngươi tiểu hầu gia kỹ cao một bậc, điều này làm cho học phái Tạp Gia trở tay không kịp. Công công có ý tứ là, Đông Quân không thắng được Diệp Đình Chi. Nguyệt Giao sững sờ mà hỏi. Trọc Thanh công công lạnh nhạt nói, Thanh Vân Đài bên trên, mặc dù nhìn như tiểu hầu gia thắng nửa chiêu, nhưng trên thực tế, Diệp Đình Chi trước đó đã cùng nhiều vị cao thủ giao thủ. Như hắn tại trạng thái đỉnh phong, tiểu hầu gia chưa hẳn có thể thắng. Lý Trường Sinh thì thào tự nói, khó trách sư phụ, ý của ngài là Diệp Đình Chi có khả năng còn hơn Bách Lý Đông Quân. Lạc Hiên truy vấn. Lý Trường Sinh ngữ khí tùy ý, tối đa cũng liền 5 năm mở ra đi. Lúc này, Vũ Sinh Ma khẽ cười một tiếng, xem ra Diệp Nhi có thể thắng Bách Lý Đông Quân, Lý Trường Sinh, đồ đệ của ta cũng có thể thắng đồ đệ của ngươi, ha ha. Bách Lý Đông Quân hai mắt híp lại, ngước mắt nhìn trong xe ngựa Trọc Thanh công công, nhẹ giọng hỏi, ngươi vì sao không ra tay? Trọc Thanh công công cũng không đợi tại đáp lại, mà là ôn hòa cười cười, ta nghĩ tha các ngươi đi, nhưng hy vọng tiểu hầu gia có thể cùng ta đạt thành một cái giao dịch. Bách Lý Đông Quân sờ lên cái mũi, đạo, chỉ cần không phải thêm tiền mua sư minh của ta bọn họ mệnh, cái gì cũng tốt nói. Trọc Thanh công công cười cười, nheo mắt lại, tiểu hầu gia bây giờ đã là tuyệt thế cao thủ, còn có thể mở ra loại này vui bừa. Diệp Đình Chi sinh tử, học phái Tạp gia cũng không thèm để ý, nhưng ngươi, Bách Lý Đông Quân, phải còn sống. Ngươi còn sống, học phái Tạp gia mới có cơ hội, mới có tác dụng chỗ. Này giao dịch bất quá là hy vọng tiểu hầu gia có thể kết cái thiện duyên, tương lai như gặp được học phái Tạp gia mấy cái đệ tử ra ngoài làm việc, nếu có mạo phạm, mong rằng hạ thủ lưu tình. Bọn hắn cũng là phụng hoàng mệnh làm việc, thân bất do kỷ. Xe ngựa sẽ đưa các ngươi. Trọc Thanh công công nói xong, đi xuống xe ngựa. Nguyệt Giao vịn Bách Lý Đông Quân cùng hôn mê Diệp Đình Chi lên xe, xe ngựa khởi động, chậm rãi chạy nhanh cách. Bách Lý Đông Quân ló, ngước mắt nhìn xe ngựa sau Trọc Thanh công công, lạnh giọng hỏi, nếu như ngươi phụng mệnh bắt chúng ta, thả chúng ta đi, ngươi như thế nào hướng hoàng đế báo cáo kết quả công tác? Trọc Thanh công công nhẹ nhàng cười cười, cũng không trả lời, chẳng qua là đưa mắt nhìn xe ngựa dần dần từng bước đi đến. Bách Lý Lạc Trần khẽ cười một tiếng, Trọc Thanh công công ngược lại là thông minh. Bách Lý Thành Phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vấn đạo, cha, chọc Thanh Công Công nói là có ý gì? Bách Lý Lạc Trần ánh mắt lấm liệt, như Đông Quân không chết, thân phận của hắn cùng tu vi đủ để cho Minh Đức Đế kiên kỵ. Mà chọc Thanh Công Công mặc dù không phải Đông Quân đối thủ, nhưng cuối cùng có thể phái bên trên công dụng. Như Đông Quân chết, chọc Thanh Công Công chỉ có thể khốn thủ Hoàng Lăng, khó hơn nữa đi ra ngoài. Chọc Thanh Công Công mới là hy vọng nhất thiên hạ đại loạn chính là cái người kia, càng loạn, hắn giá trị lại càng cao. Bất quá, chọc Thanh chỉ sợ đã mất cơ hội cùng Đông Quân đạt thành giao dịch. Bách Lý Lạc Trần ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Tại Thiên Khải Hoàng Cung bên trong, chọc Thanh Công Công quỳ rạp trên đất, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Trong lòng của hắn tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, hầu như muốn khóc ra thành tiếng, trong lòng âm thầm chửi bới màn trời, đừng thả ra tương lai. Này muốn học phái tạp ra mạng a. Thái An Đế nộ khí trung thiên, ánh mắt như lao, nhìn chằm chằm chọc Thanh Công Công, lạnh lùng nói, "Chọc Thanh, ngươi phải bị tội gì?" Chọc Thanh Công Công nằm rạp xuống trên mặt đất, nước nở nói, "Vậy hạ, lão nô tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy mà. Đó là tương lai sự tình a tương lai. Ngươi còn vọng tưởng có tương lai. Ngươi ngay tại Hoàng Lăng chờ cô đi." Thái An Đế lạnh lùng nói ra, không để cho Chọc Thanh giải thích, lập tức mệnh lệnh còn lại tam đại giám đem Chọc Thanh mang rời khỏi đại điện. Tề Thiên Trần luốt luốt trong đâu, cau mày, trong lòng thấp thỏm lo âu, đáy lòng âm thầm may mắn đạo, may mắn lão phu luôn luôn làm việc chu toàn, lúc này xem như bảo toàn mặt. Chương 33. Phản đồ tồn tại, bảy đại cao thủ vây công mới bắt đầu một lát sau. Bách Lý Đông Quân thần sắc lạnh nhạt, hắn đã không đáp ứng với Chọc Thanh Công Công điều kiện, cũng không rõ ràng cự tuyệt, chẳng qua là lại để cho Nguyệt Giao lái xe ngựa lặng yên ly khai Thiên Khải thành. Lúc chạm vào tối, rừng núi hoang vắng, đống lửa lúc sáng lúc tối. Diệp Đình Chi nằm trên mặt đất, lâm vào mê man. Nguyệt Giao cùng Bách Lý Đông Quân kề vai sát cánh mà ngồi, Nguyệt Giao âm thanh trầm thấp, trong mắt lộ ra vài phần lo lắng, bây giờ Bắc Man cùng Nam Quyết thừa dịp ma giáo xâm lấn Bắc Ly tế, cũng đối với Bắc Ly phát khởi thế công. Bọn hắn vì sao tùy tiện xuất binh, còn không biết, nhưng tuyệt sẽ không tùy tiện lui binh. Dưới mắt khốn cục, duy nhất giải pháp, hoặc là lại để cho Diệp Đình Chi cải biến tâm ý, xuất tỷ lệ, ma giáo rút quân, chỉ khi nào như thế, ngươi liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Khi ngươi tại Thanh Vân Đài bên trên chiến thắng Diệp Đình Chi lúc, ngươi là toàn bộ Bắc Ly anh hùng. Mà khi ngươi mang đi hắn, nhảy xuống Thanh Vân Đài một khắc này khởi, ngươi liền biến thành Bắc Ly địch nhân. Nguyệt Giao ánh mắt lập lòe, trong giọng nói mang theo thật sâu bất đắc dĩ, một con đường khác chính là Diệp Đình Chi chết. Chỉ có hắn đã chết, ma giáo mới có thể rút lui, Bắc Man cùng Nam Quyết cũng sẽ ứng thế trở ra. Bách Lý Đông Quân thần sắc nghiêm trọng, lông mày nhăn lại, nhìn chằm chằm đống lửa, một lát sau vừa nhìn về phía mê man Diệp Đình Chi, ngữ khí kiên định, ta sẽ không để cho hắn chết, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp. Diệp Đình Chi mặc dù nhắm mắt, nhưng hai người nói chuyện lại đều rơi vào trong tai, hắn nhưng như cũng bất động thanh sắc, chưa từng mở mắt. Đêm khuya, Diệp Đình Chi chậm rãi mở to mắt, Nguyệt Giao phát giác được động tĩnh, kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn về phía Bách Lý Đông Quân. Diệp Đình Chi lại tỉnh táo nói, ta chọn yên giấc cây cỏ. Hắn quay đầu nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định, đối với Nguyệt Giao thấp giọng nói, Đông Quân, đã phải cứu ta, cũng muốn cứu thiên hạ, thế gian nào có song toàn sự tình. Ta sẽ dùng phương thức của mình chấm dứt đây hết thảy. Không muốn ngăn trở ta, ngươi bây giờ tu vi đã không phải là đối thủ của ta. Cũng không muốn sẽ tìm ta, lại để cho Đông Quân cách ta càng xa càng tốt, ta Diệp Đình Chi không xứng làm huynh đệ của hắn. Lời còn chưa dứt, Diệp Đình Chi mũi chân điểm nhẹ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất ở trong đêm tối. Nguyệt Giao nhìn qua hắn biến mất phương hướng, trong mắt tràn đầy phức tạp linh tố tò mò hỏi, "Công tử, ban ngày lúc Diệp Đình Chi rõ ràng bản thân bị trọng thương, như thế nào này ngắn ngủn khá lâu liền khôi phục như lúc ban đầu? Chẳng lẽ là ăn xong linh đan rượu gì? Có thể trên đời nào có linh nghiệm như vậy đan dược?" Liễu Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta cũng không rõ ràng lắm." Lý Trường Sinh trầm giọng nói, "Trải qua hắn và Bách Lý Đông Quân một trận chiến, ta có thể nhìn ra, Diệp Đình Chi võ học tạp nham, ngoại trừ bất động minh vương công cùng ma tiên kiếm bên ngoài, hắn còn tu luyện rất nhiều bảng môn công pháp, trong đó nhất đặc thủ chính là hư niệm công. Này công cùng Chọc Thanh Công Công hư hoại công đồng nguyên, nhưng chữa trị năng lực hơn xa người thường. Ba ngày cuộc chiến sau, Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi hai người đều hao hết nội lực, Bách Lý Đông Quân nghĩ muốn khôi phục đỉnh phong, ít nhất cần một năm nửa năm, mà Diệp Đình Chi chỉ cần 2-3 tháng liền có thể phục hồi như cũ. Nói một cách khác, trong vòng một năm, Bách Lý Đông Quân khó có thể lại thắng Diệp Đình Chi. Như cho Diệp Đình Chi đầy đủ thời gian khôi phục, trừ phi ta tự mình ra tay, nếu không không người có thể giết hắn. Nói như vậy, là sư phụ ngài tự mình ra tay. Vậy ta còn có phần thắng." Liễu Nguyệt mỉm cười nói, trong lời nói tràn đầy chờ mong. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, chăm chú suy tư rồi nói ra, quả thật có khả năng này, có lẽ ngươi đại sư mình cũng khả năng giết hắn, nhưng không biết hắn có hay không ra tay qua. Lôi Mộng Sát nhịn không được xen vào, thiên hạ to lớn, Diệp Đình Chi có thể chạy trốn tới nơi nào? Như hắn trở về ma giáo, lại nghĩ chào hắn, giết hắn, đã có thể khó như lên trời. Diệp Đình Chi nếu là ngươi, sẽ đi nơi nào? Doãn Lạc Hà lặng lặng yên nhìn xem phương xa, mắt sáng như đuốc. Diệp Đình Chi nghe vậy, làm sơ suy tư, lập tức nói, nếu không phải ma giáo, cái kia tất nhiên là về thăm nhà một chút. Nhà nào? Một thân áo đen da cắt vân lạnh lùng mở miệng, âm thanh trầm thấp. Còn có thể có nhà nào? Tự nhiên là Diệp phủ. Lôi Mộng Sát đắc ý vỗ tay phát ra tiếng, cười hì hì nói ra, cho nên Diệp Đình Chi trở về Diệp phủ không lâu liền bị người phát giác, cuối cùng bị nhốt Diệp phủ nhà cũ, đến bước đường cùng phía dưới, treo cổ tự tử tự vận, rơi vào cái lá dụng về tội kết cục. Lôi Mộng Sát vừa nói một bên hoa chân múa tay vui sướng, rêu rêu nói, một đời ma giáo giáo chủ, một đời tiêu hùng. A không, một đời ma đầu cứ như vậy chào cảm ơn, thật là làm cho người thổn thức không thôi. Mọi người sau khi nghe xong, nhao nhao xỉ mũi coi thường, hiển nhiên đối với hắn lại nhại có chút không muốn nghe. Lúc này, màn trời hình ảnh một chuyện. Một chỗ tiểu sâm bên rừng, bảy người ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa, một người trong đó đeo màu bạc bên mặt nạ, nhàn nhã mà gặm quả đào. Học đường bên trong có người chỉ vào màn trời, kích động nói ra: Thiên Sơn phái, Vương Nhân Tôn, Ám Hà sát thủ, Tô Mộ Vũ, Tô Sương Hà, Thanh Thành Sơn, Vương Nhất Hành, Vô Song Thành, Tống Yến Hồi. Một cái lạ lâm thiếu niên lang, còn có một cái mang mặt nạ màu bạc an quả đào, không nhận ra đến. Vương Nhất Hành ngụy trang thành Triệu Ngọc Giáp chứng kiến chính mình xuất hiện ở màn trời bên trong, cũng là cả kinh, thấp giọng thì thảo: Ta cũng tại. Tống Yến Hồi cao mày, trong giọng nói tràn đầy hoang mang: Ta vậy mà cùng Ám Hà người cùng một chỗ, đây là cái gì tình huống? Diệp Đình Chi ánh mắt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm dựa vào đại thụ thiếu niên, trong mắt lộ ra hoang mang, lá nhỏ. Phàm Trần, Bách Lý Đông Quân theo Diệp Đình Chi ánh mắt nhìn lại, nghi ngờ nói: Vân ca, ngươi nhận thức? Diệp Đình Chi nhớ lại chuyện cũ, thở dài nói: Đến Thiên Khải trước đó, ta tại một cái thôn trang nhỏ ở qua không ít thời gian, nhận thức một cái tiểu thiếu niên, hắn rất giống ta lúc nhỏ, ta sẽ dạy hắn một ít, không nghĩ tới hắn phát triển được nhanh như vậy, có thể cùng Ám Hà, Thiên Sơn phái, Vô Song Thành, Thanh Thành Sơn người đồng hành, nói rõ võ công của hắn tu vi tuyệt không phải bình thường. Nhưng ta xem cho ra tâm tình của hắn trầm trọng, nếu ta đoán không sai, bảy người này chỉ sợ đúng là tới lấy tính mạng của ta. Phong Thu Vũ lâu không mở miệng, đột nhiên nói ra: Giết Diệp Đình Chi hung thủ hẳn là sắp hiện thân. Linh Tố vội vàng hỏi Lý Trường Sinh: Tiên sinh, ngài có thể nhìn ra những người này thực lực như thế nào sao? Lý Trường Sinh cúi đầu trầm tư, chậm rãi nói ra: Cụ thể cảnh giới khó có thể nhìn đấu, nhưng này những người này đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong cao thủ đứng đầu. Ám Hà chưa bao giờ cùng hạng người vô danh hợp tác, mà càng làm cho ta ngoài ý muốn chính là một ít danh môn chính phái lại cùng Ám Hà loại này đến từ địa ngục các quỷ cấu kết. Đám người kia liên thủ sát thủ, đi giết cái khác ma đầu, thật sự là thế đạo thú vị a. Đồng nhiên, màn trời trong có người mở miệng. Thiên Sơn phái Vương Nhân Tôn đứng lên, chần chờ chỉ chốc lát, trầm giọng nói: Ta nghĩ, ta biết Diệp Đình Chi sẽ đi nơi nào. Cầm trong tay dù che mưa, Tô Mộ Vũ kinh ngạc nhìn về phía Vương Nhân Tôn: Ngươi biết? Vương Nhân Tôn gật đầu, trong giọng nói mang theo 7-8 phần khẳng định: Trước kia cùng Diệp Đình Chi có chút giao tình, từng cùng hắn nâng cốc luân hoan, cũng đi qua nhà hắn. Hắn hiện tại hẳn là tại Cô Tô thành Hàn Thủy tự ở dưới nhà tranh, đó là hắn duy nhất lo lắng địa phương. Tô Sương Hà thật sâu nhìn Vương Nhân Tôn liếc mắt, cười lạnh nói: Vương Nhân Tôn, ngươi ngược lại là có chút ý tứ. Đã như vậy, chúng ta liền hiện tại khởi hành đi. Lời còn chưa dứt, hắn liền cùng Tô Mộ Vũ cùng một chỗ phi thân rời đi. Lôi Mộng Sát nghiêng người nhìn về phía Diệp Đình Chi, chế nhạo nói: Diệp Minh, xem ra ngươi giao hữu vô ý a bị chết thật không an. Sẽ không giết ngươi người, chính là hắn đi. Hắn chính là tự xưng bạn tốt của ngươi đâu. Diệp Đình Chi nhíu mày, thần sắc lạnh lùng: Người này, ta cũng không nhận ra, hẳn là về sau kết bạn. Mà Thiên Sơn phái Vương Nhân Tôn chứng kiến chính mình bán rẻ Diệp Đình Chi, sắc mặt đại biến: Đã xong, ta đây liền trở thành phản đồ. Mà màn trời bên trong hình ảnh lần nữa hết thay đổi. Trong tấm hình, một chỗ nhân gian tiên cảnh giống như sân gốc, trong sân gốc có một gian nhà tranh, Diệp Đình Chi đang tại cầm lấy cái đũa sửa chữa tổn hại địa phương. 12.01 có 3 trường, chương 34. Sống đầu đường xó chợ Diệp Đình Chi, vào Nam ra Bắc, 1, chương 34, sống đầu đường xó chợ Diệp Đình Chi, vào Nam ra Bắc, bên trên, mấy canh giờ sau. Diệp Đình Chi ngồi tại trên nóc nhà, nhìn xem trong bầu trời đêm ánh sao sáng, hắn mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Màn trời bỗng nhiên xuất hiện Diệp Đình Chi trong đầu hình ảnh. Diệp Đình Chi quần áo tả tơi, lưu lạc hoang dã, lấy cỏ dại, vỏ cây đỡ đói, hành tẩu tại hoang tàn vắng vẻ sơn dã ở giữa. Hắn niên thiếu thể nhược, mấy lần tại lầy lội bên trong ngã sắp xuống, trên người trên mặt dính đầy bùn ô, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì: Đạo, ta Diệp Đình Chi nhất định sẽ trở thành kiếm tiên, nhất định sẽ cùng Bách Ly Đông Quân đứng ở đó Thiên Khải thành chỗ cao nhất. Ta không thể chết được. Diệp Đình Chi kéo lấy mệt mỏi bộ thân thể, cuối cùng đi vào một tòa tan hoang tiểu thành, chính trực hoàng hôn, cửa thành trời chiều đem bóng dáng kéo đến rất dài. Hắn đi vào một nhà đơn sơ tử quán, thấp giọng hỏi thăm: Trưởng quầy, có thể mướn ta làm việc là bạn? Trưởng quầy chính là cái tham lam khôn khéo trung niên hán tử, liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói: Nhìn này nhỏ bộ dáng mà, liền chén đều bưng không xong. Cút cút cút. Diệp Đình Chi không có tranh luận, nhiều lần thỉnh cầu, cuối cùng trưởng quầy mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn mà đáp ứng với: Đi đi, mỗi tháng 22 là bạc. Diệp Đình Chi liên tục gật đầu, từ nay về sau đã thành tiểu quán tiểu nhị. Diệp Đình Chi ban ngày gánh nước trẻ tuổi, ban đêm quét dọn sân nhỏ, vất vả cần cù làm việc tay chân, không hề câu oán hận. Nửa năm sau, thân thể khỏe mạnh, Diệp Đình Chi khua lên giúp khí hỏi chủ tiệm: Trưởng quầy, ta tiền công khi nào cấp cho? Trưởng quầy dương mắt khinh thường mà theo dõi hắn: Tiền công? Ngươi còn dám muốn tiền công? Đêm qua trong tủ ít tiền mấy quan, chẳng lẽ không phải ngươi trộm? Diệp Đình Chi trong mắt hiện lên một tia bi thương, cũng không phủ nhận, hắn đã sớm biết trưởng quầy một mực âm thầm một mình gạt bà chủ giấu tiền, nhưng hắn vẫn như cũ bình tĩnh mà cảm tạ nói: Nếu không phải ngài lúc trước xem ta đáng thương tu lưu, ta chỉ sợ sớm đã chết đói, này ân tình ta ghi nhớ trong lòng. Trưởng quầy nghe xong càng là khí diễm kiêu ngạo, cười lạnh nói: Cút đi, sẽ không lăn, ta liền hô người đến cắt ngang chân của ngươi. Diệp Đình Chi trầm mặc chỉ chốc lát, ánh mắt như trước cứng cỏi, có chút không người nói: Đa tạ những ngày này chiếu cố. Dứt lời, quay người rời đi, lại không quay đầu lại. Diệp Đình Chi nhìn xem một thân thật tốt quần áo cùng giày, tăng thêm chính mình nửa năm ăn ngon tâm, thân thể không phải như vậy nhỏ gầy, hắn nở nụ cười: Bách Lý Đông Quân, Vân ca này sóng không lỗ, không lỗ. Trời chiều ánh chiều tà chiếu vào bóng lưng của hắn bên trên, chiếu ra một vòng cô đơn cũng không khuất thân ảnh. Rời đi tiểu thành sau, Diệp Đình Chi đi vào vùng hoang vu một tòa tan hoang miếu thành hoàng, trong miếu bụi cỏ dại sinh, mạng nhện trải rộng, lâu năm thiếu tu sửa tượng đất xét tượng thần trong gió lạnh rung rung động. Hắn tại nơi đây cư trú, mỗi ngày dùng nhánh cây luyện kiếm, dựa vào bắt trong sông cả nhỏ nó bụng, thỉnh thoảng cũng sẽ lên núi đánh một ít con mồi đỡ đói, đốn tuổi, hoặc là trong thành bán của cải lấy tiền mặt. Thời gian mặc dù khổ, nhưng hắn trong lòng thủy chung có một cổ hướng mặt trời tâm, bởi vì hắn muốn tích lũy tiền, sau đó tìm cao thủ học kiếm. Hắn chưa bao giờ quên qua muốn trở thành một gã hành hiệp trưởng nghĩa, tiêu giao nhân gian bạch vũ kiếm tiên sơ tâm. Ngày nào đó chạm vào tối, Diệp Đình Chi ở ngoài miếu bờ sông chuẩn bị bắt cá lúc, chợt nghe cách đó không xa truyền đến hải tử tiếng khóc. Hắn theo tiếng mà đi, phát hiện hai cái quần áo tả tơi hải tử đang bị mấy cái du côn khi dễ, mấy cái ác đồ tráng kiện bưu hãn đang định cướp đi hai hải tử trong tay lương khô. Diệp Đình Chi nhướng mày, gặp được ta Diệp Đình Chi, làm sao có thể mặc kệ? Diệp Đình Chi nắm chặt trong tay cây gậy trúc, nhẹ giọng quát, dừng tay. Mấy cái du côn quay đầu, nhìn thấy Diệp Đình Chi một người, cười ha ha, nơi nào đến xú tiểu tử, dám quản chúng ta nhàn sự. Diệp Đình Chi không ngôn ngữ, hắn tốt xấu tại Diệp phủ học qua một ít chiêu thức, chẳng qua là bước nhanh về phía trước, trong tay cây gậy trúc như linh xà xuất động, chỉ một thoáng quét về phía ác đồ chân. Du côn đám bọn họ đội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức lảo đảo té ngã. Diệp Đình Chi động tác gọn gàng mà linh hoạt, ba đến hai lần xuống liền đem mấy người đánh cho chạy trối chết. Cái kia hai cái hải tử sợ tới mức lạnh run, Diệp Đình Chi ngồi xổm người xuống, ôn hòa nói, đừng sợ. Dứt lời, Diệp Đình Chi đem tích góp từng tí một lương thực đưa cho hai cái hải tử. Chứng kiến hai cái hải tử ăn như hổ đói mà ăn, Diệp Đình Chi trong mắt nở nụ cười. Một đêm kia bên trên, hắn mặc dù một điểm đồ vật không ăn, thật đói bụng, nhưng hắn nằm ở hào mặt bên trong, nhìn xem tinh không tự hào cười nói, Bách Lý Đông Vân, hôm nay ta làm một chuyện tốt ta thế nào, ta lợi hại không ngươi đây, đang làm cái gì? Một năm sau, Diệp Đình Chi ba lần bốn lượt cuối cùng tại một tòa nội thành xác nhận có một hộ hảo tâm nông gia rất muốn có một hải tử, đem hai cái không nhà để về hải tử đưa qua. Này gia đình điều kiện không sai, tâm địa cũng thiện lương, nguyện ý thu lưu hai cái này cô nhi. Cái kia hộ nông gia vợ chồng cảm động đến rơi nước mắt, dưng dưng đưa tiễn, cô ý muốn lưu lại Diệp Đình Chi, không bằng ngươi cũng liền lưu lại đi, chúng ta mặc dù không giàu có, nhưng là có thể cho ngươi một cái dung thân chỗ. Diệp Đình Chi lắc đầu mỉm cười, đa tạ thúc thúc bá bá hảo ý, ta Diệp Đình Chi muốn trở thành kiếm tiên, giang hồ to lớn, luôn luôn ta nơi đi. Hy vọng các ngài có thể chiếu cố thật tốt bọn hắn. Trước khi đi, nông phu vụng trộm kín đáo đưa cho hắn mấy lượng bạc vụn, Diệp Đình Chi liên tục chối từ bất quá, cuối cùng vẫn còn nhận. Ca ca, chúng ta lúc nào thì chả có thể gặp lại a? Bị Diệp Đình Chi cứu trợ một cái tiểu cô nương khóc ròng nói. Diệp Đình Chi khiêng mình làm một kiếm, cũng không quay đầu lại, chờ ca ca danh dương thiên hạ thời điểm, chính là gặp lại ngày. Dứt lời, Diệp Đình Chi khỏe mắt chảy ra hai hàng nước mắt, liền rời đi tòa thành này. Trời chiều chiếu rọi, thân ảnh của hắn trở nên kiên định, ở đằng kia đối với nông gia vợ chồng bên trong, ở đằng kia hai tiểu hài tử trong mắt, Diệp Đình Chi thân ảnh rất cao lớn lớn đến bọn hắn lệ rơi đầy mặt. Lại là một năm mà qua, năm này mùa đông. Diệp Đình Chi đi vào một tòa phồn hoa thành trì, đúng lúc vượt qua đầu đường có hai gã kiếm khách đối chiến, đám người vây xem ủng hộ không ngừng. Hai người một công một thủ, kiếm quang như cầu vồng, làm cho người hoa mắt. Diệp Đình Chi nhìn không chuyển mắt mà nhìn, trong lòng ám sinh kính ngưỡng. Chiến bỏ đi, một người trong đó chiến thắng, Diệp Đình Chi khua lên dũng khí tiến lên chắp tay hành lễ, tiền bối, vạn bối tâm mộ ngài được kiếm pháp, mong rằng ngài có thể dạy ta. Tên đưa kiếm khách là trên giang hồ nổi danh thiết trưởng kiếm khách, hắn nhìn nhìn Diệp Đình Chi trong tay đưa tới mấy lượng bạc, cười nhạt một tiếng, học kiếm. Dễ nói, ngươi theo ta trở về chính là. Diệp Đình Chi mừng rỡ trong lòng, lập tức đi theo thiết trưởng kiếm khách trở lại hắn ở vào ngoại ô nhà cửa. Nhưng mà, Diệp Đình Chi cũng không có như nguyện bắt đầu học kiếm. Thiết trưởng kiếm khách đem hắn an bài ở trong viện, mỗi ngày chỉ làm cho hắn trẻ tuổi, gánh nước, nấu cơm, căn bản không đề cập tới dạy kiếm sự tình. Diệp Đình Chi trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng không có phần nản. Hắn mỗi ngày như thường lệ làm việc, nhàn rỗi lúc liền bụng trộm quan sát kiếm khách luyện kiếm động tác, yên lặng ghi ở trong lòng. Nửa năm thời gian trôi qua, Diệp Đình Chi như trước không bị truyền dạy nửa chiêu nửa thức. Ngày đó, thiết trưởng kiếm khách nữ nhi bụng trộm nói cho hắn biết, Diệp đại ca, cha ta căn bản không có ý định dạy ngươi kiếm pháp, chẳng qua là lợi dụng ngươi, ngươi cần gì khổ đợi. Diệp Đình Chi lại cười nhạt một tiếng, ta minh bạch. Kỳ thật, nửa năm này ta đã từ quan sát trung học đến không ít, tu vi cảnh giới có chỗ đột phá. Thiết trưởng kiếm khách mặc dù không nói chuyện, nhưng đã là ta nửa cái sư phụ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Đình Chi ở trong viện bổ hết cuối cùng một bó củi, quay người nhìn về phía thiết trưởng kiếm khách, đạo, đa tạ tiền bối, vãn bối nửa năm qua được ít lợi nhiều, cáo tử. Thiết trưởng kiếm khách lông mày nhíu chặt, tiểu tử, như thế nào, điểm ấy kiên nhẫn đều không có, lao tử thế nhưng là tự tại địa cảnh, nghĩ muốn học bổn sự, được trả giá thật nhiều. Vốn định dạy ngươi ba chiêu hai thức, xem ra không cần, vậy ngươi cũng đi. Diệp Đình Chi cũng không khí, chẳng qua là tiện tay rút ra trên người một kiếm, ở trong viện vũ động đứng lên. Chân hắn bước nhẹ nhàng, kiếm chiêu không nứt không dứt, lại cùng thiết trưởng kiếm khách kiếm chiêu giống như lúc, thậm chí mơ hồ vượt qua. Thiết trưởng kiếm khách sắc mặt đổi biến, trong lòng kinh hãi, tiểu tử ngươi thế mà học lén chiêu kiếm của ta tinh túy, vẫn còn so sánh ta luyện tốt. Diệp Đình Chi thu thập thế đứng lại, không người nói, văn bối học nghệ không tinh, mua bữa trước cửa lô bàn, như ngài để ý học trộm, văn bối về sau không còn sử dụng. Lập tức, Diệp Đình Chi từ biệt mà đi. Thiết trưởng kiếm khách đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn đi xa, không khỏi hối hận, kẻ này tương lai hẳn là giang hồ một đời cao thủ. Chương 35, sống đầu đường xó chợ Diệp Đình Chi vào Nam Gia Bắc 2. Chương 35, sống đầu đường xó chợ Diệp Đình Chi vào Nam Gia Bắc. Bên trong, gió thu hưu quạng, Diệp Đình Chi tại ngoại ôm một chỗ trên chợ lẻ loi độc hành. Đột nhiên, một tiếng vang dội tiếng la hấp dẫn chú ý của hắn, cao thủ Xính Bảo Tiêu. Đi bắt man, hộ tống trọng yếu vật tư, có đảm lược anh hùng hảo hán tốc độ báo lại tên. Diệp Đình Chi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cường tráng hán tử, đang đứng tại trên đài cao chiêu mộ Bảo Tiêu. Người đàn ông kia mặc màu đen trang phục, mắt sáng như đuốc, toàn thân tản ra một cổ đậm đặc giang hồ khí tức. Diệp Đình Chi khẽ nhíu mày, nói khẽ, Bắc Man chính là nơi cực hàn, hành tẩu giang hồ người ít có nguyện ý mạo hiểm tiến về trước, đích thị là khó khăn nhiệm vụ. Trước mắt, chính trực chính mình cần ma luyện đế, tăng thêm không có tiền tài, không bằng mượn cơ hội này, đến một lần có thể giải khẩn cấp, thứ hai dò xét Bắc Man phong mạo, vì vậy, hắn tiến lên chắp tay nói, tại hạ Diệp Đình Chi, kim cương cảnh giới, nguyện theo thương đội tiến về trước Bắc Man. Tráng hán kia thấy Diệp Đình Chi thân hình gầy, nhưng ánh mắt kiên nghị, trong mơ hồ lộ ra một cổ lạnh lùng chi khí, tu vi không kém, trong lòng tỏa ra hảo cảm, liền vỗ Diệp Đình Chi bả vai cười nói, hảo tiểu tử, lần này nhiệm vụ cũng không dễ dàng. Dễ dàng người chết, bất quá trả thù lao tuyệt đối để cho người thỏa mãn. Diệp Đình Chi khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Thương đội trùng trùng điệp điệp, hơn 10 cỗ xe ngựa tràn đầy các loại hàng hóa, hướng về Bắc Man xuất phát. Trên đường đi, Diệp Đình Chi bảo trì cảnh giác, yên lặng hộ vệ thương đội. Mấy ngày sau, thương đội tiến vào Man Hoang chi địa, thời tiết lạnh dần, chân trời mây đen ép tới trầm thấp. Diệp Đình Chi đi ở đội ngũ phía trước, đột nhiên cảm thấy một cổ khắc thường hàn ý, trong lòng còi báo động đại tác. Ngừng. Hắn thấp giọng quát đạo, thương đội lập tức dừng bước. Trong đội ngũ một gã hộ vệ không hiểu hỏi, Diệp huynh, chuyện gì? Diệp Đình Chi ngưng thần lắng nghe, trong mơ hồ tựa hồ có tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến. Quả nhiên, một lát sau, một cổ đậm đặc bụi đất tung bay dựng lên, mấy trăm tên mã phỉ chạy như điên mà đến, một người cầm đầu cầm trong tay lang nha đồng, vẻ mặt dữ tợn, thanh âm khàn khàn trên không trung quanh quẩn, lưu lại hàng hóa, tha các ngươi không chết. Diệp Đình Chi đối xử lạnh nhạt tương đối, trầm giọng nói ra, chư vị cẩn thận, chuẩn bị nên chiến. Vừa dứt lời, mã phỉ đám bọn họ đã như mãnh hổ hạ sơn giống như bọn tới, bọn hộ vệ cùng đạo tặc triển khai kịch liệt vật lộn. Diệp Đình Chi cầm trong tay trường kiếm, thân hình linh hoạt như yến, kiếm quang thời gian lập loè đã chém xuống mấy tên mã phỉ. Nhưng đạo tặc nhân số phần đông, bọn hộ vệ dần dần không địch lại, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, máu tươi nhuộm đỏ cát vàng. Thỏa đáng Diệp Đình Chi chuẩn bị xông đi lên viện trợ thương đội đầu lĩnh lúc, chợt nghe phía sau truyền đến gầm lên giận dữ, "Tiểu tử, đi chết đi." Diệp Đình Chi nhanh như tia chớp quay người, một kiếm đâm vào xâm phạm người lồng ngực, địch nhân lên tiếng ngã xuống đất. Nhưng vào lúc này, hắn chứng kiến thương đội đầu lĩnh đã bị mấy tên đạo tặc vây quanh, bản thân bị trọng thương. Đầu lĩnh kia mặt mũi tràn đầy máu tươi, ánh mắt tuyệt vọng, nhưng hắn dùng hết cuối cùng một tia khí lực, đem một cái trầm trọng bao bọc ném cho Diệp Đình Chi, khàn giọng mà hô, "Nhanh, mang đi, đưa đến Bắc Man." Tiêu cục Diệp Đình Chi trong lòng chấn động, hắn tiếp nhận bao bọc, trong lòng biết đối phương cũng có cao thủ, không chút do dự quay người nhảy lên một thất hắc mã, chạy như bay mà đi. Phía sau, vô cùng thê thảm tiếng chém giết dần dần đi xa, nhưng Diệp Đình Chi tâm lại như rơi vào hầm băng. Trên đường đi, Diệp Đình Chi nhiều lần tao ngộ mã phỉ đuổi giết, có thể Diệp Đình Chi một khi đã đáp ứng, liền sẽ liều chết chấp hành. Cuối cùng, tại mấy ngày vài đêm không ngủ không nghỉ trốn chết bên dưới, Diệp Đình Chi tình trạng kiệt sức, đi tới Bắc Man khu vực. Bắc Man tiêu cục thiết lập tại một tòa hùng vĩ trong sân trại, Diệp Đình Chi đi vào trước cửa lúc, đã là đầy người bụi đất, hình dung tiểu thụy, đem trên nửa đường tao ngộ cho tiêu cục tổng tiêu đầu là một mặt mũi tràn đầy râu quai nón tráng hán đầu đuôi gốc ngọn nói rõ. Tổng tiêu đầu tiến lên tiếp nhận bao bọc, mở ra vừa nhìn, lập tức trước mắt cả kinh, ngươi sẽ không có mở ra bên trong bao bọc. Diệp Đình Chi lắc đầu, ta nếu như làm thuê dòng, tự nhiên thực hiện ứng với làm sự tình. Này bao bọc được gì thế không trọng yếu, quan trọng là giao cho trong tay ngươi. Hảo tiểu tử, ngươi tên là gì? Ta là Diệp Đình Chi. Lão phu hành tẩu giang hồ nhiều năm, tiêu cục mất đi vật phẩm nhiều lần, rất nhiều người gặp được loại người như ngươi tình huống, đều chính mình cầm đi. Ngươi cũng đã biết trong lúc này ngân phiếu vàng đầy đủ ngươi mấy cuộc đời bỏ ra. Diệp Đình Chi mỉm cười, chắp tay nói, coi như là bên trong là tuyệt thế công pháp, tiên cung chi kiếm, ta cũng không muốn. Hàng hóa đã đưa đến, cái kia tại hạ cáo tử. Nói xong Diệp Đình Chi quay người muốn đi gấp, lại bị tiêu cục phụ tá ngăn lại, nói ra, huynh đệ, một tháng sau, thế nhưng là chúng ta Bắc Man mỗi năm một lần dương thần đoạn, Bắc Man các lộ anh hùng hào kiệt đều tại này tụ tập, ngươi cảm thấy hứng thú hay không? Diệp Đình Chi suy nghĩ một chút, liền đã đáp ứng. Một tháng thời gian, Diệp Đình Chi bị tổng tiêu đầu thịnh tình khoản đãi, còn dạy Diệp Đình Chi nướng thịt dê thịt, tổng tiêu đầu biết được Diệp Đình Chi ưa thích võ học, liền đem một ít nhà mình bản lĩnh xuất chúng từng cái dạy cho Diệp Đình Chi. Diệp Đình Chi vô cùng cảm kích, mỗi ngày chăm học khổ luyện, tự nhiên cũng sẽ thỉnh thoảng giúp đỡ tổng tiêu đầu một ít. Một tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng Diệp Đình Chi trước đó không tham tài vật, dốc sức liều mạng hộ tống sự tích cũng là bị rất nhiều người biết được. Trong lúc nhất thời, Diệp Đình Chi trở thành Bắc Man đô thành tôn kính đối tượng, bởi vì Bắc Man thích nhất cùng hết lòng tuân thủ hứa hẹn anh hùng kiếm khách một tháng sau. Bắc Man dương thần đoạn long trọng vô cùng, trong tràng đã phi thường náo nhiệt. Bốn phía Bắc Man mọi người mặc trầm trọng ra lông áo khoác ngoài, cầm trong tay ra dê túi, uống vào rượu mạnh, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Trong tràng, một cái khôi ngô thanh niên đang cùng một gã trang phục hán tử kịch liệt đối với đập. Hai người cơ bắp xoắn xuýt, giúp nhau áp chế, tình cảnh thập phần đồ sộ. Diệp Đình Chi bị Bắc Man hoàng thất thịnh tình mời, tham dự dương thần đoạn đấu vật giải thi đấu, hơn nữa trực tiếp tiến vào trước bà. Diệp Đình Chi đứng ở trong đám người, yên lặng quan sát. Bên cạnh một gã Bắc Man người vỗ vỗ bờ vai của hắn, thô vừa nói đạo, "Diệp huynh đệ, ngươi cần phải cố gắng lên, lần này chỉ cần có thể đạt được đệ nhất, liền có thể cùng Hồ thị trưởng nữ Hồ Uyển kết làm liên cảnh. Hồ thị thế nhưng là chúng ta Bắc Man gia tộc, cái kia Hồ Uyển, chợt trưởng, kia chính là Bắc Man số 1 số 2 mỹ nhân a." Diệp Đình Chi cười nhạt một tiếng. Hắn trong lúc đang suy tư, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một hồi âm thanh ủng hộ. Diệp Đình Chi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong sân đấu vật trận đấu đã chuẩn bị kết thúc, cầm đầu tên kia khôi ngô thanh niên đem đối thủ hùng hằng quăng ngã xuống đất, bốn phía lập tức hoan hô tung tăng như chim sẻ. Thanh niên kia cười ha ha, đúng là Bắc Man hoàng tử đều biết. Kế tiếp, Diệp Đỉnh Chi bị hô to lên sân khấu, đối thủ của hắn, Thác Bạt Hùng. Thác Bạt Hùng người cũng như tên, dáng người như gấu, một đôi trung đồng giống như mắt to lộ ra hung ác. Hắn đi đến trong tràng, âm thanh vang dội nói, Diệp Đỉnh Chi, chúng ta không cần nhượng, thắng ta, ngươi lại thắng đều biết, cái kia Hồ Uyển liền về ngươi rồi. Diệp Đỉnh Chi triệt tay áo, hai chân triển khai, mời. Chương 36. Sống đầu đường xó chợ Diệp Đỉnh Chi, vào Nam ra Bắc, 3, chương 36. Sống đầu đường xó chợ Diệp Đỉnh Chi, vào Nam ra Bắc, bên dưới, hai người lập tức triển khai kịch liệt vật lộn, tình cảnh nhất thời khó phân cao thấp. Nhưng Diệp Đỉnh Chi thể trạng không kém, thân hình linh hoạt, lấy 4 lạng đẩy ngàn cân xảo kình trực tiếp thắng Thác Bạt Hùng. Thác Bạt Hùng cả người bối rối, ngươi, Diệp Đỉnh Chi, Diệp Đỉnh Chi. Bốn phía truyền đến ủng hộ, nhao nhao vì Diệp Đỉnh Chi cao hứng, mặc dù bọn hắn đều nhìn ra được Diệp Đỉnh Chi không phải Bắc Man người, nhưng Bắc Man người đều là ngay thẳng, như Diệp Đỉnh Chi thật sự thắng đệ nhất, như vậy Hồ Uyển cũng phải gả. Sau đó, mặt khác đều biết lên này, sắc mặt không phải nhìn rất đẹp. Diệp Đỉnh Chi lại nghe đến dưới đài có người nói, đều biết cùng Hồ Uyển hai cái vốn là tình đầu ý hợp, nếu là Diệp Đỉnh Chi thắng, chẳng phải là. Diệp Đỉnh Chi nghe xong, hiểu ý cười cười, tại cùng đều cảm thấy đấu vật bên trong, bắt đầu đều biết rất cố hết sức, đều biết khó có thể thắng Diệp Đỉnh Chi, nhưng cuối cùng Diệp Đỉnh Chi lại dò dỉ ra một chút sơ hở, đều biết kinh ngạc, vốn định mắng Diệp Đỉnh Chi nhường, nhưng Diệp Đỉnh Chi nói nhỏ, ngươi thua, nữ nhân của ngươi nhưng là không còn. Sau đó đều biết thắng được so tài đệ nhất. Sau đó, đều biết mang theo Hồ Uyển tự mình cho Diệp Đỉnh Chi nói lời cảm tạ một phen. Hôm nay nếu là không phải ngươi xuất hiện, Thác Bạt Hùng đoán chừng chính là đệ nhất, bởi vì ta không sánh bằng hắn, hôm nay ngươi cố ý thua cho ta, bảo lưu lại ta thể diện. Phần nhân tình này nghĩa, ta đều biết ghi nhớ trong lòng, về sau có việc, nói một tiếng, ta đều biết nhất định rút. Hai người thoải mái che chén, sướng trò chuyện một phen. Nửa tháng sau, đều biết lập gia đình sau, đã trở thành Bắc Man đại hán. Đều biết Diệp Đỉnh Chi ưa thích kiếm thuật, liền lại để cho Bắc Man cao thủ từng cái tới đây, lại để cho Diệp Đỉnh Chi nhìn xem, thế nhưng chút ít kiếm khách cao thủ nhau nhau báo cho đều biết, Diệp Đỉnh Chi thiên phú rất cao. Bọn hắn không có tư cách dạy, lại để cho kia tiến về trước Đông Hải Tiên Đảo, chỗ đó có một cái kiếm tiên, hoặc là đi Nam Quyết tìm Vũ Sinh Ma, cũng có thể đi Bắc Ly tìm Lý Trường Sinh. Diệp Đỉnh Chi lập tức từ biệt, ngồi đều cảm thấy tiễn đưa trước thuyền hướng Đông Hải, Bắc Ly hắn tự nhiên tạm thời không quay về. Nhưng mà, Diệp Đỉnh Chi trước khi đến Đông Hải Tiên Đảo gặp được sóng biển, trải qua nhiều lần tìm kiếm, cũng không có tìm được, tại Đông Hải dừng lại một đoạn thời gian sau, vì vậy tiến về trước Nam Quyết. Tiến về trước Nam Quyết trên đường, Diệp Đỉnh Chi đem Bắc Man ban cho ngân lượng tiền tài, toàn bộ cho những kia trôi dạt khắp nơi tên ăn mày, dân chúng. Mỗi một lần trợ giúp những người kia sau, Diệp Đỉnh Chi giơ một kiếm lớn tiếng đối với Bắc Ly phương hướng, Bách Lý Đông Quân, ta Diệp Đỉnh Chi lại làm một chuyện tốt. Một ngày ban đêm, Diệp Đỉnh Chi đứng ở cao đỉnh phía trên, nhìn xem tinh không lớn tiếng nói, Bách Lý Đông Quân, ngươi bây giờ có khỏe không? Vân Ca rất muốn ngươi. Uy Bách Lý Đông Quân, ngươi có nghe thấy không? Vân Ca rất muốn ngươi a. Bách Lý Đông Quân, ta nhất định sẽ trở thành Bạch Vũ kiếm tiên như vậy, chờ ta tương lai báo thù sau, ta muốn thủ hộ thiên hạ, thủ hộ mỗi người, ta hy vọng Cửu Châu an bình, mỗi người hạnh phúc. Ngươi chờ ta, ta sẽ tới tìm ngươi. Bách Lý Đông Quân, ta đột nhiên nghĩ có một nhà. Ngươi đến lúc đó giúp ta giới thiệu một cái. Thế nào, ha ha, nhất định phải xinh đẹp. Mấy ngày sau, Diệp Đỉnh Chi thỏa đáng hắn tới ngựa chuẩn bị tiến về trước tiểu quán nghỉ ngơi lúc, một hồi mất trật tự tiếng bước chân từ phía sau lưng chuyển đến. Ai? Diệp Đỉnh Chi đột nhiên quay người, tay đã đặt tại trên chuôi kiếm. Ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây bỏ ra, chiếu ra một cái toàn thân là máu người trẻ tuổi, quần áo rách mướp, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thế nhưng ánh mắt lại lóe ra muốn sống mãnh liệt hào quang. Cứu ta, người tuổi trẻ kia lảo đảo đánh về phía Diệp Đỉnh Chi, trong thanh âm mang theo dồn dập cùng bất lực. Diệp Đỉnh Chi bản năng lui về sau một bước, hướng xa xa nhìn lại, phát hiện có không ít người điều tra, ngưng thần nhìn kỹ, ngươi là ai, vì sao bị đuổi giết? Diệp Đỉnh Chi âm thanh tỉnh táo, người tuổi trẻ kia đúng sự thật nói, bản hoàng tử chính là Nam Quyết Lục hoàng tử, từ Tây vực trên đường lọt vào huynh trưởng mai phủ. Như hiệp sĩ có thể cứu, ngày khác đăng cơ, chắc chắn thông tạng. Cho nên ngươi hy vọng ta cứu ngươi một mạng. Diệp Đỉnh Chi vấn đạo, trong giọng nói mang theo xem kỹ. Là, người trẻ tuổi dùng hết toàn lực gật đầu, chỉ cần ngươi nguyện ý, bản hoàng tử nguyện ý trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn. Diệp Đỉnh Chi trầm tư chỉ chốc lát, sau đó ánh mắt kiên định đứng lên, đột nhiên hỏi, "Như ngươi làm hoàng đế, tương lai là một tốt hoàng đế sao?" "Ngươi không nên gạt ta, ta duyệt vô số người, không dám nói có thể trở thành tốt hoàng đế, nhưng có thể bảo chứng cho Nam Quyết dân chúng một cái tốt sinh hoạt. Nếu là bị ta cái kia huynh trưởng đăng cơ, sợ rằng sẽ đối với Bắc Ly phát động chiến tranh, dạ tâm của hắn rất lớn." "Tốt, ta tin ngươi." Diệp Đỉnh Chi nhìn xem Nam Quyết Lục hoàng tử đôi mắt thanh tịnh, lập tức không chút do dự đạo trao đổi quần áo, "Ta dẫn dắt rời đi truy binh." "Ngươi, hiệp sĩ, ngươi như vậy sẽ chết." Nam Quyết Lục hoàng tử kinh hãi, không được, tuyệt đối không thể. Đừng dây vò khốn khổ, đổi. Lập tức Diệp Đỉnh Chi liền cùng Nam Quyết Lục hoàng tử thay đổi quần áo, nhớ kỹ ngươi nói, làm cái tốt hoàng đế. Diệp Đỉnh Chi cưỡi ngựa chạy như bay, Lục hoàng tử vội vàng gọi bảo, uy, hiệp sĩ, ngươi tên là gì? Ta là Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi, nếu như ngươi không chết, ngày khác nếu như ngươi gặp nạn, ta sẽ giúp ngươi. Lập tức Diệp Đỉnh Chi liền ăn mặc Nam Quyết Lục hoàng tử quần áo dẫn dắt rời đi truy binh, trên đường đi bị vài tên kiếm khách đuổi giết, thiếu chút nữa chết. Diệp Đỉnh Chi trốn vào một cái sân gốc, những kia thích khách. Kiếm khách bị một đạo từ phía trên mà đến kiếm khí đỡ ra đến, lan. Mấy ngày sau, Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại, một cái bất nam bất nữ đỏ thâm áo bảo người lạnh lùng mà hỏi, ngươi vì sao mặc hoàng tử quần áo? Ngươi là ai? Diệp Đỉnh Chi đạo, tiền bối Diệp Đỉnh Chi đem hết thảy chân tướng cáo chi người này. Gặp mặt một lần, ngươi thế mà mạo hiểm sinh tử dẫn dắt rời đi địch nhân. Ngươi tên là gì?
Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi nghiêm mặt trả lời.
Có thể có sư phụ.
Đỏ Thâm Áo bảo hỏi.
Diệp Đỉnh Chi kinh ngạc, tiền bối, xin hỏi ngài là?
Như thế nào?
Đến ta trong cốc, ngươi không biết ta là ai?
Đỏ Thâm Áo bảo người cười nói, âm thanh nghe không ra nam nữ.
Ta trước chuyến này đến Nam Quyết, trong lòng đã có bái sư người chọn lựa, kính xin tiền bối thứ lỗi, đa tạ tiền bối cứu giúp.
Diệp Đỉnh Chi nói xong liền đứng dậy phải đi, sau lưng truyền đến một đạo lãnh đạm âm thanh, ngươi muốn bái sư người là ai?
Có ta lợi hại sao?
Diệp Đỉnh Chi khẳng định nói, lợi hại, hắn là Nam Quyết đệ nhất cao thủ, kiếm tiên, Vũ Sinh Ma.
Dạng này a, vậy được đi, ngươi đi đi.
Dù sao ngươi vĩnh viễn sẽ không tìm được hắn.
Diệp Đỉnh Chi kinh ngạc quay đầu lại, vì cái gì?
Chẳng lẽ hắn đã chết?
Chết cái rắm, tiểu tử ngốc.
Đỏ Thâm Áo bảo người ha ha cười cười, trời sinh võ mạch, là một tốt hạt giống, chính là đầu óc không được.
Diệp Đỉnh Chi nghe xong, dĩ nhiên biết người trước mắt chính là Vũ Sinh Ma, hắn lập tức gọn gàng mà linh hoạt bịch quỳ xuống, đệ tử, Diệp Đỉnh Chi, kính xin sư phụ giáo sư Đồ Nhi.
Vũ Sinh Ma đãng cơ tại chỗ, nhìn xem Diệp Đỉnh Chi, ngươi
đây là không phải có chút quá loa.
Diệp Đỉnh Chi đứng dậy, tê dại trượt cho Vũ Sinh Ma châm trà, mát xa, sư phụ, không quá loa, bụng của ngươi nói không.
Đồ Nhi lập tức cho ngài nướng cá ăn.
Vũ Sinh Ma lúc này cảm thấy Diệp Đỉnh Chi thú vị, vài ngày xuống, Diệp Đỉnh Chi là thật đem Vũ Sinh Ma kêu gọi, hầu hạ thoải mái.
Diệp Đỉnh Chi đem lai lịch của mình đều cáo chi Vũ Sinh Ma.
Ngay hôm đó, Vũ Sinh Ma xếp bằng ở dưới thác nước, sợi tóc như thác nước, mắt sáng như đuốc.
Diệp Nhi, ngươi vì sao phải học kiếm?
Vũ Sinh Ma âm thanh trầm thấp, lại như chuông lớn giống như rung động nhân tâm.
Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, Đồ Nhi sở dĩ lấy Diệp Đỉnh Chi tên, là muốn tại tương lai báo thù về sau, làm một cái hiệp cốt đu chẳng, chính nghĩa không rời, đỉnh thiên lập địa, lấy đỉnh định thiên hạ, lấy kiếm hộ muôn dân trăm họ Bạch Vũ kiếm tiên.
Ân sư phụ Ma Tiên kiếm không thích hợp ngươi, vậy trước tiên dạy ngươi bất động minh vương công đi.
Vài năm sau, Vũ Sinh Ma bê quan luyện kiếm, Diệp Đỉnh Chi đột phá tự tại địa cảnh, liền tiến về trước thiên hải. Tại trên đường một thôn trang, hắn gặp một đứa bé, cái kia tiểu hài tử huy động này một kiếm, rất là chăm chỉ. Diệp Đỉnh Chi liên tiếp nhìn ba ngày, tiểu hài tử phát hiện Diệp Đỉnh Chi là một kiếm khách sau, chủ động mang theo trong nhà một cái gà nướng đưa cho Diệp Đỉnh Chi, khẩn cầu ngựa khí cầu đến, ca ca, ngươi có thể dạy ta luyện kiếm sao?
Diệp Đỉnh Chi tiếp nhận gà nướng, chăm chú hỏi, ngươi tại sao phải luyện kiếm?
Đứa bé kia giơ một kiếm, ta muốn trở thành kiếm tiên.
Sau đó thì sao?
Diệp Đỉnh Chi ăn đùi gà hỏi.
Tiểu hài tử suy nghĩ sau, ánh mắt vô cùng kiên định nói, sau đó chính là
tung hoành giang hồ, trừng phạt gian trừ ác, chém hết không công bằng.
Diệp Đỉnh Chi cười nói, tốt, ta dạy cho ngươi.
Ngươi tên là gì?
Ca ca, ta là Diệp Tiểu Phàm, ngươi đây?
Ta là Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi trí nhớ hình ảnh đến đây là kết thúc.
Cửu Châu các nơi, không người không sợ hãi, không người trong lòng không xúc động. Ai cũng thật không ngờ màn trời bên trong tương lai ma giáo tông chủ Diệp Đỉnh Chi, nguyên lai đã trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở, nguyên lai hắn lại là như vậy một cái hiệp can nghĩa là người, còn giúp trợ qua rất nhiều người.
Linh Tố khóc, ta Thiên Diệp Đỉnh Chi hắn thật khổ a, gặp nhiều như vậy, nhận lấy như vậy bị khuất, lại còn có thể dạng này.
Phong Thu Vũ, Doãn Lạc Hà, Nguyệt Giao, thậm chí Dịch Văn Quân đám người từng cái một lệ rơi đầy mặt.
Vô Thiện khóc giống không chỉ, sư phụ, vì cái gì Diệp Đỉnh Chi lấy trước như vậy tốt, hiện tại biến thành dạng này, đến cùng như thế nào ai ép buộc hắn biến thành dạng này? Ô, Vô Thiện thật đau lòng học đường bên trong, tất cả mọi người nhìn xem Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân khóc không thành tiếng ôm Diệp Đỉnh Chi, Vân Ca đây nên chết màn trời, thật là có bệnh.
Diệp Đỉnh Chi im lặng, hắn là thật không có nghĩ đến màn trời đem hắn chuyện cũ phóng ra.
Lôi Mộng Sát nghẹn nào không chỉ, Diệp Minh, ta Lôi Mộng Sát tuyệt đối không cho phép ngươi như vậy người một lần nữa đi đường xưa.
Ta thể.
Mặc Hiểu Hắc nhìn xem không nói một lời Tiêu Nhược Phong đạo, lao thất, hắn vốn gì có thể sống vô cùng tốt, rất tốt, nhưng chỉ có bởi vì ngươi phụ hoàng, dẫn đến hắn gặp như vậy gặp trắc trở, ngươi xem một chút ngươi thật tốt nhìn xem, hắn là người xấu sao?
Hắn tốt như vậy, ta Mặc Hiểu Hắc tự hỏi làm không được.
Tiêu Nhược Phong thật sâu thở dài, mang trên mặt vẻ ấy nấy, trong tay bội kiếm nắm chặt, mơ hồ có chút nộ khí, nhưng này nộ khí không phải là bởi vì Diệp Đình Chi, mà là nhằm vào hắn phụ hoàng.
Tạ Tuyên hai tháng, hắn từng hướng tới quan minh, lại bị mọi người đẩy hướng hắc ám.
Diệp Đình Chi, a Diệp Đình Chi ngươi thật là cho rất nhiều người lên bài học. Liễu Nguyệt lên tiếng nói, ta nghĩ chúng ta đều đã minh bạch, vì sao tương lai Nam Quyết cùng Bắc Man sẽ chinh phạt Bắc Ly, đều là Diệp Đình Chi đã từng gieo xuống nhân lý. Trường Sinh bưng rượu uống một hơi cạn sạch, hết thảy đều ở không nói lời nào.
Này ba chương mạo muội cắm vào, ta không biết mọi người ưa thích hay không, cũng sẽ có chút ít kéo tình tiết, nhưng không cho Vân Ca viết ra trước kia Tuyết Nguyệt, khó có thể chìm vào giấc ngủ.
Đương nhiên lễ vật nhiều hoặc là khen ngợi có, ban ngày sẽ thêm càng. Viết xong thiếu bạch quyển sách, tranh thủ đến bạo càng.
Im lặng, phía trên đoạn 4G có hơn 10 đầu bình luận, kết quả bị ta tu sửa một cái lỗi chính tả, toàn bộ tiêu tán mất, dựa vào.
Buổi tối sẽ đổi mới ha.
Chương 37. Cố nhân gặp nhau, đao này là rơi còn không rơi.
Mọi người ở đây sợ hai tháng phục, cảm động Diệp Đỉnh Chi chuyện cũ tế, màn trời hình ảnh di chuyển.
Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn trời, bởi vì bọn họ có thể từ cái kia ảm đạm màn trời ánh trăng bên trong cảm nhận được một cổ nồng đậm nguy cơ.
Màn đêm thâm trầm, cô tô thành Hàn Thủy tự ở dưới nhà tranh yên tĩnh liêu.
Diệp Đỉnh Chi một bộ hắc y liễu, đứng ở nhà tranh nóc nhà, cầm trong tay thiết truy nhẹ nhàng gõ mái ngói. Gió lạnh sẽ qua, trên mặt của hắn còn lưu lại chưa khô vết máu. Mỗi một lần thùng thùng tiếng vang, giống như tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quân quẩn, cô độc âm thanh lộ ra vô tận thê lương.
Trên cây mấy cái sóc yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, trong mắt hình như có lệ quang chớp động. Đột nhiên, sóc đám bọn họ nhao nhao thất kinh, cũng biết trốn ở phía sau cây sư phụ, ngươi xem mấy cái tiểu tùng thử quái đáng yêu. Vô Thiện nước mắt lại lưu, vẫn còn trong bi thường, nhưng chứng kiến hai cái sóc, nhưng là chỉ bảo. Vong Ưu đại sư bất đắc dĩ thở dài, Diệp Đỉnh Chi đều nhanh muốn chết rồi, ngươi còn chú ý tiểu tùng thử. Đối với ha, Vô Thiện quên, màn trời bên trong Diệp Đỉnh Chi muốn chết rồi. Vô Thiện thu hồi tâm tư, lại đặc biệt chăm chú nhìn chằm chằm màn trời, nhưng ánh mắt luôn tại sóc bên trên giữa không trung, bảy đạo bóng người cực tốc lướt đến, cuối cùng rơi vào nhà tranh trước. Diệp Đỉnh Chi tay tại giữa không trung dừng lại, chậm rãi nghiêng người, thanh âm êm dịu lại bao hàm thâm ý, đến, đều là cố nhân. Vương Nhất Hành tiến lên một bước, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi, phức tạp tâm tình trong mắt hắn cuộn. Thiên Khải học đường từ biệt, rất lâu không thấy, Diệp Minh. Trong âm thanh của hắn xen lẫn trầm trọng cảm khái, năm đó ta và ngươi dắt tay tổng cộng lui mỗi ngày, không ngờ gặp lại lúc, lại muốn đao kiếm tương hướng. Triệu Ngọc Giáp vốn muốn cùng Diệp Đỉnh Chi nói chút gì đó, nhưng chỉ là ở bên cạnh nhẹ nhàng nói, Diệp Minh, Thanh Thành Sơn Vương Nhất Hành lần này làm việc, hẳn là nhận lấy sư mệnh. Triệu Minh, sợ ta ghi hận. Diệp Đỉnh Chi đẩy ra một mực tiếng khóc không chỉ, còn ôm hắn Bách Lý Đông Quân đạo, hẳn là ngươi và Vương Nhất Hành có giao tình. Bất quá ngươi yên tâm, tương lai là tương lai, ta Diệp Đỉnh Chi cũng không phải cái gì là không phải chẳng phân biệt được người. Hơn nữa, học đường có thể đi hay không đi ra ngoài, cũng có nói. Hoàng đế sẽ không dễ dàng buông tha ta. Cũng là, tương lai chưa định, ai biết được. Tóm lại, ta Triệu Ngọc Giáp còn là rất thưởng thức ngươi. Triệu Ngọc Giáp cười nói. Một người khác chậm rãi tiến lên, nửa bên mặt giấu ở dưới mặt nạ, âm thanh lạnh như xương lạnh. Nhiều năm trước đó, cô Tô Thành bên trong, ngươi dạy ta luyện kiếm, khi đó ta đây từng thể muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, khiêu chiến thiên hạ hảo kiệt. Ngươi lại quên bảo ta, chân chính kiếm khách không phải vì đánh bại tất cả mọi người mà sinh, mà là vì thủ hộ chỗ yêu, bảo hộ gia nhân bằng hữu, có hiệp nghĩa chi tâm. Thanh âm của hắn đột nhiên trầm thấp xuống, mang theo vài phần đau đớn. Sư Minh Tư Không Trường Phong từng nói, không sai tại ngươi, ta không nên hận ngươi, cũng không nên đối với ngươi ra tay. Nhưng ta hảo hữu đã chết tại lần này ma giáo đông trình, vô số dân chúng, tông môn bởi vì ngươi mà chết. Ta tới đây giết ngươi, sẽ không hối hận. Cái này mang mặt nạ chính là ai a? Diệp Minh ngươi nhận thức? Lôi Mộng Sát tò mò hỏi. Người này, ta hoàn toàn chính xác không biết. Diệp Đỉnh Chi vẻ mặt mờ mịt, nhưng này cá nhân là Tuyết Nguyệt Thành cùng Bách Lý Đông Quân nói chuyện người nọ hẳn là cùng một người. Diệp Đỉnh Chi nhìn xem Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Đông Quân lau khóe mắt, âm thanh hơi có chút khàn khàn, "Vân ca, ta không biết hắn." Linh Tố tại trên đài cao nói khẽ, "Cái này mang mặt nạ người đã từng nhận lấy Diệp Đỉnh Chi trợ giúp, dĩ nhiên nhận lấy Diệp Đỉnh Chi ảnh hưởng, đáng tiếc, ma giáo lại để cho hắn đã mất đi bằng hữu, hắn có thể đứng đi ra giết Diệp Đỉnh Chi, cũng không đại biểu hắn là vô tình vô nghĩa người, ngược lại nói rõ ràng, Diệp Đỉnh Chi đã từng là cỡ nào tốt, bằng không thì sẽ không để cho nàng biến thành dạng này." Hắn có lẽ chính là giết chết Diệp Đỉnh Chi hung thủ, là tiêu sắt trong miệng chính là cái kia hảo hữu, bởi vì hắn là màn trời bên trong, Diệp Đỉnh Chi trước kia hiệp càng nghĩa đảm một mặt A Lôi Mộng Sắt nhìn xem Linh Tố, suy tư nói, lời này nói có lý. Tình hữu khả nguyên, hắn càng là chính trực, hiệp khí, càng có thể nói rõ Diệp Minh mị lực vô song. Về sau có cơ hội, lại để cho Diệp Minh cũng mang dẫn ta kia nữ nhi, giáo giáo nàng, nữ nhi của ta chính là thiên tiên hô hảo muốn khiêu chiến cái này, khiêu chiến cái kia. Diệp Đỉnh Chi ánh mắt chuyển hướng người đeo mặt nạ, thần sắc bình tĩnh, không có mảy may chấn động. Lúc này Diệp Tiểu Phàm mang theo một chút nghẹn ngào, nói khẽ, "Diệp đại ca." Trong mắt tràn đầy phức tạp tình cảm. Diệp Đỉnh Chi nhìn bọn họ, ánh mắt nhu hòa, mang theo một tia vui mừng, "Các ngươi đều dài hơn lớn hơn." Vương Nhân Tôn lúc này cất bước tiến lên, trong thanh âm xen lẫn khó nén này nấy, "Thiên Sơn phái bây giờ sự suy thoái, ma giáo xâm lấn Bắc Ly, nếu không ra tay, chỉ sợ lại không nơi sống yên ổn. Sư phụ mệnh ta xuống núi tham dự vây quét, ta không cách nào cự tuyệt mệnh lệnh của hắn, nhưng ở trong nội tâm của ta, ngươi vẫn là huynh đệ của ta." Lôi Mộng Sát ha ha một tiếng, "Này Vương Nhân Tôn, nói lời này ý gì? Là huynh đệ có thể bàn đứng. Nếu là ta, coi như vi phạm sư môn, cũng sẽ không xẻ ra bán." Lôi Mộng Sát kiên định nói. Tô Xương Hà đứng ở một bên, khinh miệt mà cười một tiếng, ánh mắt trêu tức, "Vương Nhân Tôn, ngươi những lời này, là muốn giảm bớt tâm lý gánh nặng sao? Ngươi đều bán rẻ vị trí của hắn, cần gì nói những thứ này nữa? Hôm nay ngươi giết hắn, không ai sẽ chửi, mắng ngươi phản đồ, ngược lại sẽ khen ngươi là anh hùng." Vương Nhân Tôn sắc mặt cứng đờ, không phản bắt được, nội tâm ấy nấy cùng mâu thuẫn, cùng với hối hận tình cảnh tại trong lòng đan vào không ngừng, có thể hắn lại có cái gì tư cách biện giải cho mình à? Bán đứng chính là bán đứng, nào có đã hối hận có thể bán. Lúc này, Tống Yến Hồi lạnh lùng nói ra, "Năm đó danh kiếm sơn trang gặp một lần, ngươi kiếm thuật chắc tuyệt, khí độ phi phàm. Ta bản muốn cùng Diệp Minh luận bàn một phen, so với cái cao thấp, không nghĩ tới hôm nay lại muốn cùng ngươi quyết sinh tử." Diệp Đỉnh Chi quét nhìn mọi người, trong mắt hiện lên một tia lanh ý, trên người khí tức đống nhiên biến đổi, trầm giọng nói, "Đến, liền rút kiếm đi." Tô Xương Hà ra lệnh một tiếng, bên trên, Vương Nhân Tôn thả người dựng lên, trường đao phá không, nghìn đạo ánh đao như là cỗ sao trổi tại trong bầu trời đêm lập lòe, sát khí nghiêm nghị. Diệp Đỉnh Chi ngửa đầu cười cười, lời nói mang niệm ai, "Vương Nhân Tôn, vài năm không thấy, đao pháp ngược lại là có tiến bộ." Hắn hời hợt mà nhìn cái kia lăng không dắt ánh đao, trầm trọng nói, "Ngươi một đao kia, đến cùng rơi không rơi?" Chật chật này Vương Nhân Tôn, thật là có ý tứ. Màn phía sau rèm Liễu Nguyệt cười nhạt một tiếng. Linh Tố hỏi, "Công tử vì sao nói như vậy?" Tại Linh Tố xem ra Vương Nhân Tôn chính là tiểu nhân a, đường hoàng hốt, còn có ba trường, vì lễ vật hòa hảo bình luận thêm càng. Chương 38. Vong Ưu đại sư quả nhiên nói đúng, ngươi là thật cháu trai. Liễu Nguyệt khẽ thở dài, Thiên Sơn phái dù sao cũng là chính phái, trừ Ma Vệ đạo tự nhiên đứng mũi chịu sào, nhưng Vương Nhân Tôn hiển nhiên cùng Diệp Đình Chi là quen biết cũ hảo hữu, một phương diện, hắn nên vì sư môn suy nghĩ, một phương diện hắn lại muốn vì Diệp Đình Chi suy nghĩ, loại này cục diện, người bình thường thật đúng là không cách nào tuyển, cho nên Vương Nhân Tôn bán rẻ tin tức, nhưng lại không muốn làm cho Diệp Đình Chi chết. Bách Lý Đông Quân so với hắn mạnh mẽ một ít, Bách Lý Đông Quân dám cùng thiên hạ đối nghịch, không chỗ nào bận tâm, nhưng Vương Nhân Tôn còn kém một chút. Mà Thanh Thành Sơn, Vô Song Thành cũng đi ra, không phải là bọn hắn nghĩ ra được, là bọn hắn phía sau tông môn phải đi ra, nếu không đi ra, giang hồ thấy thế nào bọn hắn. Đương nhiên, Nhược Thiên Màn bên trong xuất hiện không phải Diệp Đình Chi, là Vương Nhân Tôn không biết người, ta tin tưởng, Vương Nhân Tôn đã huyết chiến đến cùng. Vương Nhân Tôn sắc mặt đột biến, giận không kèm được, thử. Diệp Đình Chi sắc mặt bình tĩnh, trong giọng nói mang theo một tia lanh ý, sư phụ ngươi như nhìn thấy ngươi như vậy tại gặp phải ma giáo giáo chủ trước mặt, khoa chân mua tay, sợ là muốn chọc giận chết. Thiên Sơn phái trưởng môn nhân nhìn hằm hằm Vương Nhân Tôn, Thiên Sơn phái mặt đều bị ngươi mất hết. Hoặc là ngươi không chút lựa chọn giết hắn, hoặc là ngươi một con đường đi đến hắc. Ngươi như vậy, do dự, thật sự là làm bậy. Vương Nhân Tôn vô tội nói, sư phụ, ta oan uổng a, ta không biết Diệp Đình Chi. Về sau ta gặp được hắn, đi vòng qua, biết không? Tô Sương Hà nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, Vương Nhân Tôn, ngươi đến cùng trạm bên nào? Vương Nhân Tôn sắc mặt dùng mình, đột nhiên vung đao, rơi. Cái kia nghìn đạo ánh đao lập tức hội tụ, hóa thành một đạo sáng chói lao quang, chém thẳng vào Diệp Đình Chi. Diệp Đình Chi than nhẹ một tiếng, đơn chỉ gảy nhẹ, ngàn vạn bóng kiếm lập tức bộc phát, đem đao quang xé rách. Vương Nhân Tôn trên không trung quần quần mấy vòng, trùng trùng điệp điệp đụng vào đại thụ, trong miệng máu tươi điên cuồng phun. Hắn ngửa mặt lên trời bị thương, chạy như điên máu tươi, Diệp Đình Chi thực lực thật không ngờ khủng bố. Chư vị, nhanh chóng rút lui. Ha ha, ta dựa, mặc dù ta rất đồng tình Diệp huynh ở trên trời màn bên trong bị người vây quét đuổi giết, nhưng ta nhìn Vương Nhân Tôn cũng có thể yêu a không biết vì sao, ta nghĩ cười diễn quá giả còn nhả, ngươi xem, nhả được quá khoa trương. Lôi Mộng Sắt thật sự cười to, đương nhiên học đường bên trong không ít người cũng là buồn cười, lần này hài hòa tình cảnh, còn là lần thứ nhất thấy. Mạc Hiểu Hắc kinh ngạc nói, này Vương Nhân Tôn hoàn toàn chính xác gà tặc, vậy mà muốn cho những người khác rút lui, thế nhưng là hiển nhiên không có khả năng. Tô Sương Hà, Tô Mộ Vũ, mang mặt nạ nam tử đám người đều khiếp sợ không thôi, bọn hắn không phải khiếp sợ Diệp Đình Chi càng như thế cường đại, mà là kinh ngạc Vương Nhân Tôn đây là làm cái đó vừa ra. Bán đi tin tức đi ra ngoài, còn có hối hận. Vương Nhất Hành nhẹ giọng thì thảo, này, quả thực có chút khoa trương. Diệp Đình Chi nhẹ nhàng phủi nhẹ lọn tóc bụi đất, cười lạnh nói, Vong Ưu đại sư quả nhiên nói đúng, ngươi là thật cháu trai. Tống Yến hồi mắt thấy Vương Nhân Tôn bại lui, lạnh lùng cười cười, Diệp giáo chủ, để cho ta tới linh giáo một phen. Hắn đứng ở Diệp Đình Chi trước, khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm thủy nguyệt kiếm, kiếm quang rét lạnh như xương. Tống Yến hồi tràn đầy tự tin, mang theo vài phần mũi nhọn, thành chủ xương ta là trời sinh kiếm phôi, năm đó ta tại Vô Song Thành huy kiếm, liền di chuyển chim én cũng gây phản mà quay về, bởi vậy được gọi là Yến hồi. Trời sinh kiếm phôi, nhưng không cách nào sử dụng Vô Song kiếm hạng, Vô Song Thành cho ngươi mặt mũi bên trên rắc vàng, ngươi khả năng nghe lầm, không phải cái kia kiếm. Diệp Đình Chi cười lạnh, bàn tay tùy theo mà ra, càng lấy tay không nên chiến, một trưởng đánh ra, Tống Yến hồi kiếm khí biến mất vô tổn, mà Tống Yến hồi nhưng là bay ngược mấy trượng xa, trực tiếp té ngã trên đất, cũng là học Vương Nhân Tôn chảy như điên máu tươi, thậm chí không tiếc vận dụng nội lực thúc máu. Vương Nhân Tôn tại đại thụ nhìn xuống Tống Yến hồi, trợn mắt há hốc mồm, ta đi, Vô Song Thành người, thật ti tiện a, học đường mọi người từng cái một trợn mắt há hốc mồm, Linh Tố kinh ngạc, ta đi, một chiêu cứ như vậy thất bại, thiệt hay giả? Lý Trường Sinh nhẹ nhàng cười cười, có ý tứ ta bản đến cho rằng những người này sẽ tận hết sức lực giết Diệp Đình Chi, có thể thoạt nhìn cũng không phải không ai thấy không rõ Yến hồi. Ngươi tới đây. Vô Song Thành lão thành chủ hừ lạnh một tiếng, Tống Yến hồi đi vào lão thành thành bên người, thành chủ, trách. Ngươi nói trách, Vô Song Thành mặt đều bị ngươi mất hết. Ngươi còn không biết xấu hổ nói trách. Ngươi làm những người kia đều là kẻ đần. Nhìn không ra. Vô Song Thành thành lão thành chủ một chân đá vào Tống Yến hồi trên mông đít, lan. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tống Yến hồi rất là vô tội nói, đó là tương lai a sư phụ, lần sau gặp được loại tình huống này, ta nhiều kiên trì mấy chiêu. Cam đoan sẽ không nhả. Nhiều máu như vậy, Tô Sương Hà đám người thấy Vương Nhân Tôn cùng Tống Yến hồi hai người như vậy, mặt lộ vẻ ngưng trọng, cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng có nói không nên lời. Nhưng vào lúc này, một đạo kình phong đánh tới, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông áp lực. Thanh Thành Sơn, trưởng giáo chân nhân Lữ Tô Chân, thủ tịch đại đệ tử Vương Nhất Hành tiến đến chỉ giáo. Vương Nhất Hành lưng có một thanh kiếm, trịnh trọng nói. Diệp Đình Chi khẽ cho mày, trong thần sắc mang theo một tia mê hoặc, giữa chúng ta cũng không phải không biết, giết liền giết, vì sao nói lên tính danh? Vương Nhất Hành mỉm cười, lộ ra vài phần tự dễ ước, đây là Lôi Mộng Sát dạy ta, hắn nói lên tính danh có thể tăng thêm khí thế, cho nên ta học được. Hôm nay vô luận ai sống ai chết, luôn có người sẽ nhớ rõ ta Thanh Thành Sơn vì thế tận hết sức lực. Diệp huynh, có nhiều đắc tội. Ha ha, Thanh Thành Sơn Vương Nhất Hành, học ta Lôi Mộng Sát. Này không được à, tinh túy không có học được, được lớn tiếng một ít, hẳn là bay đi trên cây, ngập một quả cỏ, dạng này mới có thể cho thấy cao thủ tư thái. Lôi Mộng Sát ngắm nhìn một phía, Thanh Thành Sơn, Vương Nhất Hành có đây không? Đi ra nhận thức, nhận thức. Triệu Ngọc Giáp xấu hổ gãi gãi đầu, nhìn lên trời màn chính mình, ta thế mà cùng cái này lắm mồm Lôi Mộng Sát học thứ đồ vật. Thật là có nhục sư môn. Có thể, Triệu Ngọc Giáp âm thầm suy nghĩ, bất quá, cũng là không sai. Theo Vương Nhất Hành quát khẽ một tiếng, vô lượng kiếm. Sau lưng bay ra một thanh trường kiếm, kiếm quang như bầu trời đầy sao, lập tức bao phủ Diệp Đình Chi. Kiếm quang bên trong, giống như mơ hồ truyền đến thiên địa mới sinh nổ vang, mang theo vô tận hủy diệt lực lượng. Thiên địa mới sinh, vô lượng kiếp, vạn thành vạn bại, vô lượng kiếm. Vào kiếp nạn này người, rơi vào vô gian luyện ngục, vĩnh viễn không luân hồi. Vương Nhất Hành trong miệng nói lẩm bẩm, kiếm thế như là tận thế hàng lâm, uy áp bốn phương, liền trung quanh cỏ cây cũng tại trong khoảnh khắc tan lụi, nhà tranh bên trong giống như bao phủ một tầng vô gian luyện ngục vẻ lo lắng. Tô Xương Hà đứng ở một bên, ánh mắt tán thưởng, kiếm này uy lực phi phàm, là Thanh Thành Sơn tuyệt học. Vương Nhân Tôn cùng Tống Yến Hồi thấy thế, sắc mặt đột biến, không tốt. Còn là Thanh Thành Sơn đáng tin cậy. Tô Mộ Vũ đạo. Chương 39. Diễn, dùng sức diễn, bởi vì ta là quỷ a. Lạc Hiên công tử tán dương, xem ra Thanh Thành Sơn rất muốn giết Diệp Đình Chi, không biết Diệp Đình Chi có thể hay không nhận được ở này vô lượng kiếm, xem Vương Nhất Hành tu vi, sợ là tiêu giao thiên cảnh, mà Diệp Đình Chi thương thế không có tốt, cực kỳ khả năng giết chết Diệp Đình Chi. Nay cũng không nhất định, Thanh Thành Sơn đạo sĩ có thể so sánh thế nhân thông minh nhiều hơn hắn chính là Thanh Thành Sơn thiên chi tiêu tử. Lý Trường Sinh ánh mắt giữ kín như bưng, nhìn xem dưới đài Triệu Ngọc Giáp. Sư phụ, ngài có ý tứ gì? Vương Nhất Hành vô lượng kiếm thì không cách nào đánh bại Diệp Đình Chi sao? Lạc Hiên hiếu kỳ nói. Đều không phải là a, Lý Trường Sinh cười nói. Nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người chấn động sự tình đã xảy ra, Diệp Đình Chi cũng không ra tay, những kia vô lượng kiếm ảnh tại kia mặc trên người thấu mà qua, có thể Diệp Đình Chi lông tóc không tổn hại. Vương Nhất Hành con ngươi run lên, làm sao có thể, vì sao vô lượng kiếm không đả thương được ngươi? Giờ này khắc này, Diệp Đình Chi dĩ nhiên ngay lập tức đi vào Vương Nhất Hành bên người, một trường mình ra, Vương Nhất Hành té trên mặt đất, máu lại nhổ ra, nhưng thần sắc khiếp sợ không thôi. Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà đám người nhao nhao kinh hãi, thật sự nhìn không ra. Bách Lý Đông Quân tâm tình hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít, kinh ngạc nói, tại sao có thể như vậy? Rất kỳ quái, vì cái gì dạng này? Diệp Đình Chi mình cũng buồn bực. Thái An Đế nhìn về phía lông mày nhíu chặt Tề Thiên Trần, quốc sư, Thanh Thành Sơn người tựa hồ tại nhượng, bằng không thì vì sao đối với Diệp Đình Chi không hề ảnh hưởng? Tề Thiên Trần phất trần bung lên, vuốt tròm râu thì thào trả lời, bệ hạ, thần cũng không biết ta đương nhiên. Tề Thiên Trần trả lời xong về sau, trong lòng cô một câu, thật thông minh a ha ha. Liễu Nguyệt nhìn về phía Lý Trường Sinh, sư phụ, đây là vì sao? Lý Trường Sinh mặt khác một chỗ bách hiểu đường đường chủ cơ nhược phong đồng thời nói ra, thế gian võ học chia làm nhất phẩm, bốn cảnh giới, kim cương cảnh giới, tự tại địa cảnh, tiêu giao thiên cảnh, thần du huyền cảnh. Nhưng này chẳng qua là truyền thống phân chia, còn có một chút cảnh giới cũng không thông thường, ví dụ như quân tả cảnh, quỷ đạo. Diệp Đình Chi nhìn như là nhập ma, nhưng hắn ma thực tế là mặt khác một đạo, cùng đồng quân đại đạo không giống nhau, hắn đạo là quỷ đạo, nói cách khác, Diệp Đình Chi là quỷ tiên. Thanh Thành Sơn vô lượng kiếm, đối với ma đạo có khắc chế, nhưng đối với quỷ đạo, vậy gần gà linh tố nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, cho nên nói, cái này Vương Nhất Hành cũng là cố ý, thoạt nhìn sát cơ không ngừng, trên thực tế giấu giếm huyền kê. Hắn ngay từ đầu sử dụng ra một chiêu này, hẳn là đã sớm nhìn ra Diệp Đình Chi bất động. Chính xác. Lý Trường Sinh vui mừng nói. Chật chật, Ngưu A, còn là Thanh Thành Sơn, kỹ cao một bậc. Lôi Mộng Sát đối với Triệu Ngọc Giáp đạo, Triệu Minh, ngươi nói đúng hay không, có chút lão hổ ly hương vị. Triệu Ngọc Giáp xấu hổ gật đầu, có đạo lý. Diệp Đình Chi cười lạnh nói, vô lượng yếm, vô lượng yết. Vào kiếp nạn này, có thể rơi vào vô gian luyện ngục, thế nhưng là ta. Sớm đã rơi vào trong đó, ngươi kiếm ý tự nhiên cũng liền không đả thương được ta, bởi vì tại các ngươi trong mắt ta là ma, nhưng trên thực tế, ta là người mang tuyệt vọng bị a này. Khó trách a, ta thua không oan a. Vương Nhất Hành nằm trên mặt đất, bất lực la lên, sư phụ a, chúng ta phải vô lượng kiếm có khắc tinh, Diệp Đình Chi vào quỷ đạo, không phải ma đạo. Đồ nhi tận lực diễn, dùng sức diễn. Doãn Lạc Hà Huyền Nhi cười nói, những người này thật là có ý tứ. Từng cái một diễn cùng thật sự giống nhau. Hừ, ta xem như đã nhìn ra, nơi đây chỉ có ta cùng Mộ Vũ cùng này Lý công tử là thật tâm muốn giết hắn. Chúng ta ám hà thật sự không nên tới. Lời còn chưa dứt, Tô Xương Hà quát lạnh một tiếng, Diêm Ma trưởng. Hắn hai tay đẩy, trưởng phong quỷ dị khó lường, mang theo một cổ lạnh lẽo thấu xương, trước bức Diệp Đình Chi mạng cửa. Diệp Đình Chi cùng hắn đối trưởng mà đứng, Tô Xương Hà ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, tay phải bỗng nhiên thi triển Thốn Chỉ kiếm tuyệt sát chiêu, nhanh như tia chớp đâm vào Diệp Đình Chi trong cơ thể. Cái này là ám sát sát chiêu sao? Thoạt nhìn đơn giản, nhưng làm cho người ta tử vong nguy cơ rất nặng. Mặc Kỳ Tuyên lông mày nhíu chặt. Tô Xương Hà, thực lực không tầm thường. Ôn Hồ tiểu tán thường đạo. Một chiêu này hầu như đã tiêu hao hết Tô Xương Hà tất cả khí lực, hắn bị Diệp Đình Chi một trường đánh bại trên mặt đất, khó có thể đứng dậy, nhưng mà trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Tiếp theo trong mấy mắt, Diệp Đình Chi miệng vết thương lại quỷ dị mà khép lại. Tô Xương Hà sắc mặt đại biến, đây là cái gì công pháp? Vì sao khép lại được nhanh như vậy? Một bên Vương Nhất Hành khó khăn giải thích nói, hư niệm công, chỉ sợ hắn hư niệm công đã đạt đến đại thành, cho nên khôi phục được như thế thần tốc. Cùng lúc đó, Tô Mộ Vũ cười lạnh một tiếng, quay người đối với vị kia một mực bảo trì trầm mặc Lý công tử đạo, cuối cùng một kiếm, cơ hội cho ngươi. Lập tức trong tay hắn cái dù bay nhanh xoay tròn, cái dù bên trong đột nhiên bay ra 18 cây đao kia, lập tức hợp thành thập bát kiếm trận, trong trận đằng đằng sát khí, lại hiện ra dịu mãng xà hư ảnh, phảng phất muốn đem Diệp Đình Chi xoắn giết trong đó. Cô kiếm môn kinh hãi, đây là không nghĩ tới Tô Mộ Vũ thế mà vừa ra tay liền ra tuyệt chiêu. Thật mạnh. Lý Tâm Nguyệt cũng là cả kinh, nếu là nàng chống lại Tô Mộ Vũ một chiêu này, không nhất định có thể thắng, thậm chí có thể sẽ bị giết. Vô số người tận mắt thấy ám hà người ra tay, nhao nhao hoảng sợ muôn dạng. Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ nói, ai, về sau chiêu này nếu là lại ra tay, sợ là muốn giảm bớt đi nhiều. Sát thủ chú ý chính là làm cho người ta không biết bọn hắn như thế nào xuất thủ, như thế nào giết người, tận lực không tại vạn mặt người trước biết chiêu số của chúng ta. Còn như vậy buông đi, về sau chúng ta ám hạ như thế nào tâm làm việc? Diệp Đình Chi sắc mặt khẽ biến, lạnh nhạt hỏi, một chiêu này gọi cái gì? Tô Mộ Vũ hai mắt híp lại, lạnh lùng nói, Mộ Vũ, ta từng tại Cố Kiếm môn bị ép thi triển qua một lần, vốn nên đem hắn chém giết, nhưng cuối cùng vẫn còn hạ thủ lưu tình. Hắn tay trái buông lỏng, cái dù trôi đứt gãy, lộ ra một thanh hàn quang bức người trường kiếm. Diệp Đình Chi như ngăn lại Mộ Vũ cái dù, hắn một kiếm này chính là một kích chí mạng nhất. Sát thủ luôn có dấu chuẩn bị ở sau. Ai Tô Mộ Vũ thật sâu, thở dài bất đắc dĩ. A Diệp Đình Chi ánh mắt rơi vào Tô Mộ Vũ trường kiếm trong tay bên trên, trên nét mặt nhiều hơn vài phần cảm khái. Đã từng ta cũng có như vậy một thanh kiếm, tên là Huyền Phong, là ta sư phụ Vũ Sinh Ma tặng cho. Thế nhưng kiếm đoạn tại Thanh Vân Đài. Vương Nhân Tôn. Diệp Đình Chi bỗng nhiên hô. Vương Nhân Tôn sững sờ, mở miệng đáp, Diệp huynh, như thế nào? Diệp Đình Chi trong mắt hiện lên một tia bất mãn, phất tay đem trên mặt đất toái không đao thu hút trong tay, âm thanh lạnh lùng nói, đao pháp của ngươi không phải như vậy dùng. Vương Nhân Tôn ngạc nhiên, thật là dùng như thế nào? Chương 40. Tuyệt sát cơ hội, Diệp Vân Đông Quân song kiếm hợp bích đi. Diệp Đình Chi trong tay ánh đao lóe lên, đao ảnh đầy trời, lại cùng Vương Nhân Tôn đao pháp không có sai biệt, thậm chí càng bá đạo hơn, lăng lệ ác liệt, sát khí bốn phía. Vương Nhân Tôn cả kinh trợn mắt há hốc mồm, ngươi lại có thể học trộm công pháp của ta, hơn nữa so với ta còn quen luyện. Ta dựa Diệp Minh tuy là sợ hãi thán phục, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, thầm nghĩ, cái này là trời sinh võ mạch, thiên phú của hắn thật đáng sợ. Nguyệt Giao Nguyệt Khanh tán thưởng không thôi, nhất định phải nghĩ biện pháp mang về Diệp Đình Chi. Vô tướng sư ánh mắt không khỏi toát ra vẻ hâm mộ, như cho Diệp Đình Chi cơ hội trở thành đao tiên cũng không phải không có khả năng. Tiên Lăng Hà khỏe miệng cười cười, tên đồ đệ này ta muốn. Vũ Sinh Ma, ngươi hẳn là không ngại ta đoạt một chút đi, ha ha. Tống Yến Hồi ánh mắt nghiêm trọng, thấp giọng nói, trời sinh kiếm phôi tại trời sinh võ mạch trước mặt tựa hồ hoàn toàn chính xác yếu đi một ít. Khá tốt, không có mang vô song kiếm hạp đến đao ảnh cùng kiếm vũ chạm vào nhau, Tô Mộ Vũ 18 mũi kiếm bị đều chém mỡ, mà Vương Nhân Tôn thoái không đao cũng tại đụng nhau gián đoạn nứt ra. Diệp Đình Chi nhìn xem trong tay đoạn nhận, lạnh nhạt nói, Vương Nhân Tôn, lần sau tìm tốt đi một chút thợ rèn. Đã từng ta tại Thiên Nguyệt Trấn ở bên trong gặp được một cái rèn sắt, tên là La Thắng, đánh đao so với người này tốt hơn nhiều. Lý Trường Sinh có chút kinh ngạc, hắn thế mà tại tương lai có thể nhận thức hắn, tiểu tử này cơ duyên sâu. Lạc Hiên vấn đạo, sư phụ, như thế nào ngươi nhận thức hắn? Hắn thiên hạ chú tạo sư bên trong bài danh trước ba, đã từng cùng kiếm tâm chủng Lý Tố Vương khó phân thắng bại, tuy là kim cương phản cảnh, nhưng thực lực lại cực kỳ cường hãn, có thể lấy lực địch lại tiêu giao thiên cảnh cường giả. Đương nhiên, kia chế tạo đao, đánh đâu thằng đó, Thanh Vân Đài, Bách Lý Đông Quân, cây đao kia, chỉ sợ cũng là hắn chế tạo. Lý Trường Sinh nhàn nhạt giải thích nói. Vào thời khắc này, một đạo kiếm quang bỗng nhiên đánh tới, lập tức đâm xuyên qua Diệp Đình Chi bả vai. Đó là thừa cơ thi triển một kích cuối cùng, Diệp Đình Chi tránh cũng không thể tránh, hừ lạnh một tiếng, không hổ là ám hạ sát thủ. Như đổi lại người khác, dĩ nhiên mất mạng tại chỗ, nhưng các ngươi đối mặt là ta, Diệp Đình Chi. Hắn một trường đánh ra, Tô Mộ Vũ bị chấn động bay ngược mà ra, trong miệng phun huyết, mà Diệp Đình Chi lập tức rút ra trên vai kiếm. Tô Mộ Vũ ngực kịch liệt đau nhức, trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh, ta chưa bao giờ nghĩ tới có thể giết chết ngươi, bởi vì ta biết ngươi quá mạnh mẽ. Chúng ta một mực ở tìm cơ hội, mà bây giờ, cơ hội tới. Diệp Đình Chi nhíu mày, đang muốn nói nữa, chợt nghe một đạo âm thanh lạnh như băng, thiết mã băng hà. Không trung đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí như là vạn mã lao nhanh, đập phá băng phong thiên lý, hàn khí bức người, kiếm quang sâu kín như ngàn năm hàn đảm, lạnh triệt tận xương. Kiếm khí cuốn kẹp lấy Tô Mộ Vũ nhổ ra máu tươi lập tức ngưng kết thành huyết kiếm, quán xuyên Diệp Đình Chi bả vai. Diệp Đình Chi nhìn xem giữa không trung đáp xuống Lý công tử, trong lòng không khỏi thất kinh. Thiết mã băng hà. Lý Trường Sinh không khỏi mơ hồ giật mình, hắn thấy rõ cái kia mặt nạ chi sắc, thầm nghĩ, hẳn là hắn cũng là đồ đệ của ta. Nhưng Lý Trường Sinh càng thêm kinh ngạc là, tốt phối hợp. Có thể như thế dưới tình hình, chân ổn vô cùng, tìm kiếm sắc cơ, không đơn giản. Học đường bên trong, không ít người nhao nhao nhận ra màn trời bên trong mặt nạ nam tử thanh kiếm kia. Như thế nào, các ngươi thoạt nhìn mỗi cái đều biết. Bách Lý Đông Quân nhìn về phía bốn phía, không ít người sắc mặt kinh ngạc, đang thấp giọng đàm luận. Diệp Đình Chi thấp giọng nói, thanh kiếm này, thế nhưng là Côn Lôn kiếm tiên kiếm, vài thập niên trước, có một cái tuyệt thế cao thủ, tự xưng Côn Lôn kiếm tiên, cầm trong tay ấm lạnh song kiếm, lạnh kiếm chính là cái thanh này thiết mã băng hà, là thiên hạ lạnh vô cùng kiếm, kiếm không nổ thì có lạnh lạnh hàn khí, trường kiếm rút ra thời điểm, kiếm khí gào thét như kỵ binh đạp phá băng nguyên, kiếm quang u hàn lại như rơi vào vô biên địa ngục. Bất quá, đã thật lâu không có nghe nói Côn Lôn kiếm tiên sự tình, có người nói hắn chết, có người nói hắn rời đi Bắc Ly, ngày nay, kiếm này tại hậu thế xuất hiện, chỉ sợ mặt nạ người hẳn là Côn Lôn kiếm tiên hậu nhân hoặc là đồ đệ. Lý công tử rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, trước đây thật lâu, có vị thi kiếm tiên, nghe đồn hắn có thể miệng phun kiếm khí, giết chết một gã kiếm tiên cao thủ. Cái này chính là chúng ta đợi đợi cơ hội. Một kiếm này, ẩn chứa ta suốt đời tu vi, trong kiếm có lưu đạo kiếm khí kia. Nếu như ngươi không kịp vận công chữa thương, không ra cánh bà, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi lai, Diệp huynh, ngươi là bị ám hạ người cùng này Côn Lôn kiếm tiên đệ tử liên hợp giết chết. Diệp huynh, ngươi này tương lai thủ, không tốt báo, một cái đeo mặt nạ, đến nay không biết là ai, một cái là ám hạ đỉnh cấp sát thủ. Lôi Mộng Sát lâm vào trầm tư, thật sự là hắn làm ý định, chờ học đường thoáng qua một cái, tìm những người này luận bàn thoáng một phát, thừa dịp những người kia còn không có lớn lên, hiện tại đúng là xuất thủ thời cơ tốt. Hắc, ta Lôi Mộng Sát, thật sự là một thiên tài. Tô Mộ Vũ con ngươi chấn động, người này là ai?
lại có thể cùng ta phối hợp như thế ăn ý. Diệp Đình Chi cảm nhận được trong cơ thể kiếm khí mạnh mẽ đâm tới, xé rách lục phủ ngũ tạng, ánh mắt định tại Lý công tử trên người, trong giọng nói nhiều hơn một tia phức tạp, loạn chiến bên trong, bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh. Ngươi như thế tỉnh táo, bất động thanh sắc, tùy thời mà động, mà ám hà sát thủ lại có thể xả thân vào cục. Nếu không phải trải qua vô số lần diễn luyện, tuyệt không khả năng làm được như vậy bình tĩnh. Nhưng mới rồi, ngươi lại quyết đoán xuất kiếm, đây chính là kiếm khách ở giữa ăn ý đã từng, ta cho rằng cái kia cùng ta đi ra kiếm đánh bại cao thủ là Bách Lý Đông Quân. Thật là làm cho người cảm thán bất ca, ngươi thật sự nghĩ như vậy? Hoặc là chúng ta luyện một môn song kiếm hợp bích kiếm thuật thế nào tốt? Hai ta đều là trời sinh võ mạch, giắt tay Tiêu Dao làm một đôi tiểu kiếm tiên danh tự ta nghĩ tốt rồi, liền kêu nhất Diệp Bách Lý. Bách Lý Đông Quân ánh mắt cực nóng, trong lòng nổi lên ý niệm, cái này nhỏ nguyện vọng phải thỏa mãn Diệp Đình Chi. Hắn thật bị Diệp Đình Chi cái kia không chịu nổi quá khứ thật sâu xúc động tâm linh, nghĩ muốn đền bù một ít, ngươi nói chuyện có được hay không? Diệp Đình Chi chần chờ sau một lúc lâu, tận lực hạ giọng nói, song kiếm hợp bích cũng không phải là không thể. Có thể. Môn công phu này không phải nam nữ phối hợp đấy sao? Điều này cũng đúng ha. Bách Lý Đông Quân chăm chú suy tư, cái kia nếu không ngươi làm. Dừng lại, Đông Quân, ngươi cái này tư tưởng rất nguy hiểm. Diệp Đình Chi trực tiếp vọt đến một bên, tòa hạ. Lôi Mộng Sơn ở bên cạnh nghe được tóc gáy đứng thẳng, nhìn xem Bách Lý Đông Quân, ngươi sẽ không sợ A Giao ghen? Sau đó Lôi Mộng Sát đi đến Diệp Đình Chi bên cạnh, Đông Quân hắn cố tình dụng cụ nữ nhân, ta đã thành ra, ngươi nguyện vọng này ta có thể giúp ngươi thực hiện bất quá. Ngươi một kiếm này, lại lệch chút ít. Nếu là đâm vào trái tim của ta, có lẽ ta hiện tại đã chết. Diệp Đình Chi dứt lời, lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu vận công chữa thương. Lúc này, Tô Sương Hà, Tô Mộ Vũ, Lý Công Tử ba người đều đã không còn cách nào chiến. Vương Nhân Tôn, Tống Yến Hồi, Vương Nhất Hành ba người cũng ngã xuống đất không tầm thường. Lấy Diệp Đình Chi công pháp, sợ rằng sẽ so với chúng ta sớm khôi phục. Nếu không thừa cơ giết hắn, chúng ta một cái cũng đừng nghĩ trốn. Bây giờ còn có ai có thể đứng lên? Chỉ cần sách đao có thể giết hắn. Không đối với, còn có một cái người. Tô Mộ Vũ đông nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Ai? Hắn, một mực không có ra tay. Linh Tố Linh động hai con ngươi khẽ động, giữ miệng nhỏ, giết Diệp Đình Chi hung thủ, đến. Không nghĩ đến, Diệp Đình Chi lại là dạng này là chết. Xem ra một cái đều không có đoán đúng, hắn không phải là tự sát, cũng không phải tiên sinh, càng không phải là Bách Lý Đông Quân, chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu thiếu niên, thêm càng bổ trường, đừng nói ta không cho được à. Đánh võ tình cảnh thật sự là rất khó ghi, ngồi một ngày, chưa ăn cơm. Cũng không biết các vị phụ thân mụ mụ, ông ngoại đám bọn họ tầm nhìn khai phát tâm không. Chương 41. Diệp Tiểu Phàm thổ lộ hết, mọi người lần nữa tan vỡ khóc lớn. Màn trời bên trong, Diệp Tiểu Phàm từ một bên chậm rãi đi vào, hốc mắt hồng nhuận phân phớt, hai đấm nắm chặt, nộ khí đằng đằng. Tô Sương Hà vội vàng nói, Diệp Tiểu Phàm, giết hắn. Nhanh giết hắn, nhiệm vụ của chúng ta có thể hoàn thành, ngươi không chỉ có thể cứu vãn toàn bộ Bắc Ly, còn có thể trở thành một đời hào hiệp, từ nay về sau, ngươi có thể dương danh lập vạn. Giết hắn. Giờ này khắc này, mang theo mặt nạ Lý Công Tử hai mắt lại hơi đỏ lên, bàn tay chẻo chống nghĩ muốn đứng lên, nhưng lại bất lực, giống như hắn không muốn làm cho Diệp Tiểu Phàm động thủ. Hắn nhìn xem ngồi xếp bằng Diệp Đình Chi, mấy lần nghĩ muốn mở miệng, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Vương Nhân Tôn thì là cho đã mắt đỏ bừng, vẻ mặt hối hận. Tống Yến Hồi than nhẹ một tiếng, Vương Nhất Hành thì là nhìn chăm chú lên Diệp Tiểu Phàm, thần sắc phức tạp. Hàn Sơn tự trong miếu bên ngoài thiên phòng, Vô Thiện nhìn xem dưới núi, bi thống nói, sư phụ, vì cái gì ngài không cho ta cứu Diệp đại ca? Ngài không phải nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp? Ngài thật sự nhẫn tâm chứng kiến Diệp đại ca cứ như vậy chết ở chỗ đó sao? Vong Ưu đại sư khổ thở dài, Vô Thiện à, nhân quả từ định mệnh và tử, không giúp cũng là giúp đỡ. Chớ nên trách sư phụ vô tình, sư phụ không phải Phật, cũng có bất lực thời điểm. Hắn tới nơi này, dĩ nhiên làm lựa chọn, sư phụ mặc dù cứu được hắn, có thể sư phụ không cách nào độ hóa nội tâm của hắn chấp niệm, cũng là uổng công. Vô Thiện thấp giọng nói, có thể sư phụ, ngài được tha tâm thông rất lợi hại, có thể độ người khác, cũng có thể độ Diệp đại ca. Ngài thử lại lần nữa. Vong Ưu đại sư thở dài, tha tâm thông cũng độ không được. Vô Thiện khóc giọng nói, cái kia muốn cái gì tốt thần thông có thể độ hắn? Vong Ưu đại sư không nói nhỏ. Vô Thiện nhìn xem bên cạnh Vong Ưu đại sư, nói ra, sư phụ, Vô Thiện đã đoán đúng, ngài tương lai tọa hóa, căn nguyên chính là ngài muốn tu luyện tâm ma dẫn độ hóa cùng loại Diệp Đình Chi dạng này người. Ô, là Vô Thiện hại sư phụ, Vô Thiện không nên nói như vậy. Vong Ưu đại sư nhìn xem khóc khóc như mưa Vô Thiện cười nói, không trách người đó là sư phụ, tất nhiên đi kiếp không có tương lai Diệp Đình Chi, còn có thể xuất hiện kế tiếp Diệp Đình Chi. Vô Thiện không hiểu, sư phụ ngài lại tính tọa cơ bỗng nhiên. Màn trời bên trong, Diệp Tiểu Phàm lớn tiếng chất vấn gào thét, Diệp đại ca, ngài vì cái gì, tại sao phải trở thành ma giáo giáo chủ? Bởi vì ngài dẫn đến vô số tông môn, môn phái đều bị tiêu diệt, rất nhiều người chết, rất nhiều người không nhà để về. Diệp Đình Chi không nói, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn xem Diệp Tiểu Phàm. Trong không khí bỗng nhiên đằng đằng sát khí, có thể lại thoáng qua biến mất, Diệp đại ca, ngươi còn nhớ rõ lý không sao? Diệp Tiểu Phàm nộ khí, sát khí biến mất, âm thanh run nhẹ nhẹ, trong hốc mắt hiện ra điểm một chút lệ quang. Diệp Đình Chi khẽ gật đầu, ánh mắt phức tạp mà nhớ lại đạo, nhớ rõ. Hắn năm đó một cây một thương phá mây, kinh tán vạn hồn. Cái kia thương về sau đã đoạn, ta từ một đám thổ phỉ trong tay chiếm một cây ngân thương đưa cho hắn. Ngày đó vừa gặp hắn sinh nhật, hắn nói cả đời này chưa bao giờ thu được qua chân quý như thế lễ vật, kích động được lệ rơi đầy mặt. Diệp Tiểu Phàm lộ ra một nụ cười khổ, tiếp tục nói, bây giờ hắn đã không phải ngày xưa Lý Không, tự nghĩ ra phá vân thương pháp, sáng lập kim thương môn, tự nhiệm phó môn chủ. Ta hỏi hắn vì sao không có môn chủ, hắn nói, vị trí kia một mực lưu cho ngươi.
Diệp Đình Chi khẽ miệng câu dẫn ra một vòng mỉm cười thản nhiên, giống như nhớ lại có chút ngày xưa thời gian, thật là khờ tiểu tử. Diệp Tiểu Phàm ánh mắt chớp động, tiếp tục nói, những năm này, Kim Thương Môn tại lĩnh Nam khu vực quật khởi, trở thành một phương bá chủ. Hắn còn cùng Ôn Hồ tiểu uống qua mấy lần rượu. Lần này Ma giáo đông trình, hắn cũng cùng Thiên Sơn phái liên thủ ngăn trở. Rất tốt. Diệp Đình Chi ngưng mắt nhìn Diệp Tiểu Phàm, ánh mắt thâm trầm, thì còn ai ra? Diệp Tiểu Phàm ngắm nhìn bốn phía, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tâm tình, trầm giọng nói ra, Giang Nam Hoa phủ Tam công tử Hoa Vô Hạ, Thương Lô thành Thanh Vân Sơn trang thiếu trang chủ Sở Thanh Vân, Minh Nguyệt thành Minh Nguyệt cốc cốc chủ Nguyệt Vô Thương, Hàn Sơn phái trưởng môn Lăng Sương, Đan Hà cung thải Hà Tiết Tử, Phi Long trại đại đương gia Long Đẳng, Phượng Minh lâu lâu chủ Phượng Minh, Bình Quế thành Tam Tín lâu lâu chủ Nôn Hữu Tín, Lăng La cung cung chủ Liên Thúy. Diệp đại ca, những năm này ngươi đi khắp giang hồ, kết bạn những kia bằng hữu, bọn hắn đều đến. Bọn hắn không tin ngươi sẽ trở thành Ma giáo giáo chủ, trong lòng bọn họ, ngươi như cũng là cái kia cởi mở hào khí, hiệp nghĩa vô song Diệp Đình Chi. Muốn cùng ngươi uống rượu với nhau, ăn ngải nướng thịt dê thịt Diệp Đình Chi nao nao, thảm đạm cười cười. Còn có ai? Diệp Đình Chi âm thanh lộ ra một tia không hiểu buồn vô cớ. Diệp Tiểu Phàm mấp máy miệng, trong ánh mắt toát ra một chút rất là tiếc. Diệp đại ca, còn nhớ rõ Thương Lan thành chính là cái kia trưởng quầy sao? Năm đó hắn chưa cho ngươi tiền công, ta bản nghĩ thay ngươi đòi hỏi trở về, nhưng ai biết, khi ta đem ngươi chuyện xưa nói cho hắn nghe sau, hắn vậy mà khóc lớn ba ngày. Về sau, hắn không chỉ có gấp bội cho tiền công, còn quảng thu thập lang thang hải tử đến khách sạn làm việc, cho bọn hắn nên được tiền công. Hiện tại, hắn khách sạn càng mở ra càng lớn, đã trở thành Thương Lan thành đại thiện nhân. Đây là ngài tiền công, ta một mực không dùng, dù là ta đã từng nói không được, nhưng này là Diệp đại ca. Diệp Tiểu Phàm từ trong túi quần móc ra túi tiền đưa cho Diệp Đình Chi, nhưng Diệp Đình Chi không có tiếp, chẳng qua là không khỏi thở dài, trong lòng giống như nhấc lên một hồi gợn sóng. Diệp Tiểu Phàm đem túi tiền đặt ở Diệp Đình Chi trong ngực, lui một bước, ngưng mắt nhìn Diệp Đình Chi, nói ra, ngươi đã từng cứu vậy đối với Từ Dương thành vợ chồng hai tử, bây giờ cũng đã trưởng thành. Ca ca đã thành hành hiệp trượng nghĩa kiếm khách, muội muội thì lập gia đình sinh tử, sinh ra một đôi long phượng thai. Nàng việc buôn bán rất có một bộ, buôn bán lời không ít tiền. Nàng còn đem các ngươi trước kia ở qua miếu thành hoàng đã sửa xong, trong miếu chỉ cần có lưu dân, trở ra luôn có phần cơm ăn. Nàng nói rất muốn ngươi, tại Từ Dương thành cho ngươi tu tòa nhà lớn, hy vọng có một ngày ngươi có thể trở về đến, đó là cho ngươi tu nhà mới. Diệp Tiểu Phàm âm thanh dần dần trầm thấp, nước mắt chảy xuôi. Diệp Đình Chi nghe xong, trên mặt vui mừng dáng tươi cười. Còn có Lâm Thiên Thành thiết trưởng kiếm khách, ngươi hẳn là cũng nhớ rõ đi. Từ khi ngươi sau khi rời đi, hắn thu rất nhiều đồ đệ, dốc lòng dạy bảo, từng đồ đệ đều học có thành tựu. Hắn cũng như Lý không giống nhau, sáng lập thiết kiếm môn. Đáng tiếc, về sau hắn tại một hồi khi luận võ bất hạnh bỏ mình, lúc Lâm Trung còn nhắc đến ngươi danh tự, muốn ngươi nói âm thanh, thực xin lỗi. Nữ nhi của hắn thiên phú cực cao, ta từng cùng nàng tỉ thí, lại rơi xuống hạ phong. Nàng muốn cùng ta đồng hành, nhưng ta không có đáp ứng. Diệp Đình Chi nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, nội tâm quần quật đúng rồi, Bắc Man biên cảnh có một chi thương đội, gọi là Đình Chi thương đội. Thanh danh của bọn hắn bên ngoài, rất ít tao ngộ bắt cướp, bởi vì cái kia khu vực người giang hồ cũng biết người liều chết hộ tống anh hùng sự tích. Thương đội rõ ràng hợp lý, luôn lại xuất phát trước, sẽ để cho hộ tống người cho ngươi mời rượu. Diệp Tiểu Phàm âm thanh dần dần trầm, giống như muốn hết thảy đều nói ra khỏi miệng, ta đi qua Đông Hải, mấy lần suýt nữa chết, bất quá so với Diệp đại ca ngươi vận khí tốt, ta gặp một cái bạch biên, nó dẫn ta tiến vào một tòa tiên sơn. Tiên sơn? Ngươi nhìn thấy tiên nhân sao? Diệp Đình Chi có chút kinh ngạc. Đúng vậy, chỗ đó thật sự có một vị tiên nhân. Tiên nhân từng nói hắn tại trên núi đã từng thấy qua ngươi thuyền buồm quật ngã, hắn nói cùng ngươi hữu duyên vô phận, ngươi có con đường của ngươi phải đi, hắn không giúp được ngươi. Bất quá, về sau, hắn truyền dạy ta một bộ kiếm pháp, tên là Vô Danh Kiếm. Diệp Đình Chi hâm mộ cười nói, ngươi có thể nhìn thấy, thật tốt. Diệp Tiểu Phàm thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Đình Chi, trong giọng nói mang theo vài phần cố chấp, từ nay về sau, người giang hồ xưng ta là Vô Danh Kiếm Diệp Tiểu Phàm. Ngài được những kia bằng hữu, bọn hắn hy vọng ta tìm đến ngươi, khuyên ngươi một câu, quay đầu lại đi. Diệp Tiểu Phàm nói đến đây, âm thanh đã nghẹn nào, rốt cuộc không cách nào ức chế nước mắt, khóc không thành tiếng. Gió đêm hơi lạnh, phất qua hai người khuôn mặt. Diệp Đình Chi nhìn xem Diệp Tiểu Phàm, giống như nhìn xem từng đã là chính mình, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng chỉ nói một câu, hồi không được đầu, Tiểu Phàm. Vương Nhất Hành nằm trên mặt đất, ảm đạm thở dài, lúc trước, tại Cảnh Ngọc Vương phủ, ta nếu có thể kiên trì nữa thoáng một phát, mang ngươi đi, nên có bao nhiêu tốt. Diệp Tiểu Phàm kể ra Diệp Đình Chi đã từng quá khứ hết thảy, lại để cho thiếu niên Bạch Mã thế giới rất nhiều người vì này lần nữa khóc giống không chỉ ô ô linh tố nghẹn ngào không chỉ. A công tử, vì cái gì, có thể hay không lại để cho tương lai Diệp Đình Chi không muốn chết, cái kia sao tôi đáng. Chết à, Diệp Minh, ngươi nói cái này Diệp Tiểu Phàm cũng thiệt là, muốn giết cũng nhanh chút, có thể hết lần này tới lần khác nói những này, mãi mãi ánh mắt ta lại tiến vào hạt cát. Lôi Mộng Sát cái mũi rất đau xót, rất đau xót. Rượu, cho vi sư rượu. Lý Trường Sinh thấy vỏ rượu bên trong không có rượu, liền hỏi bên người Lạc Hiên, có thể Lạc Hiên đã bưng vỏ rượu ngủ cục uống một hớp lớn. Lý Trường Sinh phi trừng, thò tay bung lên, Mặc Hiểu Hắc rượu trong tay không cánh mà bay, Mặc Hiểu Hắc sững sờ xuất thần, rượu của ta đâu? Bách Lý Đông Quân đem bên người rượu ném cho vẻ mặt bất đắc dĩ, thần sắc phức tạp, nhưng ánh mắt mang theo dáng tươi cười Diệp Đình Chi, "Vân ca, uống rượu." Diệp Đình Chi uống rượu xong, bỗng nhiên có chút hăng hái nhìn lên trời màn, nội tâm thầm nghĩ, có thể phóng là hơn phóng điểm. Ha ha, Tiêu Nhược Phong cũng muốn tìm rượu, nhưng bên người không có rượu, Lôi Mộng Sát xem Tiêu Nhược Phong cái kia buồn khổ bộ dạng, từ trên bàn bung rượu qua đi, vô Tiêu Nhược Phong bả bay, "Đạo, lao thất, tương lai ngươi cố gắng phạm sai lầm,
nhưng tương lai còn có thể cải biến, chớ có đi đường xưa. A Tiêu Nhược Phong tiếp nhận vào rượu, mở ra nút lọ sau, hào khí hét lớn một ngụm. Đột nhiên, màn trời đột nhiên nổi lên biến hóa. Diệp Tiểu Phàm rút kiếm ra, đi tới Diệp Đình Chi trước người, giơ lên kiếm. Tô Xương Hà thở dài một hơi, làm ta sợ nhảy dựng, ta nghĩ đến ngươi nói nhiều như vậy sẽ không giết hắn, thật sự là đủ tuyệt hảo. Vương Nhân Tôn đột nhiên đập vào mặt đất, đã xong A Diệp Đình Chi, muốn chết rồi, đã bị chết ở tại đã từng chính mình, Diệp Tiểu Phàm trong tay. Đây là làm cho người ta thật đáng buồn đáng tiếc. A Liễu Nguyệt thật sâu thở dài, cái này kết cục, đối với hắn mà nói xem như kết quả tốt nhất đi. Chương 42. Diệp Đình Chi Long Vũ Nô Đồng, tự vẫn chết, 1, chương 42, Diệp Đình Chi Long Vũ Nô Đồng, tự vẫn chết, bên trên, màn trời bên trong. Diệp Đình Chi ánh mắt bình tĩnh, lại mang theo một tia bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Tiểu Phàm kiếm trong tay, trầm ngâm nói, ta xuất, tỷ lệ, ma giáo bước vào Bắc Ly thời điểm, liền muốn qua có lẽ sẽ chết ở người nào đó trong tay. Chẳng qua là không nghĩ tới, cái này người nào đó sẽ là ngươi, Diệp Tiểu Phàm. Âm thanh như là gió nhẹ quất vào mặt, mang theo nhàn nhạt phiền muộn, tựa như từng đã là ta, giết chết chính mình giống nhau. Diệp Tiểu Phàm kiếm run nhẹ nhẹ, nước mắt đã mơ hồ tầm mắt của hắn. Thanh âm hắn khàn giọng, một số gần như điên cuồng, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn dẫn ma giáo đồng trình? Tại sao phải bức ta? Thanh âm của hắn tại trong sơn cốc quanh quẩn, giống như đốn khúc bi ca, đau nhức triệt nội tâm. Diệp Đình Chi thở dài một tiếng, trong ánh mắt toát ra vô hạn thê lương cùng tuyệt vọng. Cha mẹ chết, quản gia, nha hoàn, thúc ba tất cả đều chết, ta kính yêu sư phụ cũng bị chết, thê tử của ta bị cưỡng ép mang đi, không trở lại, ta tốt nhất huynh đệ Bách Lý Đông Quân cũng tại chậm rãi cách ta mà đi. Vô luận ta như thế nào cố gắng, như thế nào ương ngạnh, thương thiên luôn để cho ta không ngừng mất đi. Đối với ngươi, không muốn lại tiếp nhận dạng này đã mất đi. Diệp Tiểu Phàm nghe được tim như bị đau cắt, trong lồng ngực kích động vô tận thống khổ cùng mâu thuẫn. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, nguyên bản quyết ý chém xuống kiếm cũng tại trong chớp nhoáng này dừng lại. Nước mắt như suối tuôn ra, hắn khóc giống nghẹn nào, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, đánh ra một đạo cường đại kiếm khí tại Tô Xương Hà trước người một xích, 033m, hắn đưa lưng về phía Diệp Đình Chi, thanh âm hắn nghẹn nào, giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, "Ngươi đi, đi Bắc Man, đi Nam Quyết, đi bất kỳ địa phương nào, chỉ cần không phải Bắc Ly, nơi nào đều được. Để ta chặn lại ở bọn hắn, đi mau a." Ta bản cho rằng Diệp Tiểu Phàm sẽ là giết chết Diệp Đình Chi hung thủ, nhưng này tiểu tử lại dám ở thời điểm này quyết nhiên bảo hộ Diệp Đình Chi, thật sự là khó được. A Ôn Hồ tiểu khẽ nhấp một cái rượu, tiểu tử này không sai, có cơ hội thu làm đệ tử. Doãn Lạc Hà kinh nghi, không phải Diệp Tiểu Phàm, vậy còn sẽ là ai? Tự nhiên là Dịch Văn Quân. Đồ Vang cười nhạt một tiếng, Dịch Văn Quân nhất định là cuối cùng đón sát thủ, xem ra ta muốn thắng. Ha ha, Bách Ly Đông Quân vỗ Diệp Đình Chi bả vai nói, tiểu tử này không sai a, lúc nào để cho ta trông thấy. Chờ ta có thể còn sống đi ra ngoài rồi nói sau, tiểu tử ngốc này hoàn toàn chính xác trọng tình trọng nghĩa, còn là sách không rõ à, nên ở bên trong giết ta. Diệp Đình Chi bưng bình rượu, hét lớn một ngụm. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên khắc thường, cả kinh. Tô Xương Hà đám người sững sờ ở tại chỗ. Tô Xương Hà hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, ngươi đây là tại làm gì? Thả hắn đi. Ngươi có biết hay không, làm như vậy ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi không phải Bách Lý Đông Quân, không có hắn như thế sư phụ, không có Trấn Tây Hầu phủ, cũng không có học đường sư minh đệ, võ công của ngươi cũng không bằng hắn cao. Ngươi ngốc sao? Người trong thiên hạ đều đuổi giết ngươi. Diệp Tiểu Phàm hai mắt đỏ thẫm, hầu như điên cuồng, mặc dù cùng thiên hạ là địch, vậy thì như thế nào? Bởi vì hắn là ta Diệp đại ca. Lúc này, Diệp Đình Chi bỗng nhiên đứng dậy, trong ánh mắt đã có rất là tiếc lại có bất đắc dĩ. Hắn lặng yên một trường đánh ngất xỉu không hề tâm phòng bị Diệp Tiểu Phàm, nhẹ giọng tự rêu giống như cười nói, hắn cuối cùng còn là một đứa nhỏ ngốc. Diệp Đình Chi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Xương Hà đám người, âm thanh trầm thấp, dẫn hắn đi thôi, không muốn rồi trở về. Dứt lời, Diệp Đình Chi thả người nhảy lên nóc nhà, trong tay cái búa rơi xuống, tiếp tục sửa chữa phòng ốc. Đông đông đông, âm thanh tại trong bóng đêm quanh quẩn, giống như đánh tại Tô Xương Hà, Lý công tử, Tống Yến Hồi đám người tâm. Tô Xương Hà ánh mắt phức tạp, chần chờ một lát sau, mới thấp giọng hỏi, chúng ta như thế muốn giết ngươi, ngươi không giết chúng ta. Ngươi ngốc sao? Diệp Đình Chi cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói ra, nếu như muốn chết, cái kia, cáo tử. Tô Xương Hà nghe vậy, trong lòng cả kinh, lập tức quay người bước nhanh rời đi. Vương Nhất Hành, Vương Nhân Tôn, Tống Yến Hồi cũng cung kính hướng Diệp Đình Chi hành lễ, sau đó mang theo hôn mê Diệp Tiểu Phàm đội vàng rời đi. Tô Mộ Vũ đứng ở đằng xa, nhìn qua trên nóc nhà đạo kia thân ảnh cô độc, trong mắt tràn đầy kính ý cùng thở dài, ta kính nể người không nhiều lắm, nhưng ngươi, Diệp Đình Chi, tuyệt đối là một cái trong đó. Trước mặt mọi người, người dần dần từng bước đi đến, Lý công tử chậm rãi đi đến nhà tranh trước, tay cầm thiết mã băng hà, bắt đầu vung vẩy kiếm chiêu. Hắn kiếm ảnh tại trong bóng đêm lập lòe, một chiêu đón lấy một chiêu, động tác hữu lực. Diệp Đình Chi dừng lại trong tay cái búa, quay người lặng lặng yên nhìn chăm chú lên hắn mua kiếm, đó là trước đây thật lâu hắn dạy cho Lý công tử kiếm, trong ánh mắt mang theo một tia vui mừng, luyện được rất tốt. Lý công tử một bên mua kiếm, một bên thì thầm, ngày ấy ta luyện kiếm, ngươi rõ ràng âm, hôm nay ta vẫn như cũ nhớ rõ, thiên hạ phong vân gia chúng ta, đặc ca tung kiếm không ai quay đầu lại, anh hùng mỹ nhân cuối cùng xương trắng, không ước năm ít ngang nhau bơi. Bách Lý Đông Quân vui vẻ nói, vân ca, đây là chúng ta đang nói thư tiên sinh chỗ đó nghe được Bạch Vũ kiếm tiên truyền, thật không ngờ ngươi còn nhớ rõ. Bạch Vũ kiếm tiên thế nhưng là ta sùng bái kiếm tiên, tất nhiên sẽ nhớ rõ, ta hy vọng mình cũng trở thành hắn như thế. Diệp Đình Chi ánh mắt sáng ngời. Lý công tử vũ xong, đem kiếm chậm rãi cắm vào vỏ kiếm bên trong, chưa từng quay đầu lại, cũng không thấy Diệp Đình Chi, chẳng qua là dùng trầm thấp mà kiên định thanh âm nói, ta sẽ trở thành kiếm tiên, trở thành mạnh nhất cái kia. Sau đó, hắn quay người rời đi, hình ảnh một chuyện. Cảnh ban đêm như thường, quảng giã chỗ có chỗ đình nghỉ mát, đình nghỉ mát bên cạnh Cơ Nhược Phong ngăn trở Bách Lý Đông Quân cùng Nguyệt Giao đường đi. Cơ Như Phong đạo: "Bách Lý Đông Quân, ngươi đại biểu chính là học đường, Bắc Ly giang hồ, là Tuyết Nguyệt thành, như ngươi cố ý tiến đến nghị cách cứu viện, không chỉ có sẽ hại ngươi, thậm chí sẽ liên lụy phía sau ngươi thế lực, đồng thời cũng là hại Diệp Đình Chi. Diệp Đình Chi bây giờ vào quỷ tiên cảnh, cùng hắn đối chiến Lý Tâm Nguyệt, Đường Liên Nguyệt, ta, Tư Không Trường Phong, thậm chí quốc sư đều lưu thủ, đây đều là xem tại mặt mũi của ngươi bên trên, nói rõ hắn đối với ngươi rất trọng tình cảm. Nguyên nhân chính là như thế, nếu như ngươi tiến đến ngăn trở, chỉ sẽ làm sâu sắc trong lòng của hắn ấy nấy. Ta biết hắn biến thành dạng này, là thế nhân thẹn với hắn, nhưng đồng dạng, hắn mang đến ma giáo tại Bắc Ly tạo thành thương vong, coi như là báo thủ. Nghe ta một câu khuyên, lại để cho chính hắn chiến, như hắn thắng, thoát đi Bắc Ly, vậy coi như hắn vận khí tốt. Như hắn thua, chết, đó là chính hắn lựa chọn đường." Bách Lý Đông Quân sau khi nghe xong, đi phía trước vừa đứng, "Đối với ngươi không muốn làm cho hắn chết, ngươi nhất định phải ngăn đón. Ai ta biết ngay sẽ dạng này, nhưng nói ta đã nói rõ, bất quá, ta tới nơi này, tự nhiên sẽ không qua đi." Lúc này Nguyệt Giao đạo, "Mặc dù Đông Quân công lực không thể khôi phục bao nhiêu, nhưng nếu ta hai người liên thủ, ngươi liền chỉ còn lại có một cái, chết." Cơ Nhược Phong bất đắc dĩ thả tay xuống, đối với cố định đứng ở Bách Lý Đông Quân trước người Nguyệt Giao không khỏi tán thưởng một câu, "Nếu là có những người này, cùng ngươi giống nhau, có lẽ cũng sẽ không có những sự tình này đã xảy ra." Nguyệt Giao tự nhiên cười nói, "Tương lai ta đây, làm cũng không tệ lắm. Ai tiểu thư a, đó là tương lai, làm không được số." Từ Vũ Tịch từ trong nhà thở hồng hộc đi tới, Nguyệt Giao kinh ngạc quan tâm nói, "Như thế nào, Vũ Tịch, ai đem ngươi đả thương?" Chương 43. Diệp Đình Chi Long Vũ Nô Đồng, tự vật chết, 2, chương 43, Diệp Đình Chi Long Vũ Nô Đồng, tự vật chết, bên trong, Từ Vũ Tịch đạo, "Cảnh Ngọc Vương phủ đi cao thủ quá nhiều, ta ngay cả Hiên Viên kiếm đều không có nhìn thấy, liền bị mọi người vây công, ai bảo Màn Trời nói ra thân phận của ta, ta là trốn về đến." "Bất quá, Hiên Viên kiếm những người kia cũng không có đắc thủ, Dịch Văn Quân Cảnh Ngọc bên ngoài phủ, cùng một số cao thủ tác chiến, kết quả những người kia đều đã bị chết ở tại Hiên Viên kiếm phía dưới, cầm trong tay Hiên Viên kiếm Dịch Văn Quân, có được tiêu giao thiên cảnh thực lực, không biết nàng muốn đi đâu." Đang lúc này, không trung bay tới hai người, tiến đến người đúng là Dịch Văn Quân cùng Lạc Thanh Dương. Dịch Văn Quân nhìn xem Cơ Nhược Phong, Cơ Nhược Phong hai tay một ôm, cũng không đứng đắn chi sắc, "Nương nương đừng nhìn xem ta a, ngươi chính là Dịch Văn Quân, thật đẹp." Nguyệt Giao rất cẩn thận đánh giá Dịch Văn Quân, Dịch Văn Quân nhìn xem Nguyệt Giao đạo, "Ngươi chính là Bách Lý Đông Quân người trong lòng, Nguyệt Giao cô đường, ngươi cũng rất đẹp." Nguyệt Giao lắc đầu, "Không, ngươi thật sự so với ta đẹp." Nguyệt Giao chứng kiến nơi này, kinh hãi nói, "Song đời, thân phận còn là bộ quang." Bách Lý Thành Phong lông mày nhíu chặt, "Số tiểu tử, ngươi lá gan là thật không nhỏ a, Nguyệt Giao, họ Nguyệt. Đây không phải Nguyệt Phong thành nữ như sao? Bất kể nàng là ai, chỉ cần Đông Quân nữa thích, đã đoạn." Bách Lý Lạc Trần hào khí đạo, Bách Lý Thành Phong ha ha cười cười, "Cha, lại chưa nói sợ, chỉ là chúng ta Trấn Tây hầu phủ muốn làm một ít chuẩn bị." Thái An Đế hừ lạnh một tiếng, "Bách Lý Đông Quân, thế mà cùng Bắc Quyết Hoàng Đế nữ nhi cùng một chỗ. Hắn đây là muốn làm gì? Tạo phản còn là phản bội?" Diệp Đình Chi nhìn xem Bách Lý Đông Quân vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người hình dạng, vuốt cái mũi đạo, "Không nói trước ta cùng Dịch Văn Quân sự tình, ngươi lòng này dụng cụ người thân phận cũng không nhỏ à, Bắc Quyết chi nữ, còn là Nguyệt Phong thành nữ nhi, Đông Quân, ngươi nói có hay không khả năng, tương lai ta giúp ngươi cướp cô dâu à?" "Ta liền muốn hỏi một vấn đề, Bách Lý Đông Quân, ngươi còn nữa thích Nguyệt Giao sao?" Mạc Hiểu Hắc vẻ mặt thành thật, "Ngươi nếu không thích, có thể cho ta đi thử xem." Bách Lý Đông Quân một quyền đánh vào Mạc Hiểu Hắc trên bờ vai, âm điệu mạnh mẽ đạo, "Ta Bách Lý Đông Quân thích người, bất kể nàng là ai. Xem ra, tương lai lại có chuyện lý thú đã xảy ra." Lôi Mộng Sát cười nói. Cơ Nhược Phong ở bên cạnh trêu chọc nói, "Nương nương đẹp, thế nhưng là thiên hạ đệ nhất mỹ, là kia loại có thể khiến cho thiên hạ đại loạn đẹp nói thẳng hồng nhan họa thủy quá Bách Hiểu Đường đường chủ nói chuyện chuyện." Lôi Mộng Sát vuốt cái mũi, nhìn xem Diệp Đình Chi, "Đúng không, Diệp huynh?" Diệp Đình Chi ho khan vài tiếng, "Cái này, ngươi không nên hỏi ta." Dịch Văn Quân nhìn thoáng qua Cơ Nhược Phong, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nàng xem thấy Bách Lý Đông Quân, "Đông Quân, ngươi nên đi địa phương hẳn là Cán Đông thành, là Tuyết Nguyệt thành, ngươi cho chúng ta làm quá nhiều, Vân Ca, tại nhà tranh thời điểm, luôn nhớ kỹ ngươi tốt, hắn không muốn nhìn thấy ngươi vì hắn khó xử. Nếu như ngươi thật sự bước ra một bước này, đó chính là cùng cả cái Bắc Ly là địch, đến lúc đó lại sẽ có bao nhiêu người sẽ lại lần hy sinh. Người chết đã nhiều. Nếu như lúc trước không biết hắn, nếu như ban đầu ở Vương phủ không lợi dụng hắn, thả hắn đi, nếu như ban đầu ở Đại Hôn bên trên chết, nếu như lúc trước ta tại nhà tranh nội tâm kiên định một điểm vậy cũng tốt, thế nhưng là hết thảy đều không có nếu như, ta biết, đây hết thảy đều là lỗi của ta." Dịch Văn Quân nói này hai đoạn nói thời điểm, hai mắt đẫm lệ mông lung, mặt mũi tràn đầy áy náy hối hận chi sắc. "Sư minh, chúng ta đi." Chốc lát ở giữa, Dịch Văn Quân xoa xoa nước mắt liền kiên quyết cùng Lạc Thanh Dương phi thân mà đi. Ngay sau đó, lại có năm đạo thân ảnh ở bên cạnh bọn hắn bay qua, Bách Lý Đông Quân đối với Cơ Nhược Phong đạo, "Ta không tin ngươi, cũng không tin nàng, ta không thể để cho Vân Ca chết." Nói xong, Bách Lý Đông Quân cũng bay khỏi mà đi. Nguyệt Giao nhìn xem Cơ Nhược Phong, trước khi đi tế nhàn nhạt mà hỏi, "Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề." "Mời nói." Cơ Nhược Phong nghiêm mặt nói, "Bắc Ly hoàng đế có sai sao? Vì cái gì chỉ đuổi theo Diệp Đình Chi không thả? Chết một cái hoàng đế, còn có mặt khác người có thể làm, giống nhau có thể tránh cho thiên hạ đại loạn, vì sao hắn không chết? Chẳng lẽ hắn đã chết, Bắc Ly thật sự đại loạn?" Nguyệt Giao nói xong, lên xe ngựa, lái mã nên ngang rời đi. Cơ Nhược Phong cười khổ nói, "Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta lại không có lao tổ tông buồn sự như vậy." Doãn Lạc Hà nhìn thoáng qua Tiêu Nhược Phong, thấp giọng nói, cái này Nguyệt Giao nói cũng không phải cũng không đạo lý. Nguyệt Phong Thành nữ nhi, không đơn giản a, liếc mắt có thể nhìn tấu rất nhiều thứ. Liễu Nguyệt thì thảo. Thái An Đế giận dữ, thử. Này nữ khi chết. Tiêu Nhược Cần nắm đấm nắm chặt, chén trà trong tay nứt vỡ, cả giận nói, ta làm sai chỗ nào? Dựa vào cái gì để cho ta chết? Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi mới là đáng chết nhất người, nếu bọn họ không có trời sinh võ mạch, đây hết thể sẽ phát sinh sao? Hôm sau, trời trong nắng ấm, cuối thu không khí dễ chịu. Diệp Đỉnh Chi tại nhà tranh say rượu nhìn bầu trời, Dịch Văn Quân bỏ cái thang tiến lên cùng Diệp Đỉnh Chi ôm nhau, Dịch Văn Quân thút thít nỉ non đạo, Vân ca, ta rất muốn ngươi, thực xin lỗi, ngày ấy nếu ta. Đồ Vãn sờ lên cằm cười cười, ngươi xem Dịch Văn Quân đến, nàng nhất định trong tay có thanh đao, vì thiên hạ đại nghĩa giết chết Diệp Đỉnh Chi a phi đồ nhị gia, không muốn đem nữ nhân nghĩ hư hỏng như vậy, Dịch Văn Quân cũng rất đáng thương, nàng là có sai, nhưng không thể đem tất cả sai quy kết tại trên người nàng, này không công bình. Linh Tố nghiêm mặt nói, Linh Tố, không nên tức giận, ta chẳng qua là chỉ đùa một chút. Đồ Vãn xấu hổ cười nói. Diệp Đỉnh Chi trên mặt dáng tươi cười, thâm tình nhìn xem Dịch Văn Quân, cẩn thận từng ly từng tí cho Dịch Văn Quân lau lệ ở khóe mắt nước, ôn nhu nói, đã từng ta tưởng tượng qua vô số lần cùng ngươi gặp lại thời gian, mà khi ngươi chân chính xuất hiện ở trước mặt của ta, nhưng lại như thế tốt đẹp. Diệp Đỉnh Chi khẽ hôn Dịch Văn Quân cái chán, lại để cho nhà tranh phía dưới Lạc Thanh Dương nước mắt tại trong hốc mắt đã chuyển, có lẽ là bởi vì chứng kiến Diệp Đỉnh Chi trải qua nhiều năm khó khăn, cuối cùng lần nữa gặp lại, có lẽ là bởi vì bị Diệp Đỉnh Chi đối với Dịch Văn Quân yêu thật sâu cảm động, có lẽ là chứng kiến chính mình ưa thích người, bị người khác ôm. Tóm lại, Lạc Thanh Dương hốc mắt nước mắt bao hàm cay đắng, nhưng ở trong lòng của hắn là cực kỳ kính trọng Diệp Đình Chi, ít nhất Diệp Đình Chi hắn làm hắn không dám làm sự tình. Chỉ có như vậy một thiên tài, cuối cùng sẽ yêu mà không được. A Lạc Thanh Dương ngửa đầu, không muốn khóc gã thực xin lỗi, Văn Quân, ta lại thất bại, không có đem ngươi từ Thiên Khải Thành mang đi ra, không có từ Hoàng Đế trong tay đem ngươi cướp về, không có cho An Thế một cái viên mãn nhà. Diệp Đình Chi khổ thán một tiếng, trong lời nói mang theo tự trách chi ý. Dịch Văn Quân nghe xong, như nghẹn ở cổ họng, dùng sức lắc đầu, không. Vân ca, ngươi không chỉ nói thực xin lỗi, đều là lỗi của ta, đều là ta. Lạc Thanh Dương nghe xong, nước mắt ào ào lưu à, trong lòng than thở, này Diệp Đình Chi, thật sự, quá khổ. Cửu Châu cao thấp, rất nhiều người chứng kiến này lâu dài, nhao nhao thở dài, cũng chỉ có thể còn lại thở dài. Đến nơi này thời điểm, nói ai đúng ai sai, tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Chỉ có điều, Vô Thiện nhìn xem Lạc Thanh Dương cái kia biệt khuất và phức tạp thần sắc thời điểm, hoang mang mà hỏi, sư phụ, vì sao Lạc Thanh Dương khóc cổ quái như vậy? Nói cảm động đi, có chút, nói không cảm động đi, lại có một loại bất đắc dĩ. Vong Ưu đại sư vớt Vô Thiện đầu, ngươi không hiểu cũng không hiểu, hẳn là hỏi á Vô Thiện ngươi nói quá nhiều, nhìn bầu trời màn. Chương 44. Diệp Đỉnh Chi Long Vũ Nô Đồng, tự vẫn chết, 3, chương 44, Diệp Đỉnh Chi Long Vũ Nô Đồng, tự vẫn chết, bên dưới, mà đang tại giờ phút này. Vũ lại dám từ giữa không trung mà đến, Lạc Thanh Dương đang muốn rút kiếm thời điểm, Vân ca, ta đến. Không trung truyền đến một tiếng vô cùng kiên định nhưng lại thập phần ôn hòa nói, Bách Lý Đông Quân từ không trung bay đến nóc nhà. Diệp Đỉnh Chi nhìn xem Bách Lý Đông Quân đến đây sau, mặt mỉm cười, ngươi đã đến. Ân ta đến. Bách Lý Đông Quân cười nói, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Đồng nhiên, Diệp Đỉnh Chi thả người nhảy lên, nhảy đến Ngô Đồng thụ bên dưới, vươn người mà đứng, gió nhẹ nhẹ phẩy, tay áo theo gió tung bay, hai tay một quán, khí thế như cầu đồng, giống như trường giang đại hạ quần quần mà đến. Ngay trong nháy mắt này, Ngũ Đại Giám bên trong một người bội kiếm hình như có cảm ứng, một thanh phi kiếm bay đến trong tay của hắn. Diệp Đỉnh Chi nhẹ đạp lá rụng, cầm trong tay trường kiếm, đột nhiên nhảy múa, kiếm như du long, vũ động tầm đó phong vân kích động. Mỗi một chiêu mỗi lần nhất thức, đều giống như mang theo giang hồ nhi nữ này cổ tự do tiêu sái linh hồn. Bóng kiếm bay múa, phản phất long du cửu thiên, Nguyệt Giao cùng Cơ Như Phong lúc này cũng bay đến nhà tranh bên trong, trước mặt mọi người người hoang mang Diệp Đỉnh Chi vì sao so kiếm vũ thời khắc, Diệp Đỉnh Chi trong miệng ngâm khẽ, thiên hạ anh hùng gia chúng ta, đạp ca tung kiếm không ai quay đầu lại. Diệp Đỉnh Chi giờ phút này âm thanh cởi mở hữu lực, long vũ nô đồng, kiếm khí giữa ngang dọc, xoáy lên đầy đất lá rụng, thiên địa vì này biến sắc. Cái kia pha tạt bóng cây cùng nhanh như tia chớp kiếm quang đan vào cùng một chỗ, giống như bức tuyệt mỹ bức họa của tròn. Giống như tại vũ động cái kia đã từng sơ lưu lạc giang hồ tùy ý quyết nhiên thuế nguyệt. Nhưng mà, kiếm vũ đến một nửa, Diệp Đỉnh Chi hai đầu lông mày hào hùng đại hiện, lại xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác đau thương. Hắn cất cao giọng nói, anh hùng mỹ nhân cuối cùng xương trắng, không ước năm ít ngang nhau ơi. Trường kiếm trong tay dần dần cùng hắn tâm ý hợp hai là một, kiếm thế vẫn như cũ tiêu sái không bó, giống như tại thời khắc này, hắn trở lại những kia tiên ý nộ mã, hăng hái vào nam gia bắc thời gian. Thế nhưng là, theo kiếm vũ đẩy mạnh, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên ảm đạm, từng đã là hào hùng khoái ý dần dần bị một loại thật sâu thất vọng cùng lạnh lùng thay thế. Diệp Đỉnh Chi kiếm thế chợt gấp chợt trì hoãn, mũi nhọn thu liễm, khắc nghiệt chi khí đập vào mặt. Hắn dừng lại kiếm vũ, trong miệng lạnh nhạt nói, nhiều năm trước kia, Bạch Vũ kiếm tiên, một người một kiếm, chém vỡ thiên khải bảng hiệu, mang theo một đám đệ tử, rời khỏi thành mà đi. Nói xong, hắn thu kiếm mà đứng, đầy trời kiếm quang đều tiêu tán, phảng phất tử không xuất hiện qua. Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng đánh ra cuối cùng một kiếm, lăng liệt kiếm khí bắn ra, chấn động ra, trong mắt chiếu đến bay múa đầy trời lá rụng, trong lòng bắt đầu khởi động tất cả phức tạp tâm tình, giang hồ đường xa, luôn luôn đạp tận này, chuyện đời như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người trở về. Bạch Vũ kiếm tiên truyền đến này chấm dứt, kế tiếp Bạch Vũ kiếm tiên sẽ là ai? Diệp Đỉnh Chi cúi đầu trầm tư, đột nhiên nâng lên trường kiếm, trong hai tròng mắt hiện lên một tia kiên quyết. Theo trong tay hắn trường kiếm bỗng nhiên giơ lên, một cổ không gì sánh kịp uy áp tứ tán ra, toàn bộ thiên địa lập tức mất đi sát thái,
giống như lâm vào một mảnh lờ mờ bên trong, trầm trọng nhá nhem tường khí từ tứ phía bay lên, đem hắn mọi người ngăn cách. Lạc Hiên con ngươi hơi co lại, kinh ngạc mà hỏi, chuyện gì xảy ra, công lực của hắn thật không ngờ cường đại. Lý Trường Sinh đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp, than nhẹ một tiếng nói, hắn đây là tại tán công a. Vô luận Bách Ly Đông quân cùng Dịch Văn quân tới hay không, vô luận trong cơ thể hắn ma tính có hay không tồn tại, kết quả cũng sẽ không cải biến. Bách Lý Đông quân dẫn hắn rời đi Thanh Vân Đài một khắc này, trong lòng của hắn cũng đã quyết định tự mình chấm dứt. Tiến về trước nhà tranh, bất quá là vì nhớ lại trước kia, chung kết cuộc đời này mà thôi. Lạc Hiên nghe vậy, trong lòng chấn động, truy vấn, vì cái gì? Hắn vì sao như thế dứt khoát? Lý Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, giọng như có thể thấy rõ nhân tính như vậy, trầm giọng nói, bởi vì hắn vào Nam Gia Bắc, duyệt tận thế gian nhân tình ấm lạnh, từng có qua rất nhiều bằng hữu, cũng có một cái hảo huynh đệ, Bách Lý Đông quân. Bởi vì hắn là thủy chung mang cái kia phần sơ tâm, bản tính thiện lương, có mang hiệp nghĩa chi tâm Diệp Tiểu Phàm, hắn không cách nào đối mặt, đã mất đường có thể đi, cũng lại không quay đầu lại chi lộ. Đáng tiếc, kỳ thật hắn còn có biện pháp. Lạc Hiên cả kinh, biện pháp gì? Lý Trường Sinh trong ánh mắt hiện lên một tia ngạo nhiên, trở nên giống như ta mạnh mẽ. Chỉ có đầy đủ cường đại, mới có thể để cho tất cả mọi người sợ hãi ngươi, nghĩ muốn cái gì, người khác chỉ sẽ chắp tay nhường cho, không cần đi tranh giành, không cần đi đoạt. Lý Trường Sinh lời của vừa dứt, màn trời bên trong truyền đến dồn dập tiếng gọi ầm ĩ, Vân Ca, Vân Ca. Không muốn A Vân ca Diệp Định Chi đối với lo lắng Dịch Văn Quân, trong mắt nổi lên một tia ôn hòa, bởi vì ta đã từng mất đi qua gia nhân, khi đó ta bất lực, rất bất lực. Bởi vì đã từng ta có một cái kính yêu sư phụ, có thể hắn cuối cùng vẫn là chết, ta rất bi thương, tuyệt vọng. Về sau cùng ngươi có cái nhà này sau, ngươi trở lại thiên hải, ta rất thống hận chính mình, ta không muốn phải nhìn nữa cái nhà này từ trong tay của ta tiêu tán, không muốn lại mất đi gia nhân, ta nghĩ có một nhà. Cho nên, vô luận trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn, ta đều muốn đem ngươi từ nơi ấy mang về. Văn Quân, ta chưa bao giờ trách cứ qua ngươi. Ta thủy chung tin tưởng, ngày ấy ngươi không phải tự nguyện. Sau đó, hắn chuyển hướng ra sức phá vỡ vòng bảo hộ Bách Lý Đông Quân, âm thanh trầm thấp lại kiên định, "Đông Quân, an thế, cùng thiên ngoại thiên những người kia, liền đã làm phiền ngươi." Nói xong, Diệp Đỉnh Chi tay nâng trường kiếm, giống như toàn bộ thiên địa đều tùy theo rung rung. Hắn ngữ khí kiên định mà dứt khoát, "Ta mạng, cứ như vậy, còn cho thiên hạ đi." Lời còn chưa dứt, hắn kiên quyết tự vận tại Ngô Đồng Thụ bên dưới, huyết quang vẩy ra, lá rụng bay tán loạn. Vân ca, không muốn a mọi người mắt thấy đây hết thảy, trong lòng đều bị chấn động. Linh Tố đối với màn trời cuối đầu, khóc thảm thiết đạo, cung kính, ma giáo giáo chủ, Diệp Đình Chi. Cửu Châu các nơi, nhao nhao ôm quyền cùng kêu lên nói, chúng ta cung kính Diệp Đình Chi. Cung kính Diệp Đình Chi. Diệp Đình Chi tự vận lập tức, màn trời bên trong, đầy trời lá rụng đồng bền rơi xuống, phiến lá ở giữa giống như chiếu rọi ra hắn cả đời mới bước chân vào giang hồ vụn bạc hình ảnh, từng đoàn Diệp Đình Chi quá khứ hình ảnh âm thanh đang lúc mọi người bên thai quen quẩn. Diệp Nhi, luyện kiếm mệt không, sư phụ làm cho ngươi món ngon nhất canh cá. Diệp Nhi, tới đây lại để cho nương nhìn xem ngươi làm bị thương nơi nào, có đau hay không Diệp Vân, ngươi tới đây. Lão tử như thế nào dạy ngươi, muốn hảo hảo đọc sách, không muốn luyện kiếm có cái gì tốt? Tiên sinh, ngươi vì sao ngăn cản ta tìm Thanh Vương báo thủ? Diệp Đình Chi, ta biết ngươi muốn giết Thanh Vương, nhưng Thanh Vương mạng ngươi không nên tới giết, mà là người trong thiên hạ tới giết, Tiêu Nhược Phong tiểu tử kia một mực ở âm thầm điều tra này án, sớm muộn gì sẽ cho Diệp gia sửa lại án xử sai. Nếu như ngươi giết, sẽ không có cơ hội. Vân ca, chúng ta cùng một chỗ một người một kiếm, khoái ý giang hồ. Vân ca, ngươi chuẩn bị cho hải tử lấy vật gì danh tự? An thế, hy vọng hắn bình an trong cái thế giới này vui vẻ sống sót. Ta chuẩn bị dạy hắn kiếm. À, không được, An Thế còn chưa ra đời đâu, ngươi liền mua kiếm, hơi quá đáng, ta cũng không muốn hắn trải qua sinh tử nguy cơ. Tông chủ, chúng ta không muốn tại thiên ngoại thiên, nơi đây quá lạnh, ăn không đủ no, mà không đủ ấm, đồng dạng là người, vì cái gì Bắc Ly người có thể sinh hoạt tại giàu có địa phương, chúng ta không muốn chiến tranh, thế nhưng là, chúng ta cũng nghĩ qua tốt nhất thời gian, hàng năm ở chỗ này, sẽ chết đói rất nhiều người cha, nương đâu, nương có phải hay không không trở lại. Hải Nhi nghĩ mẹ, ta nghĩ nương, ô hình ảnh đến vậy bỗng nhiên hoán đổi, màn trời bên trong xuất hiện một nhóm làm được văn tự. Từ Diệp Đỉnh Chi sau khi chết, Dịch Văn Quân đi theo Ngũ Đại Giám trở lại Thiên Khải, từ đó không ra, có người nói, nàng là vì cùng Minh Đức Đế Hải tử Tiêu Vũ, cũng có người nói, nàng nghĩ muốn cả đời bị giam tại Thiên Khải thành bên trong trừng phạt chính mình, cụ thể như thế nào. Đến tiếp sau hình ảnh làm tiếp công bố. Batman, Nam Quyết biết được Diệp Đỉnh Chi sau khi chết, cũng không đội vã tối lui, bọn hắn đã phát động ra một lần mãnh liệt tiến công, giết chết không ít Bắc Ly tướng lĩnh sau, quỷ dị rút lui đại quân. Bách Ly Đông Quân tuân theo Diệp Đỉnh Chi di ngôn, hắn đại biểu Bắc Ly triều đình, Bắc Ly giang hồ cùng ma giáo đàm phán. Ma giáo người 12 năm bên trong không được đi vào Bắc Ly, Diệp Đỉnh Chi nhi tử, 5 tuổi Diệp An Thế bị Bách Lý Đông Quân đưa đến Vong Ưu đại sư trong tay, 12 năm sau, Diệp An Thế liền có thể trở lại Thiên Ngoại Thiên, sách sử xưng là khóa sông núi 12 năm ước hẹn. Dịch Văn Quân một chỗ trong ngõ nhỏ, khóc đến khóc không thành tiếng, nàng thật không ngờ tương lai chính mình, thế mà gặp được yêu nàng như thế, điên cuồng nam nhân, nàng càng thêm thật không ngờ bởi vì chính mình ích kỷ, dẫn đến tương lai thiên hạ đại loạn, thực xin lỗi. Diệp Đỉnh Chi, ngươi là một cái chân anh hùng, ta Dịch Văn Quân kính nể ngươi. Ta tình nguyện tại Cảnh Ngọc Vương phủ cả đời không đi ra, cũng sẽ không đi tương lai đường, ta đem Hiên Viên kiếm giao cho ngươi sau, ta và ngươi hai không liên quan. Học đường bên trong, rất nhiều người mỗi cái bao hàm nước mắt, toàn bộ Cửu Châu, đại đa số chứng kiến Diệp Đỉnh Chi tự vận tại Ngô Đồng Thụ bên dưới, tại trong lòng lưu lại rung động thật lớn, ai vừa lại thật thà có thể nghĩ đến giết chết Diệp Đỉnh Chi là chính bản thân hắn a, mặc dù Bách Lý Đông Quân, Lôi Mộng Sát, Doan Lạc Hà, Đồ Đại Gia đã đoán đúng đáp án, nhưng bọn hắn tâm tình cũng là trầm trọng. Bởi vì Diệp Đình Chi chỉ là muốn có được một cái đơn giản nhà a, có thể cái kia tương lai thiên hạ, dù không được hắn có được một cái nhà. Diệp Đình Chi chứng kiến mọi người từng cái một dầu dĩ không vui, lớn tiếng nhẹ nhõm nói ra, tuy nói tương lai ta đây chết có chút lừng lẫy, nhưng là tính toán chết kia chỗ, chư vị không cần như thế túi đầu cung kính, ta đây không còn không chết đâu. Nếu như thật sự cảm thấy vì tương lai ta đây bị chết không đáng khi nói, vậy cùng một chỗ lại để cho Lý Tiên Sinh thu ta làm đồ đệ đi, thật sự không được, lại để cho hoàng đế cho phụ thân sửa lại án xử sai, đổi tội như thế cũng không đẹp quá thay. Thiếu Bạch Nguyên tắc hình ảnh quyển sách, tạm cáo một giai đoạn, một đoạn. Cầu hỗ trợ. Chương 45. Ngươi còn muốn bi kịch phát sinh lần nữa sao? Cút cho ta. Diệp Đình Chi nói xong, mọi người nhao nhao đem ánh mắt đầu hướng lầu các bên trên Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh khẽ cười một tiếng, nghĩ đến rất đẹp. Mặc dù ngươi tại tương lai chết trận được lừng lẫy vô cùng, vậy cũng chẳng qua là căn cứ vào trước dưới điều kiện tương lai suy diễn. Bây giờ, ngươi biết, ta biết, người trong thiên hạ đều biết, này tương lai dĩ nhiên phát sinh biến hóa. Học đường thu đồ đệ quy củ không thể phá, có thể người có được. Đến mức Diệp Vũ một án, học đường không nhúng tay vào, tự nhiên có người sẽ đi xử lý. Ngươi nói đúng hay không, lao thất? Lý Trường Sinh nói xong lời cuối cùng một câu lúc, ánh mắt chuyển hướng lầu các ở dưới ngồi Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong đứng người lên, hướng Lý Trường Sinh hành lễ, ánh mắt đảo qua Diệp Đình Chi, thản nhiên nói, việc này sẽ cho thiên hạ một cái công đạo. Nói xong, Tiêu Nhược Phong đi nhanh rời đi học đường, thẳng đến hoàng cung. Bách Lý Đông Quân nhìn qua Tiêu Nhược Phong bóng lưng rời đi, trầm ngâm nói, tiểu tiên sinh đây là muốn tự mình ra mặt, vì Vân Ca phụ thân Diệp Vũ lật lại bản án. Lôi Mộng Sát gật đầu, trầm giọng nói, lấy lao thất tính cách, 89 phần 10. Hắn đối với Diệp Vũ một án một mực còn nghi vấn, ngày hôm nay màn đã đem Diệp Vũ tướng quân sự tỉnh chiêu cáo thiên hạ, hắn nếu là ngồi nhìn mặc kệ, vậy không phải hắn. Cần phải lại để cho bệ hạ vì Diệp Vũ sửa lại án xử sai, không thể nghi ngờ là lại để cho bệ hạ thừa nhận lỗi lầm của mình, việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Liễu Nguyệt tại trên đài mở miệng nói. Diệp Đình Chi cầm kiếm muốn động, lại bị Lý Trường Sinh gọi lại, nếu như ngươi đi theo đi, đó chính là một cái chết. Ngươi và Bách Ly Đông Quân tất cả là trời sinh võ mạch, thiên ngoại thiên tất nhiên sẽ nghĩ phương nghĩ cách đem bọn ngươi bắt trở về. Còn nữa, hoàng đế sẽ không để cho ngươi còn sống, dù sao, giết ngươi mới có thể rất tốt mà phòng ngừa tương lai ma giáo xâm lấn Bắc Ly. Trên giang hồ một ít tông phái cao thủ cũng sẽ đối với ngươi âm thầm ra tay, bọn hắn mặc dù không giết ngươi, cũng sẽ phế đi ngươi, này cùng ngươi qua đi hiệp nghĩa hành vi không quan hệ, ngươi có thể hiểu. Diệp Đình Chi nghe vậy, dậm chân trầm tư chỉ chốc lát, chậm rãi gật đầu, ta minh bạch, đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Lý Trường Sinh lại đem ánh mắt chuyển hướng Bách Lý Đông Quân, ngươi tương lai là anh hùng không sai, nhưng ngươi đánh chửi hoàng đế. Bây giờ ngươi lại tập được Tây Sở kiếm pháp, đồng thời ngươi cũng là trời sinh võ mạch, càng là trấn Tây Hầu phủ tiểu hầu gia. Ngươi nguy hiểm so với Diệp Đình Chi càng lớn. Trong giang hồ người sẽ không đối với ngươi ra tay, nhưng hoàng đế nhất định sẽ nghĩ cách diệt trừ ngươi, chấm dứt hậu hoạn. Thiên ngoại thiên người cũng sẽ không tiếc hết thể đem ngươi mang đi. Ngươi lại có thể hiểu. Bách Lý Đông Quân nắm chặt bất nhiễm trần, trịnh trọng nói ra, tiên sinh, ta minh bạch, nhưng ta không sợ hãi. Lý Trường Sinh thở dài một tiếng, có lẽ các ngươi trong lòng đều hy vọng ta đem Diệp Đình Chi cùng Bách Lý Đông Quân thu làm môn hạ làm đồ đệ, nhưng ta có thể hộ được các ngươi nhất thời, lại hộ không được các ngươi cả đời. Thủy chung tại ta Lý Trường Sinh che chở bên dưới phát triển đệ tử, ngày sau lại có gì với tư cách? Ta nghĩ các ngươi trong lòng cũng không muốn bởi vì ta thương cảm mà thành đệ tử của ta. Người thiếu niên đều có thiếu niên đường, cuối cùng vẫn còn cần nhờ chính các ngươi. Đương nhiên, tại học đường cuộc thi chấm dứt trước đó, không người dám động các ngươi. Tiếp theo, như hai người các ngươi trong có một người trở thành đệ tử của ta, tính mệnh không ngại. Nếu không duyên, vậy muốn xem vận mệnh của mình. Lý Trường Sinh vừa dứt lời, thân ảnh liền biến mất ở học đường bên trong. Vân Ca Bách Ly Đông Quân Diệp Đình Chi cùng Bách Lý Đông Quân đồng thời lên tiếng, liếc nhau, trong ánh mắt để lộ ra lại để cho danh ngạch lý tưởng, đều vì đối phương cân nhắc. Cái này bắt đầu cái sao? Các ngươi thật là có tự tin, ai nói trong các ngươi nhất định sẽ có người trở thành Lý Tiên Sinh đệ tử? Một cái người áo đen ở một bên treo chọc lên tiếng, thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, Lôi Mộng Sát ba người bên cạnh. Lôi Mộng Sát nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, ở trước mặt ta còn dám giả vờ giả vịt. Nhưng mà, Lôi Mộng Sát ra tay chụp vào một cái người áo đen, lại chụp một cái không, chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống, bị một tay đè lại. Lôi Mộng Sát thân hình cực nhanh, quay người trở tay bắt người áo đen, bị ta bắt được đi. Chớ ở trước mặt ta ra vẻ có thể, Lôi Mộng Sát lần nữa phất tay, không ngờ bồ hụt, cả giận nói, người đâu? Không hổ là Lý Tiên Sinh đệ tử, công phu quả nhiên rất cao minh. Chỉ thấy mặc người áo đen đứng ở học đường đại điện âm u trong góc, khẽ ngẩng đầu, khoảng cách Lôi Mộng Sát mấy người khá xa. Trong lúc đó, toàn bộ học đường xuất hiện một cái bắt quái hư trận, Linh Tố tại trên đài không khỏi hít sâu một hơi, hắn là làm sao làm được? Nhị công tử lại bị trêu đùa hí lộng. Diệp Đình Chi cho mày, ngăn lại mặt lộ vẻ không vui Lôi Mộng Sát, thấp giọng nói, đây là gia cắt gia kỳ môn nội giáp, di hình hoán vị chi thuật. Ngươi khả năng lần thứ nhất thấy, có hại chịu thiệt cũng là bình thường. Dựa vào, Lôi Mộng Sát im lặng mà nhìn ra Cát Vân, tức giận bất bình. Lúc này, một cái người áo đen bỗng nhiên lên tiếng, tại hạ, ra Cát Vân, không biết biểu hiện của ta có thể hay không thông qua sơ thí. Liễu Nguyệt mỉm cười, có thể làm cho Lôi nhị công tử như vậy thất thố, coi như là bổn sự. Qua, ra Cát Vân xuất hiện, lại để cho Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi bỗng cảm giác áp lực đột nhiên tăng. Giờ phút này, màn trời lần nữa hiện lên văn tự. Đợt thứ hai đáp án cùng ban thưởng sẽ tại Thiên Khải thành sơ khảo sau khi kết thúc công bố, kính thỉnh chờ mong. Lôi Mộng Sát tại chỗ im lặng, hắn chính là trả lời đáp án người, trong lòng một mực nhớ kỹ việc này, hiện tại màn trời lại để cho chờ sơ khảo chấm dứt mới công bố kết quả, quả thực không công bình. Hắn chỉ vào màn trời cả giận nói, hắc không biết xấu hổ. Ta xem ngươi chính là cố ý. Kế tiếp trong thời gian, học đường từ bên ngoài đến rất nhiều người, nhao nhao tham dự sơ khảo. Trong đó có một vị tiêu mạo xấu xí nữ tử khệ đàn một đầu tuyệt diệu khúc, đã chiếm được Phong Thu Vũ tán thành, thuận lợi thông qua sơ thí. Nàng kia tự xưng Vương Nguyệt. Sau nửa canh giờ, Diệp Đình Chi bằng vào Bắc Man nướng thịt dê thị thuận lợi thông qua được sơ thí, Bách Lý Đông Quân thì là lấy chế riêng cho rượu thông qua được sơ thí, rượu kia tên cứ gọi là quá sớm. Ngay tại Linh Tố chuẩn bị tuyên bố sơ khảo chấm dứt thế, ngay tại Lôi Mộng Sát đám người chờ mong màn trời ban thưởng thời khắc, học đường ngoài cửa lớn, bay tới một đạo khinh y sa mỏng tuổi trẻ nữ tử. Nàng toàn thân là máu, mặt mũi tràn đầy vết máu, tay cầm một thanh kim quang long lanh kiếm, từng bước một đi tới học đường. Hiên Viên Kiếm. Đây là thiên màn ban thưởng Hiên Viên Kiếm. Học đường trong ngoài, tất cả mọi người lập tức kinh ngạc và phần, ánh mắt nhao nhao đầu hướng nàng kia. Mặc dù nàng toàn thân vết máu loang lổ, nhìn thấy mà giật mình, lại như cũ che giấu không được nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan cùng dáng người. Nàng chính là tương lai trong tấm hình, có khuynh quốc khuynh thành chi tư, bị Lôi Mộng Sát trêu chọc là hồng nhan họa thủy dịch văn quân. Bách Lý Đông Quân chau mày, lập tức ngăn tại Diệp Đình Chi trước người. Diệp Đình Chi ngạc nhiên nói, ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Vân ca, ta không cho phép ngươi và nàng có bất kỳ liên quan đến, ngươi không thể nhìn. Lôi Mộng Sát, giúp ta ngăn lại hắn, tốt nhất che kín ánh mắt của hắn. Lôi Mộng Sát biết Diệp Đình Chi tu vi bất phàm, cùng Mạc Hiểu Hắc liếc nhau, lập tức đem Diệp Đình Chi ôm lấy, ôm chặt, ta đến quân lấy hắn. Lôi Mộng Sát kéo xuống chính mình ống tay áo, nhanh chóng đem vẻ mặt mộng bức Diệp Đình Chi hai mắt che kín. Diệp Đình Chi ra sức dãy rồi lấy, các ngươi quá mức, ta là cái loại người này sao? Bách Lý Đông Quân, Lôi Mộng Sát, thả ta ra. Xin lỗi rồi, Vân ca. Bách Lý Đông Quân nhẹ giọng nói, đi đến Dịch Văn Quân trước mặt, rút ra bất nhiễm trần, cả giận nói, ngươi còn muốn lại để cho bi kịch tại phát sinh sao? Ta Bách Lý Đông Quân tuyệt không cho phép. Ngươi đi chương 46. Dịch Văn Quân từ hồn, màn trời công pháp ban thưởng. Liễu Nguyệt như lưu quang từ màn phía sau rèm lướt đi, đồng bền rơi vào Dịch Văn Quân cùng Bách Lý Đông Quân tầm đó. Ánh mắt của hắn rơi vào Dịch Văn Quân trên người, phát hiện hai tròng mắt của nàng đang nhìn chằm chằm cái kia bị che kín hai mắt Diệp Đình Chi, không khỏi nhíu mày hỏi, Vương Phi cầm kiếm đến thăm học đường, là vì chuyện gì? Dịch Văn Quân trên mặt như che sương lạnh, âm thanh lạnh lùng, ta muốn từ hôn. Lời vừa nói ra, học đường trong ngoài lập tức xôn xao, trong đám người lập tức ồn ào nổi lên bốn phía, mọi người hai mặt nhìn nhau, xì xào bàn tán. Liễu Nguyệt trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, mà Bách Ly Đông Quân càng là khó có thể tin mà nhìn nàng, ngươi nói cái gì? Tương lai trong tấm hình, nhìn như nhu nhược, cũng không chủ kiến Dịch Văn Quân, giờ phút này nhưng là thần sắc lạnh lùng, âm điệu mạnh mẽ, chữ chữ âm vang, ta nói, ta muốn cùng Diệp Đình Chi từ hôn. Nàng lạnh lùng lườm Bách Lý Đông Quân liếc mắt, trong giọng nói lộ ra chân thật đáng tin, Bách Lý Đông Quân, ta cùng chuyện của hắn, ngươi ý quản. Tránh ra. Dịch Văn Quân theo tay vung lên, trong tay Hiên Viên Kiếm lập tức bộc phát ra hào hùng kiếm khí như du long giống như đột nhiên tập kích ra, càng đem Bách Lý Đông Quân bội kiếm lập tức đánh bay. Bách Lý Đông Quân tâm thần chấn động, sợ hãi than nói, thật mạnh. Liễu Nguyệt thì cau mày, thì thào, không nghĩ tới Vương Phi đạt được Hiên Viên Kiếm sau, không ngờ đạt tiêu giao thiên cảnh thực lực. Trên đài cao Linh Tố nhìn trước mắt tình cảnh, nhịn không được lên tiếng kinh hô, hoa a nghe nói qua nam tử từ hôn, có lẽ chưa nghe nói qua nữ tử từ hôn. Này dưa, thật đúng là ngọt. Mặc Hiểu Hắc thấy thế, ánh mắt trầm xuống, trong thời gian ngắn đã ngăn tại Liễu Nguyệt trước người, ngựa khí lạnh lùng, như còn dám tiến lên một bước, đừng trách ta vô lễ. Học đường sơ khảo, cấm bất luận kẻ nào gây chuyện, mặc dù ngươi là Vương Phi, cũng không ngoại lệ. Dịch Văn Quân lãnh đạm nói, ta hôm nay tiến đến, chỉ vì từ hôn, cũng không phải là nháo sự. Nàng ánh mắt chuyển hướng Diệp Đình Chi, ánh mắt lạnh như băng, Diệp Đình Chi, như ngươi còn có vài phần nam tử khí khái, liền đứng ra, trực diện trả lời ta, việc hôn sự này, ngươi là lui, còn là không lùi. Diệp Đình Chi dãy rủa Lôi Mộng Sát trói buộc, kéo xuống Lôi Mộng Sát tay áo, đẩy ra đang muốn cản trở Bách Lý Đông Quân. Hắn nhìn xem Dịch Văn Quân cái kia dứt khoát thần sắc, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, trầm giọng hỏi, lý do đâu? Dịch Văn Quân dứt khoát đạo, ta không muốn đi vào như vậy tương lai, không muốn trở thành người trong thiên hạ chửi rủa đối tượng. Ta không muốn trở thành là thiên hạ tội nhân. Diệp Đình Chi ánh mắt có chút ngưng lại, thật sâu ngưng mắt nhìn Dịch Văn Quân, sau một hồi, hắn trầm trọng mà gật đầu, tốt, từ hôn. Dịch Văn Quân nghe vậy, khóe miệng lộ ra một vòng đắng chát, lập tức trong tay nàng Hiên Biên Kiếm bỗng nhiên bay lên, lơ lửng tại giữa không trung. Nàng tỉnh táo mà thì thầm, ta Dịch Văn Quân, tự nguyện tặng cùng Diệp Đình Chi Hiên Biên Kiếm. Lời còn chưa dứt, Hiên Viên Kiếm cùng Dịch Văn Quân ở giữa đạo kia nhá nhem ánh sáng lên tiếng đứt đoạn, một đạo hoàng mang lập tức chui vào Diệp Đình Chi trong cơ thể. Diệp Đình Chi chợt cảm thấy trong cơ thể tu vi tăng gọn, đồng thời trong đầu vang lên một đạo cổ lao âm thanh, Hiên Viên Kiếm lần nữa đổi chủ, cần chờ 20 năm. Lập tức, Dịch Văn Quân sắc mặt trắng nhợt, thân hình có chút lắc lư, mang theo vài phần mỏi mệt cùng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Diệp Đình Chi sau, nàng thả người nhảy lên, bay khỏi học đường. Diệp Đình Chi vội vàng hô, "Uy, ngươi cứ như vậy đem Hiên Viên Kiếm cho ta, đến tột cùng là có ý tứ gì? Ta đáp ứng sao?" Dịch Văn Quân thân ảnh dần dần từng bước đi đến, âm thanh lại tự viễn không chuyển đến, lạnh như băng bên trong xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác nhu nhược, tương lai ta đây, thiếu nợ ngươi quá nhiều. Kiếm này, coi như bồi tội. Từ nay về sau, ta và ngươi không còn gặp nhau, nhìn qua ngươi thật tốt tự lo bản thân. Có thể. Vậy ngươi sau này làm sao bây giờ? Thật sự cam tâm tình nguyện gả cho Cảnh Ngọc Vương. Chuyện không liên quan ngươi. Dịch Văn Quân lạnh lùng hồi hết câu nói sau cùng, rốt cuộc chưa cho Diệp Đình Chi bất luận cái gì lưu lại lời nói, Diệp Đình Chi nhìn xem lơ lửng không trung Hiên Viên Kiếm, nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, Hiên Viên Kiếm liền bay đến trong tay hắn, hắn nhìn xem Hiên Viên kiếm thật lâu không nói. Triệu Ngọc Giáp sờ lên cằm cười nói, ta nói qua, kiếm này đương thuộc tại Diễm Minh.
Vân ca, quá tốt.
Này Hiên Viên kiếm có thể so với ta này Bất Nhiễm Trần tốt hơn nhiều. Bách Lý Đông Quân vung tay lên, Bất Nhiễm Trần bay vào trong tay hắn, hắn trên mặt sắc mặt vui mừng, từ nay về sau, ngươi và nàng liền không có liên hệ, đối với ngươi mà nói là một cái tốt bắt đầu.
Đúng vậy a, đối với ta tới là một cái tốt bắt đầu, có thể nàng đâu.
Nàng cả đời liền không ra được Diệp Đỉnh Chi thật sâu thở dài, nói hắn đối với Dịch Văn Quân không có điểm tâm lý xúc động đó là giả, dù sao màn trời phát ra tương lai, cũng tại ảnh hưởng hắn một ít tâm tình. Lôi Mộng Sát đám người chúc mừng Diệp Đỉnh Chi đạt được Hiên Viên kiếm một phen sau, Liễu Nguyệt tuyên bố sơ khảo tỉ thí chấm dứt. Bên khác, Dịch Văn Quân lảo đảo bị tưởng, đi ở một chỗ trong ngõ nhỏ, lệ rơi đầy mặt, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Ngươi vốn dĩ có thể mang theo Hiên Viên kiếm rời đi Thiên Khải Thành, đây không phải là ngươi vẫn muốn tự do sao? Tương lai sự tình, kỳ thật cùng ngươi bây giờ không quan hệ nhiều lắm, ngươi rất không cần phải dạng này. Một giọng nói từ Dịch Văn Quân bên trái phía trên truyền đến, Dịch Văn Quân ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Lý Trường Sinh sau, hành lý sau, lau nước mắt, nói khẽ, "Tiên sinh, từ khi nhìn màn trời, Diệp Đỉnh Chi vì tương lai ta làm những sự tình kia sau, ta rất kính ngưỡng hắn, sùng bái hắn. Nhưng đồng dạng, trong nội tâm của ta cũng căm hận tương lai chính mình như vậy hại người, lại để cho rất nhiều người chết đi, đó cũng không phải ta mong muốn. Ta duy nhất có thể làm chính là đem Hiên Viên kiếm tặng cùng hắn, hy vọng hắn có thể bình yên rời đi thiên hải. Hy vọng hắn có thể tìm tới một cái khác đáng giá hắn phó thác người cùng một chỗ cùng quãng đời còn lại, hy vọng hắn có thể chân chính có được một cái nhà. Chỉ cần nghe được hắn hạnh phúc, dĩ nhiên là đủ." Lý Trường Sinh thở dài nói, "Hoàng đế muốn ngươi Hiên Viên kiếm, nhưng ngươi đưa, ngươi như vậy trở về, sợ chỉ có một chết, nghe không được tin tức của hắn." Dịch Văn Quân thảm đạm cười cười, lau dòng nước mắt nóng, "Chết thì chết đi, dù sao ta cũng không có ý định sống." Nói xong, Dịch Văn Quân từng bước một biến mất tại trong ngõ nhỏ. "Ai, có một số việc vĩnh viễn không cách nào tránh đi, ví dụ như duyên phận, không phải ngươi nói không thấy, nói từ hôn có thể chặt đứt. Tối tăm bên trong đều có định số, thật sự là hao tổn tâm trí." Lý Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài. "Cô Tô Thành, Hàn Thủy Tự, Vô Thiện Vấn Đạo, sư phụ, nếu là Dịch Văn Quân hoặc là Diệp Đỉnh Chi trở thành cựu nhân, cả đời không qua lại với nhau, có phải hay không Vô Tâm sư đệ cũng sẽ không sinh ra, cũng sẽ không phát sinh cái loại này bi kịch. Có thể không thiền không muốn làm cho Vô Tâm cứ như vậy không hiểu không có ở đây vong ưu đại sư đạo, hết thảy đầy hứa hẹn pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như thế xem. Mọi thứ hẳn là đã bình ổn thường tâm đối đãi, không cố chấp tại duyên tới duyên đi. Vô Thiện a, có đôi khi ngươi càng là buông tay, càng là không bỏ xuống được, càng là nghĩ muốn, càng không chiếm được." Vô Thiện vào đầu, nhãn tình sáng lên, "Sư phụ, Vô Thiện đã hiểu, khó trách Vô Thiện nghĩ muốn ăn kẹo hồ lô, sư phụ luôn không cho ta mua, Vô Thiện không muốn ăn, sư phụ lại mua cho ta mà lúc này, màn trời lại một lần nữa di chuyển." Đợt thứ hai vấn đáp, trả lời đáp án người, Doãn Lạc Hà, Đồ Đại Gia, Lôi Mộng Sát, Bách Lý Đông Quân. Bản luân cuối cùng may mắn người đạt được ban thưởng là Thao Thiết Công Pháp, cùng với tùy cơ hội nhỏ bàn thưởng một phần. Thao Thiết Công Pháp, một khi đưa ra, không thể tặng cùng, không cách nào trước bất kỳ ai lộ ra tâm pháp khẩu quyết, này công không thua kém hư niệm công, hư hoài công, một khi học tập, liền có thể lập tức đại thành, trở thành đệ nhất thiên hạ, ở trong tầm tay, nhưng có người cũng có thể suốt đời không học. Màn trời văn tự vừa ra, Lôi Mộng Sát kích động không thôi, xoa tay, chợt chợt, người nghe danh tự liền lợi hại vô cùng, Thao Thiết ta, kia chính là thượng cổ thần thú. Linh Tố Đạo, cổ nhân ghi lại, Thần Châu cực nam có ác thú, bốn mắt da đen, dài cái cổ bốn chân, tính hung hãn, tiến lên nhanh chóng được phòng, làm hại một phương. Khi thì ôn hòa khi thì táo bạo, bay lên trời giấy lên mấy trượng sóng nước, uy vũ vô cùng, này công nếu như lấy Thao Thiết vì danh, tất nhiên hung mãnh dị thường, như ai có thể đạt được này công, chỉ sợ thật sự như màn trời nói, có trở thành đệ nhất thiên hạ khả năng. Linh Tố, ngươi còn đổ vào rất nhiều tin tức, này công cực kỳ có thể là ma công. Mày Liễu Nguyệt đầu nhíu chặt, đạo, xưa có một người, tham tại ẩm thực, bước lên tại hàng hối, xâm muốn sủng sỉ, không thể doanh ghét, siêu cao thuế nặng tích thực, không biết kỳ cực, chẳng phân biệt được cô đơn, bất chấp thiếu thốn. Thiên hạ dân lấy so với tam hùng, vị Thao Thiết. Quản hắn khỉ gió cái gì ma công, Phật công, có thể làm cho người thực lực tăng nhiều thật là tốt công pháp. Dù sao nếu để cho ta, ta liền luyện. Đồ Đại Gia lớn tiếng nói, vuốt đầu trọng, ánh mắt cực nóng. Sư phụ nói, chỉ cần thực lực mạnh, hết thảy đều có thể vì, này công ta nếu có được, tất nhiên học. Lôi Mộng Sát lông mi dương lên, nhìn xem cái kia Gia Cát Vân, ngươi cũng nên cẩn thận. Gia Cát Vân hai tay một ôm, nhìn xem Vương Nguyệt bên kia, vừa nhìn về phía Lôi Mộng Sát, khinh thường nói, nhị tiên sinh, thật là mang thủ, thật là làm cho người lau mắt mà nhìn. Màn trời bên trong lớn bản quay lại một lần nữa xuất hiện. Lôi Mộng Sát, Doãn Lạc Hà, Đồ Đại Gia, Bách Lý Đông Quân nhao nhao nhìn chằm chằm màn trời bên trong lớn bản quay. Lớn bản quay vận tốc quay cực nhanh Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát thấp giọng hô hào, âm thanh càng lúc càng lớn, nhất định là ta Lôi Mộng Sát, nhi tử, ngươi chờ, cha cho ngươi đã tìm được tuyệt thế công pháp, để cho ngươi trở thành đệ nhất thiên hạ. Chịu u. Một tiếng bàn quay im bặt mà dừng. Chương 47. Lý Trường Sinh rõ ràng đoạn, Tiêu Nhược Phong bị chạm. Lý Trường Sinh nhìn chằm chằm bàn quay bên trên kim đồng hồ, sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, ánh mắt lóe ra phức tạp quang, này màn trời, quả thật có chút ý tứ. Vô Thiện nhíu mày nhìn về phía Vong Ưu đại sư, thấy hắn nhẹ nhàng bước dâu, ánh mắt thâm thúy như đuyền, tựa hồ lâm vào nào đó trầm tư. Vô Thiện nhịn không được thấp giọng nói, sư phụ, ngài đây là thế nào? Hẳn là có cái gì không ổn. Vong Ưu đại sư khẽ lắc đầu, ngựa khí chậm chạp mà trầm trọng, đã có sự tình, sau tất nhiên lại có. Đã làm được sự tình, sau tất nhiên đi thêm vì cái gì? Vì cái gì hết lần này tới lần khác không phải ta? Lôi Mộng Sát đấm ngực dậm chân, nộ khí trung thiên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn quay bên trên kim đồng hồ, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ông trời vì sao như thế bất công? Hắn không được mà loạn choạng Bách Lý Đông Quân bà bay, đầy ngập bất đắc dĩ, khổ sở không chỗ phát tiết, ngươi đã là trời sinh võ mạch, vừa ra đời liền ở lúc hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, bên trên, hiện tại lại còn có thể được đến lớn như thế thượng. Này không khỏi hơi quá đáng đi. Ngươi chớ không phải những lời kia quyển tiểu thuyết bên trong thiên mệnh nhân vật chính. Nay quần sáng quả thực mạnh đến nỗi không hợp tói thường. Bách Lý Đông Quân lông mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, khóe miệng lại giơ lên một vòng cười nhạt, ý hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ra vẻ bất đắc dĩ nói, "Ai, đây là số mệnh à, Lôi Minh. Kỳ thật, ta nguyên bản cũng muốn đem công pháp này tặng cùng ngươi, nhưng nó hết lần này tới lần khác có một hạn chế, không thể truyền nhân." "Ngươi nói làm giận không làm giận?" Bách Lý Đông Quân dứt lời, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Lôi Mộng Sát nộ khí trùng thiên, hàm răng cắn được khanh khách rung động, "Ngươi quả thực là giết người chu tâm, đáng hận đến cực điểm." Diệp Đình Chi cất bước tiến lên, hiên viên kiếm vác tại trên vai, lạnh nhạt khí chất bên trong lộ ra vài phần cao thủ phong phạm, hắn vỗ nhẹ nhẹ Bách Lý Đông Quân bả vai, mỉm cười nói, "Đông Quân, chúc mừng ngươi rồi." Đồ đại gia nhưng là tức giận đến trợn vô đuổi, nổi giận mắng, "Con mẹ nó, ta còn tưởng rằng công pháp này phải là của ta vật trong bàn tay, kết quả thế mà bị Bách Lý Đông Quân cho chiếm, thật sự là tức chết lão tử." Doãn Lạc Hà có chút bĩu môi, hơi phàn nàn nói, hoàn toàn chính xác có chút làm giận, Bách Lý Đông Quân cái gì cũng không thiếu, kết quả còn cho hắn công pháp, dứt khoát trực tiếp lại để cho hắn vô địch thiên hạ tính toán. Vương Nguyệt thay Bách Lý Đông Quân giải thích, vật khí cũng là thực lực một bộ phận, cái này không thể trách màn trời. Bách Lý Đông Quân nhìn Vương Nguyệt mỉm cười, trong lòng không khỏi khẽ động, nụ cười kia giống như đã từng quen biết. "Chúng ta trước kia thấy qua chưa?" Hắn đột nhiên hỏi. "Chưa từng." Vương Nguyệt cười nhạt một tiếng, trong mắt lộ ra vài phần thần bí, "Ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi." Thỏa đáng Bách Lý Đông Quân còn muốn kỹ càng dò xét lúc, đột nhiên, màn trời bên trong bay ra một đạo chói mắt ánh sáng, lập tức chui vào trong cơ thể của hắn. Bách Lý Đông Quân toàn thân run lên, trong đầu hiện ra một quyển ngâm đen sách, hiện ra lạnh lẽo khí tức, địa mặt bên trên lưu kim chữ to thình lình viết, "Thao Thiết Thần Công." Bách Lý Đông Quân trong lòng cả kinh, đang muốn lấy ý niệm mở sách lúc, đột nhiên trong đầu chuyển đến một hồi thanh âm u lãnh, "Tu hành Thao Thiết Công pháp người, có thể thôn phệ tu hành giả chi huyết thịt lấy tăng bản thân công lực, cũng có thể thu nạp người khác tu hành thành quả, tăng lên cảnh giới. Nhưng sử dụng số lần càng nhiều, nhập ma tỷ lệ càng lớn." Mở sách liền coi là tu hành. Lôi Mộng Sát thấy hắn thần sắc khác thường, vội vàng thúc giục nói, "Đông Quân, công pháp này như thế nào? Thi triển hai chiêu cho chúng ta mở mang tầm mắt." "Bách Lý Đông Quân, Đông Quân." Diệp Đình Chi thấy hắn xuất thần không nói, thò tay ở trước mặt hắn cơ, "Như thế nào?" Bách Lý Đông Quân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, "Công pháp này, ta không có học, cũng không có ý định học." Diệp Đình Chi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, "Vì sao?" Bách Lý Đông Quân hạ giọng, sắc mặt nghiêm trọng, "Công pháp này được dựa vào thôn phệ người khác huyết nhục đến để thăng công lực, thôn phệ càng nhiều, công lực càng mạnh, nhưng nhập ma mạo hiểm cũng tùy theo gia tăng." Lôi Mộng Sát nghe xong, lập tức sởn hết cả gai úc, mở to hai mắt nhìn, "An thịt người, vậy tuyệt đối không thể học." "Đông Quân, vô luận tương lai gặp được hạng gì khốn cảnh, công pháp này tuyệt đối không thể tu luyện, nhớ kỹ sao?" Diệp Đình Chi lập tức nghiêm mặt, liên tục dặn dò. Bách Lý Đông Quân gật đầu như bám tỏi, thần sắc kiên định, "Vân ca, yên tâm, ta nhất định không học." Nhưng mà, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, Lôi Mộng Sát ba người lén lén lút lút bộ dáng, rơi vào trong mắt mọi người lại đã thành một cái khác lần cảnh tượng. Rất nhiều người nhao nhao suy đoán, Bách Lý Đông Quân thu hoạch được công pháp tất nhiên không phải chuyện đùa, đều là không ngừng hâm mộ. Mọi người ở đây cực kỳ hâm mộ Bách Lý Đông Quân tế, màn trời bên trong đột nhiên chuyển đến thanh âm hùng hậu. Đời sau hình ảnh, hai ngày sau phát ra. Kính tỉnh chờ mong. Khắc, đợt thứ hai tùy cơ hội tặng cùng lễ vật. Ngay sau đó, màn trời bên trong lóe ra năm đạo hào quang, năm bình màu trắng cái chai từ đó bay ra, thân bình bên trên thỉnh lình viết ba chữ to, "Rượu Mao Đài." Màn trời bên trong âm thanh trở nên trang trọng, trăm năm cất rượu công nghệ, trải qua ngàn năm không thay đổi luân tuần. Một giọt Mao Đài, chống đỡ được ngàn chén thu lộc bạch. Đến một ly Mao Đài, say đắm ở trong đó tinh khiết và thơm, để cho ngươi chinh phục toàn bộ thế giới. Lời còn chưa dứt, Cửu Châu đại địa vì này chấn động, từng đợt nồng đậm mùi rượu đập vào mặt, phiêu tán bốn phương. "Đây là rượu ngon a." Bách Lý Lạc Trần ngửa đầu cười to, luôn miệng nói, "Đông Quân tiểu tử túi này, sợ là đã thèm ăn chảy nước miếng đi." Ôn Hổ tiểu liếm liếm bờ môi, tham lam mà hít vào một hơi, nhịn không được thở dài, nghe thấy được mùi thơm này mà. "Tiểu Bách Lý, có thể phải cho Cửu Cửu lưu một lọ a?" Bách Lý Đông Quân hít sâu một cái mùi rượu, con ngươi có chút co rụt lại, cảm khái nói, "Vân ca, ngươi nghe thấy được sao? Rượu này thơm, thuần hậu đến cực điểm, là rượu ngon." Nhưng mà, ngay tại năm bình Mao Đài rượu rơi vào học đường đại điện trong nháy mắt, Lý Trường Sinh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Diệp Đình Chi thấy thế, trong lòng siết chặt, gấp giọng nói, "Không tốt. Đông Quân, thiên sinh muốn cấp rượu của ngươi." Hắn lời còn chưa dứt, dĩ nhiên rút ra hiên viên kiếm, một kiếm đánh ra, kiếm khí gào thét tới. Nhưng mà, Lý Trường Sinh chẳng qua là nhàn nhạt thoáng nhìn, cái kia mạnh mẽ kiếm khí tựa như bị vô hình lực lượng ngăn cản, lập tức tiêu tán tại vô hình. Lý Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng vung lên, bốn bình Mao Đài rượu liền lập tức bay vào hắn trong tay áo, chỉ để lại cuối cùng một bình rơi vào Bách Lý Đông Quân trước người. Bách Lý Đông Quân trừng lớn hai mắt, hầu như không thể tin được ánh mắt của mình, "Tiên sinh, ngài đây là đoạn?" Lý Trường Sinh nghe vậy, mỉm cười, mặt mũi tràn đầy phong khinh vân đạm, lời này nói được đã có thể không đúng. Màn trời cũng không nói rượu này là chuyên thuộc về ngươi. Có thể người có được, cái này chính là đạo lý. Dứt lời, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, mang theo rượu lóe lên rồi biến mất tại mọi người trước mắt. Diệp Đình Chi nhìn về phía Lôi Mộc Sát, mặt mũi tràn đầy bất mãn, "Lôi Minh, học đường Lý tiên sinh đây chính là hiển nhiên cướp bóc, các ngươi sẽ không quản quản." Lôi Mộc Sát nhún vai, khóe môi nết lên một tia bất đắc dĩ ý cười, "Đoạt sao?" Không phát hiện a, hắn quay đầu hỏi Mạc Hiểu Hắc, "Lão Ngũ, ngươi có thể nhìn thấy?" Mạc Hiểu Hắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, "Không có, sư phụ chưa từng đã tới." Bách Lý Đông Quân nắm cái kia duy nhất còn dư lại rượu bao đài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhịn không được hướng Liễu Nguyệt phàn nàn nói, "Ngươi cũng không thấy sao?" Liễu Nguyệt hé miệng cười cười, "Hai con ngươi hơi đổi, vừa rồi ta trong mắt tiến vào hạt cát, không thấy rõ xảy ra chuyện gì." "Đông Quân, trong tay ngươi rượu kia, chớ không phải là muốn đưa ta a?" "Này có thể nhiều ngượng ngùng, Linh Tố, mau đem rượu lấy ra để cho ta xem." Linh Tố nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, "A." Bách Lý Đông Quân đang muốn sinh phẫn nộ, Lôi Mộng Sát thấp giọng nói, "Có thể cho ngươi lưu một lọ đã rất nhân từ." Nói sau màn trời hoàn toàn chính xác chưa nói cho ngươi a đi đi có. Tổng so với không có tốt. Chúng ta đi uống rượu. Bách Lý Đông Quân cầm lấy rượu, liền cùng Diệp Đình Chi, Lôi Mộng Sát đám người ra đại đường. Cùng lúc đó, Thiên Khải Hoàng Cung, cảnh ban đêm nặng nề. Trong ngự thư phòng, ánh đến chập chờn, chiếu rọi ra Thái An Đế chói chặt lông mày cùng cặp kia tràn ngập lửa giận đôi mắt. Bốn phía yên tĩnh đến làm cho người hít thở không thông, chỉ có cái kia trong cơn giận dữ tiếng hít thở, như là áp lực tại thiên địa ở giữa lôi mình. Thái An Đế mặt rồng giận dữ, đột nhiên vỗ bàn, trầm giọng quát, "Lão Cửu, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa." Vì gối đại điện ở giữa Tiêu Nhược Phong đang mặc một bộ bạch tí điề, mặc dù lộ ra có chút đơn bạc, lại không thể che hết hắn thực chất bên trong kiên nghị. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng trên ghế rồng phụ hoàng, ánh mắt kiên định như kiếm, âm thanh âm vang hữu lực, "Nhi thần, Tiêu Nhược Phong khẩn cầu phụ hoàng vì Diệp Vũ tướng quân sửa lại án xử sai đoán án, mong rằng phụ hoàng cho Diệp Đình Chi một nhà một cái công đạo, tự mình hướng kia tạ lỗi." Thái An Đế sắc mặt trong nháy mắt âm trầm được như trước báo táp mây đen. Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt đều là hàn ý, "Sửa lại án xử sai, công đạo." "Tiêu Nhược Phong, ngươi ngược lại thật không hổ là cô hảo nhi tử." Thanh âm của hắn trầm thấp, giống như ẩn chứa lạnh như băng độc tố, từng chữ từng câu như là lưỡi dao sắc bén giống như đâm về Tiêu Nhược Phong trong lòng, "Ngươi cho rằng cô không dám giết ngươi?" Lời còn chưa dứt, Thái An Đế đột nhiên đứng dậy, tay áo vung lên, hàn quang lập lòe, hắn đã là sát ý nghiêm nghị. Trong ngự thư phòng bầu không khí bỗng nhiên ngưng trệ, Tề Thiên Trần, Tiêu Nhược Cẩn, Thanh Vương, tứ đại giám đám người đều ngừng thở, không dám xao động. Một lát sau, Thái An Đế lạnh lùng phát ra ra lệnh một tiếng, "Người tới, đem Tiêu Nhược Phong kéo ra ngoài, chém." Thiếu niên ca hành hình ảnh, phải đợi mấy chương ha đường nội. Tựa hồ mọi người có chút không thích xem Thiếu Bạch bộ dạng, thương tâm bên trong. "Cho ta suy nghĩ." Chương 48. Tiêu Nhược Phong cùng Dịch Văn Quân bị hỏi trạm, Lý Trường Sinh nổi giận. Thái An Đế ra lệnh một tiếng, như sấm sét chợt vang, trong ngự thư phòng thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Chúng thần kinh ngạc phía dưới, nhao nhao quỳ xuống đất, chỉ có Quốc sư Tề Thiên Trần đứng ở một bên, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn dù chưa quỳ xuống, nhưng hai tay khẽ run, vội vàng khuyên can đạo, "Bệ hạ, nghĩ lại a. Cửu hoàng tử còn trẻ không càng sự tình, nhất thời ngu dốt, luôn tử có chỗ mạo phạm, đoạn không thể bởi vì nhất thời chi nộ đem chém giết. Nếu là chém hắn, chỉ sợ đủ loại quan lại trái tim băng giá, dân chúng đều nghị luận." Tiêu Nhược Cần nghe vậy, dồn dập quỳ lạy đạo, "Phụ hoàng, thần đệ nhất thời nói lỡ, kính xin phụ hoàng chớ có trách cứ." "Lão Cửu, còn không mau hướng phụ hoàng tỉnh tội." Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Phong, trong ánh mắt đã có lo lắng, lại có thật sâu tình nghĩa huynh đệ. Tiêu Nhược Cần ánh mắt vội vàng, càng không ngừng ám chỉ Tiêu Nhược Phong túi đầu nhận lầm. Dù sao, hắn là Tiêu Nhược Phong thân huynh trưởng, máu mủ tình thâm. Tiêu Nhược Phong càng là học đường Lý Trường Sinh đệ tử, tương lai hoàng vị chi tranh, Tiêu Nhược Phong từng vì hắn từ bỏ hết thảy, phần này hiếm có tình nghĩa, hắn phải vì đệ đệ Tiêu Nhược Phong xin tha, hơn nữa là chân tâm thật ý, nhưng mà, cùng Tiêu Nhược Cẩn chân thành bất đồng, Thanh Vương chờ mấy vị hoàng tử bất quá là qua loa cho xong, phu hoàng, cửu đệ bất quá là nhất thời bị màn trời che mắt tâm trí, đôi mắt mơ hồ đứng lên, lỗ tai chắn, lấp, bịt, đóng lại cái một năm nửa năm, thật tốt. Tình lại chính là, theo tranh luận âm thanh dần dần khởi, ngự thư phòng bên ngoài lại có không ít đại thần chạy đến, bọn hắn đi lại vội vàng, thần sắc lo lắng, nhao nhao quỳ xuống đất vì Tiêu Nhược Phong xin tha. Nhưng mà, Thái An Đế lửa giận lại như lửa cháy lan ra đồng cỏ hỏa, không giảm chút nào. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Phong cái kia một bộ bướng bỉnh không chịu nhận lầm bộ dáng, trong giọng nói lộ ra làm cho lòng người lạnh ngắt lên ý, "Cô hỏi ngươi một lần nữa, có nhận hay không sai?" Tiêu Nhược Phong đông nhiên đứng dậy, ngẩng đầu đỡ ngực, mắt sáng như đuốc. Thanh âm của hắn không còn hèn mọn, mà là lộ ra âm vang chính khí, "Không nhận sai. Nhi thần làm sai chỗ nào?" Thanh âm của hắn như lợi kiếm xuyên thấu ngự thư phòng yên lặng, đâm thẳng Thái An Đế hoàng uy. "Phu hoàng, ngài muốn giết Nhi thần, có thể. Nhưng xin đợi Nhi thần đem lời nói xong." Tiêu Nhược Phong âm thanh vẫn bình tĩnh, lại mang theo một cổ không thể dao động kiên định. Màn trời một chuyện, thiên hạ đều biết, như phụ hoàng vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, không chịu hối cải, Bắc Ly các tướng sĩ sẽ thấy thế nào ngài? Đám dân chúng lại sẽ như thế nào đối đãi Bắc Ly? Bọn hắn còn có thể nguyện ý vì Bắc Ly mà chiến sao? Bọn hắn sẽ không sợ hãi trở thành kế tiếp Diệp Vũ tướng quân sao? Diệp Vũ tướng quân đã từng vì Bắc Ly lập nhiều chiến công hiển hách, phải không cho mạt diện sự thật? Mà Diệp Đình Chi tương lai trở thành Ma giáo tông chủ, chính là bởi vì ngài tự tay giết hắn phụ thân, Diệp Vũ tướng quân. Như ngài lúc trước không giết Diệp tướng quân, Diệp Đình Chi cũng sẽ không tại tứ hải lang thang, càng sẽ không trở thành Bắc Ly địch nhân. Hắn vốn nên là Bắc Ly trung thần, thủ hộ Bắc Ly. Phụ hoàng, ngài so với ta nhìn càng thêm rõ ràng. Ngài muốn một cái hạ bậc thang, tốt như vậy, nhi thần nguyện ý cho ngài. Nhi thần mạng, ngài cầm lấy đi. Nhưng xin ngài tại Nhi thần sau khi chết, cho Diệp Vũ tướng quân sửa lại án xử sai, hướng Diệp Đình Chi xin lỗi, không còn đuổi giết hắn. Nói xong, Tiêu Nhược Phong quay người hướng Tiêu Nhược Cẩn bình tĩnh nói, trong giọng nói một tia thỉnh cầu, "Hoàng huynh, nếu có hướng một ngày ngài có thể leo lên đế vị, mời đối xử tử tế những kia cùng ngài kề vai chiến đấu huynh đệ, cho bọn hắn một cái kết cục tốt đẹp." Thái An đế lửa giận đứa ra, ánh mắt như đao giống như nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Phong, thử lạnh một tiếng, "Tốt, cô thành toàn bộ ngươi. Ngươi tới, 3 ngày sau, đem Tiêu Nhược Phong ở cửa thành hỏi trạm." Tiêu Nhược Cẩn vừa muốn mở miệng quên nữa, lại bị Thái An đế gầm lên giận dữ sợ tới mức chớ có lên tiếng, "Ai dám lại vì hắn xin tha, cùng nhau chém đầu." Quân vô hi ngôn. Lập tức Thái An đế theo tay bung lên, hai gã thị vệ tiến lên, đem Tiêu Nhược Phong bắt lại đi ra ngoài. Tiêu Nhược Phong không có một tia giấy rủa, ánh mắt bình tĩnh như nước, tùy ý thị vệ đem hắn mang rời khỏi ngự thư phòng. Trong chốc lát, bầu không khí như là cứng lại hàn băng, ép tới người không thở nổi. Nhưng vào lúc này, ngoài cung đống nhiên truyền đến thái giám bén nhọn âm thanh, "Bệ hạ, Ảnh Tông Tông chủ Dịch Bạc mang theo nữ cầu kiến." Thái An đế mặt không biểu tình, chỉ lạnh lùng nổ ra một chữ, "Tuyên." Trong ngự thư phòng, bầu không khí quỷ dị, yên lặng được đáng sợ, mọi người không dám nhiều lời. Thái An đế ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, sắc mặt tâm trầm. Hàn ý từ hắn quanh thân tràn ngập, toàn bộ ngự thư phòng đều bị hắn ngôn ngữ lửa giận tiêu đốt được tựa như cửu lũ hoàng tuyển như vậy đáng sợ. Ngự thư phòng đại môn chậm rãi mở ra, Dịch Bạc thân hình đơn bạc, ánh mắt tâm thần bất định bất an, nàng mang theo Dịch Văn Quân chậm rãi đi vào. Dịch Văn Quân hai đầu gối quỳ xuống đất, toàn thân vết thương chồng chất, ánh mắt trống rỗng như chết trò. Dịch Bạc lưng lại thẳng tắp, mặc dù thần sắc buồn bã, lại mang theo một cổ bất khuất nạo khí. Hắn tại khoảng cách long ỷ bà trượng chỗ dừng lại, không chút do dự mà quỳ xuống dập đầu, âm thanh trầm thấp bên trong lộ ra thống khổ, "Vi thần Dịch Bạc, mang theo nữ thỉnh tội." Tiêu Nhược Cẩn đứng ở một bên, ánh mắt tại Dịch Văn Quân trên người đảo qua, sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Thanh âm của hắn mang theo khó có thể ức chế phẫn nộ cùng hoang mang, "Dịch tông chủ, ngươi đây là ý gì? Văn Quân vì sao bị thương thành dạng này?" Dịch Bạc đang muốn mở miệng, Thái An đế đã lạnh giọng cắt ngang, ánh mắt như hàn mang giống như bắn về phía Dịch Bạc, "Hiên Viên kiếm đâu?" "Dịch tông chủ." Dịch Bạc toàn thân run lên, vội vàng dập đầu đạo, "Khởi bẩm bệ hạ, Hiên Viên kiếm đã bị tiểu nữ tặng cùng Diệp Đình Chi. Thần, tội đáng chết vạn lần, nhân đây mang tiểu nữ hướng bệ hạ thỉnh tội." "Hừ." Thái An đế tức giận một tiếng, một cục đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trong ngự thư phòng, quần thần đều biến sắc. Thanh Vương ánh mắt sắc bén chứng kiến Thái An đế tức giận, đối với Dịch Bạc cười lạnh một tiếng, trong thanh âm lộ ra nồng đậm bất mãn cùng lửa giận, "Cái gì? Hiên Viên kiếm cuối cùng bị đưa cho Diệp Đình Chi? Dịch tông chủ, người thật to gan." Hắn lập tức chuyển hướng Thái An đế, thần sắc quáng giận, "Phụ hoàng, cái kia Hiên Viên kiếm khí phách vô song, không ai có thể so với ngài thích hợp hơn có được, bây giờ bị Dịch Văn Quân tư tiến đưa người khác, quả thực là Bắc Ly vô cùng nhục nhã. Huống chi, này nữ ở trên trời màn bên trong chính là tương lai mối họa nguyên, hẳn là lập tức chém đầu, đã bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng." "Thất đệ, ngươi..." Tiêu Nhược Cẩn nghe đến đó, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn nhìn về phía quỳ trên mặt đất Dịch Văn Quân, trong lòng một mảnh xoắn xuýt. Hắn đối với Dịch Văn Quân sinh lòng hâm mộ, sắp cùng kia đại hôn, giờ phút này vốn nên vì nàng xin tha, nhưng hắn biết rõ, như tại lúc này vì nàng mở miệng, chính là tự chui đầu vào giỏ. Do dự thật lâu, hắn cuối cùng trầm mặc không nói, trong lòng một mảnh ngậm đạm, chỉ có thể thầm nghĩ một tiếng, "Thực xin lỗi." Thái An đế lạnh lùng nhìn trước mắt đây hết thảy, hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt như dao giống như cắt vào Dịch Bạc, âm thanh lạnh được giống như có thể đông lại không khí, "Dịch tông chủ, cô đối với ngươi từng có kỳ vọng cao, nhớ lại ngươi vì cô sợ tắc cống hiến, hôm nay không so đo tội của ngươi qua. Nhưng mà, Dịch Văn Quân tội không thể thứ cho, phải chém đầu, ngươi có gì dị nghị không?" Phụ hoàng Tiêu Nhược Cẩn sắp nói tiếp, nhưng bị Thái An đế gầm lên một tiếng, "Ngươi câm miệng." Dịch Bạc nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia giãy giụa cùng đau đớn. Hắn nhìn bên cạnh sinh không thể luyến Dịch Văn Quân, trong thần sắc lộ ra một chút bi thương cùng dứt khoát, vì Ảnh Tông, hắn không thể không thỏa hiệp, cuối cùng hít sâu một hơi, cúi đầu lễ bái đạo, "Tạ bệ hạ ân điển, vi thần không dị nghị." "Tốt." 3 ngày sau, Dịch Văn Quân cùng Tiêu Nhược Phong cùng nhau hỏi trạm. Thái An đế từng chữ từng câu, lãnh khốc vô tình. Tiếng nói hạ xuống, trong ngự thư phòng một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người không dám nhiều lời. Thái An đế vung khẽ ống tay áo, âm thanh không mang theo một tia độ ấm, "Đều đi xuống đi." Chúng thần nhao nhao không người cáo lui. Tề Thiên Trần nhìn xem bên ngoài đèn sâm thiên, phát hiện một điểm ánh sáng đều không có, thở dài, khi nào mới là đầu a sau nửa canh giờ. Liễu Nguyệt vội vàng đi vào học đường Lý Trường Sinh chỗ ở, đang phát hiện Lý Trường Sinh vô cùng mãn nguyện thưởng thức rượu Mao Đài, dựa theo trước kia, hắn tất nhiên sẽ chủ động đòi hỏi một ly, nhưng hiện tại hắn không có bất kỳ tâm tư, hắn vội vàng nói, "Sư phụ, việc lớn không tốt, lao thất vì Diệp Vũ muốn án, chọc giận Thái An đế, 3 ngày sau sắp hỏi trạm, người xem." Lý Trường Sinh uống xong một chén rượu sau, đem trong tay rượu Mao Đài tan thành phấn vụn, hai đầu lông mày để lộ ra nộ khí, khí phách đạo, "Toàn bộ thiên hạ đều biết, Tiêu Nhược Phong là ta Lý Trường Sinh đệ tử, hoàng đế dám không hỏi ta, liền giết hắn. Ta không muốn mặt mũi sao? Nếu như hắn dám bị mặt, cái kia học đường vừa lại không cần cho hắn mặt mũi. Cuối cùng khảo thi đề mục, nên cải biến một chút, tính toán thêm càng đi." "Con cù đám bọn họ." Chương 49. Lý Trường Sinh sinh khí, bức Thái An đế thoái vị. Liễu Nguyệt nghe vậy, trong lòng lập tức nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn biết rõ sư phụ Lý Trường Sinh là người, ngày bình thường mặc dù cử chỉ tùy ý, luôn từ trêu tức, thường đem ta chính là thiên loại kém một động ở bên miệng, tựa hồ không có gì chân chính để ở trong lòng sự tình. Nhưng mà, một khi hắn nhận thật đứng lên, đó chính là sơn băng địa liệt giống như tiên nhân hạ phàm, bất luận cái gì lại để cho hắn mất hứng người, đều muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Liễu Nguyệt giờ phút này nội tâm không khỏi im lặng, Thái An đế, hắn đây là tại tự tìm đường chết sao?
Sư phụ,
ý của ngài là, cuối cùng khảo thi đề mục là lại để cho thông qua sơ thí người âm thầm đi cứu lao thất. Ai cứu được hắn, ai liền chiến thắng. Liễu Nguyệt cẩn thận nhẹ giọng hỏi thăm. Lý Trường Sinh nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra một vòng lạnh lùng mà không mảnh ý cười, không phải âm thầm, mà là lại để cho lần này thông qua sơ thí người, cướp pháp trường. Liễu Nguyệt khiếp sợ ngẩng đầu, chỉ thấy Lý Trường Sinh ánh mắt như điện, tiếng như chuông lớn, muốn cho toàn bộ Thiên Khải thành cũng biết, học đường người sẽ tại 3 ngày sau quang minh chính đại địa tiếp đạo trường, làm cho hoàng đế mặt, cứu đi lao thất. Ngươi và Lôi Nhị đám người tự mình dẫn đội.
Ai, trước tiên, cứu lao thất, người đó là ta Lý Trường Sinh kế tiếp đệ tử.
Liễu Nguyệt sau khi nghe xong, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hầu như khó có thể tự kiềm chế. Hắn chưa bao giờ thấy qua sư phụ như thế. Như a loại này hào khí ngất trời an bài, lại để cho hắn sinh ra một loại không cách nào ức chế cảm giác hưng phấn, nếu có thể mượn này như Bách Lý Đông Quân như vậy đánh thoáng một phát Thái An đế thì tốt rồi, Bắc Ly bắt công tử thanh danh sẽ càng vang. Sư phụ, ngài đề nghị
thật là khéo.
Lý Trường Sinh chậm rãi đứng lên, ống tay áo vung lên, như là cuồng phong đột khởi, trung quanh khí tức đống nhiên lạnh lẽo. Hắn cười lạnh một tiếng, hoàng đế nghĩ muốn hy sinh lao thất, nhìn trung hoàng ra mặt, có thể hắn không nên tính toán ta. Nếu như hắn tính kế ta đây nếu không ra tay, chẳng phải lại để cho người trong thiên hạ chê cười ta Lý Trường Sinh. Lời còn chưa dứt, Lý Trường Sinh mũi chân điểm nhẹ, cả người giống như phiến nhẹ nhàng lá rụng giống như bay vút dựng lên. Liễu Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, nhìn lên sư phụ đi xa bóng lưng, nhịn không được thấp giọng hỏi, "Sư phụ, ngài đây là muốn đi chỗ nào?" Tự nhiên là đi hoàng cung. Lý Trường Sinh âm thanh như gió lạnh một dạng từ không trung truyền đến, khí phách mà lạnh lùng, lập tức biến mất tại trong bóng đêm. Liễu Nguyệt hít sâu một hơi, trong lòng suy đoán nói, "Sư phụ đi hoàng cung làm cái gì? Chẳng lẽ là như trong truyền thuyết Bách Lý Đông Quân như vậy, đánh hoàng đế?" "Sư phụ, ngươi sẽ không nghĩ tới mang dẫn ta?" Liễu Nguyệt thấp giọng cười nói. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, tiến tĩnh trong ngự thư phòng, dưới ánh nến, Thái An đế chánh phục án phê duyệt tấu chương, lông mày cao lại, bởi vì trên sổ con đều là tặng cho Tiêu Nhược Phong xin tha, cùng với lại để cho hắn cho Diệp Vũ sửa lại án xử sai. Đột nhiên, đại môn phanh mà một tiếng vang thật lớn, ầm ầm nghiến nát, mảnh vỡ tứ tán, Cẩn Tiên đại giám quá sợ hãi, đội vàng quát hỏi, "Ai?" Thái An đế trong lòng chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía ngự thư phòng bên ngoài, đã thấy bên ngoài không có một bóng người. Ngay tại hắn ngưng thần tìm kiếm thời điểm, một đạo bóng trắng như là trích tiên giống như từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng im ắng mà rơi vào ngự thư phòng bên ngoài. Lý Trường Sinh chậm rãi đi tới, ánh mắt như kiếm giống như lăng lệ ác liệt, khóe miệng có chút giơ lên, một vòng khinh thường ý cười đọng ở trên mặt. Bốn phía thị vệ chưa kịp phản ứng, liền đã bị một cổ vô hình chân khí chấn động hôn mê bất tỉnh. Cẩn Tiên vừa muốn mở miệng, liền bị Lý Trường Sinh nhẹ nhàng vung tay lên, cả người như diều bị đứt dây giống như từ trong ngự thư phòng bị đánh bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã ở ngoài cửa. Lý Trường Sinh lạnh lùng nói, "Này đối với ngươi sự tình." Cẩn Tiên nằm trên mặt đất, che ngực, "Ta không có ý xuất thủ a, cũng không dám quản a." Không muốn hỏi Thái An đế trong lòng trong cơn giận dữ, hai đấm nắm chặt, trong mắt hàn mang lập lòe, lạnh giọng hỏi, "Tiên sinh đêm khuya đến thăm ngự thư phòng, đến tột cùng ý gì? Chẳng lẽ bởi vì lão cựu sự tình, muốn tới giết cô?" Lý Trường Sinh cười nhạo một tiếng, cầm trong tay bình rượu, khẽ nhấp một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái An đế, "Đạo, giết ngươi, ngươi không xứng ta ra tay. Hôm nay tiền đến, bất quá là vì đồ đệ của ta mà thôi." Thái An đế nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng như trước cố tự trấn định, lạnh nhạt hỏi, "Tiên sinh nếu là muốn nhờ, cô tất nhiên sẽ cân nhắc thả người. Chỉ có điều, cô muốn hỏi một câu, tiên sinh có phải hay không quản được quá rộng?" Lão Cửu mặc dù là học đường đệ tử, nhưng hắn đồng dạng là cô nhi tử, cô ra sự, ngươi cũng muốn nhúng tay. Lý Trường Sinh cười nhạt một tiếng, mắt sáng như đuốc, "Muốn nhờ, ngươi đáng giá ta cầu." Thái An đế trở nên nghi hoặc, lông mày cau lại, sắc mặt khó chịu, "Nếu như không phải vì lão Cửu xin tha, vậy ngươi tối nay thì đến, lại là vì sao?" Lý Trường Sinh không chút hoang mang, đem bình rượu nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, lạnh lùng nói ngắn gọn, "Tâm tư của ngươi ta rất rõ ràng. Màn trời dị tượng, Diệp Vũ một chuyện thiên hạ đều biết, ngươi thân là hoàng đế, tự nhiên minh bạch sự tình nặng nhẹ. Cho Diệp Vũ tiểu tử kia sửa lại án xử sai, là chuyện sớm hay muộn. Mà lão thất, hắn chắc chắn vì Diệp Vũ cùng ngươi đối với chất, ngươi là đang lợi dụng hắn. Ngươi có hai loại lựa chọn, một là giết lão thất, mượn này cho Diệp Vũ sửa lại án xử sai, bởi như vậy, hoàng gia mặt trình độ lớn nhất có thể lưu lại. Hai là ngươi cố ý đem lão thất chém đầu thời gian kéo dài sau 3 ngày, nói rõ ngươi muốn dẫn ta xuất thủ cứu hắn, bởi như vậy, lão thất tương lai bất khả hạn lượng, đồng thời ngươi cũng có thể thuận thế cho Diệp Vũ sửa lại án xử sai. Chẳng qua là nay sửa lại án xử sai thoạt nhìn như là bị ta bức bách ngươi làm lựa chọn, là không thể không biết làm sao tiến hành. Đến lúc đó trong triều tất nhiên sẽ có chung với ngươi người đối với ta Lý Trường Sinh sinh lòng bất mãn. Lý Trường Sinh luôn từ sắc bén từng bước ép sát. Thái An đế nghe được nơi này, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, trong mắt hàn quang lập lòe, thậm chí mơ hồ lộ ra một tia sát ý. Hắn cửa đối diện bên ngoài Cẩn Tiên khiến một cái ánh mắt, Cẩn Tiên lặng yên tối lui. Thái An đế lạnh giọng đáp, tiên sinh quá lo lắng, cô sao dám lợi dụng tiên sinh. Hôm nay cô bất quá là bị lão cựu chọc giận, trong lòng căm tức, mà Diệp Vũ một án còn cần Hồng Lư tự tra rõ sau lại làm quyết đoán. Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng, không che giấu chút nào trong lòng kinh miệt, chớ có đóng kịch trước mặt ta. Nếu không phải xem tại Tiêu Nghị phân thượng, ta đã sớm nghĩ quất ngươi dừng lại. Hắn lời nói chuyển hướng, lãnh đạm nói, 3 ngày sau, học đường người sẽ đi cứu lao thất, ta sẽ không xuất thủ. Như cứu lao thất, ngươi được thoái vị, Diệp Vũ một án, từ ngươi và Diệp Đình Chi một mình đấu. Hắn thắng, liền sửa lại án xử sai. Hắn thua, việc này từ bỏ. Thái An đến nghe vậy, trong lòng rung mạnh, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, tiên sinh, lời này có phải hay không ngươi đừng nội, ta còn chưa nói xong. Như học đường người vô năng, cứu không được lao thất, cái kia Diệp Vũ một án theo người xử trí. Nhưng là Lý Trường Sinh ánh mắt như điện, nhìn thẳng Thái An Đế. Thái An Đế khẩn trương mà hỏi, nhưng là như thế nào? Lý Trường Sinh khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nghiền ngẫm ý cười, ngươi vẫn phải là thoái vị. Ngươi! Thái An Đế tức giận, hai đấm nắm chặt, toàn thân khí thế bỗng nhiên tăng lên, có thể Lý Trường Sinh không chút nào bất vi sở động, lạnh lùng nói, bởi vì Tiêu Nhược Phong là ta đồ đệ, hắn là chết hay sống, ngươi hẳn là trước đó cho ta thông báo một tiếng. Không cho ta nói, chính là không cho ta mặt mũi. Khẩu khí này, ta cuối cùng phải hơn ra. Như ngươi không đáp ứng, cũng có thể, ba ngày sau, ta tự mình xuất thủ cứu người, sau đó lại giết ngươi. Ta nghĩ, ta huynh đệ kia sẽ không để ý, ta Lý Trường Sinh bất quá chính là giết hắn một cái hậu đại mà thôi. Lý Trường Sinh ngữ khí lạnh lẽo, giống như tuyên án một dạng, căn bản không cho Thái An Đế cơ hội phản bác, cứ như vậy đi ra ngự thư phòng. Thái An Đế nhìn xem Lý Trường Sinh thân ảnh, hờ hững vừa hỏi, tiên sinh, ngươi có hay không cảm thấy, ngươi có chút vô cùng quá mạnh mẽ. Lý Trường Sinh có chút dừng lại, cười nói, không có cách nào, ta cũng không muốn trở thành đệ nhất thiên hạ, ngươi hẳn là cảm tạ ta đối với làm hoàng đế không có hứng thú. Bằng không thì, ngươi lúc này đã chết. Chương 50. Tiêu gia Trảm Thiên Kiếm, Liệt Quốc Kiếm Pháp, Cửu Tử Nhất Sinh. Lý Trường Sinh từ ngự thư phòng đi ra, lần này, hắn không có giống lúc đến như vậy từ trên trời giáng xuống, mà là bước chậm đi xuống bậc thang. Ven đường cấm vệ quân đao trong tay kiếm, mặc dù xếp thành hàng mà đứng, nhưng mỗi cái thần sắc khẩn trương, trong ánh mắt đều là sợ hãi, nhao nhao nghiêng người nhường đường. Lý Trường Sinh không nhanh không chậm mà uống một hớp rượu, tiện tay nâng lên một gã cấm vệ quân kiếm, hơi hận tùy ý nói, gặp được thích khách lúc, ánh mắt phải có sắc khí, tay muốn ổn, đứng thẳng chút ít. Đối với, chính là như vậy, tiểu tử, ngươi rất có tiền đồ. Dứt lời, hắn tiêu sái rời đi, tên kia cấm vệ quân, hai chân dĩ nhiên không bị khống chế run rẩy, cuối cùng lại bởi vì ngã xuống đất ngất đi. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, một gã thái giám vội vội vàng vàng mà vào, thần sắc sợ hãi mà bẩm báo nói, bệ hạ, học đường Lý Trường Sinh, thật sự là quá cuồng vọng. Thái An Đế hai mắt híp lại, ánh mắt như băng, lạnh lùng nói ra, Cẩn Tiên ở đâu? Sau nửa cách giờ, Lý Trường Sinh đã đi đến hai bên tường cao đứng vững đại đạo bên trên. Đâm đầu đi tới một vị lao đạo sĩ, người mặc đạo bào, tay cầm phất trần, trong đôi mắt lóe ra huyền diệu hào quang, khí thế như núi. Hắn đúng là Chấn Thủ Thiên Trạm Kiếm Chân Võ Xem Huyền Võ Các Thủ Kiếm người, Mục đạo nhân. Phạm nhân hai cái đồng tử, nửa bước thần tiên cảnh. Người tu đạo hai cái đồng tử, một bước lên trời. Tiểu Mục A, ta cho rằng hoàng đế sẽ phái chọc thanh tiểu tử kia đến, không nghĩ tới là ngươi. Lý Trường Sinh ánh mắt lạnh nhạt, trong lời nói lại mơ hồ lộ ra trêu tức chi ý, ngươi không hảo hảo thủ kiếm, tới đây làm chi? Chọc thanh đại giám bởi vì màn trời một chuyện, bị bệ hạ hạ lệnh sớm canh giữ ở hoàng lăng, chỉ sợ khó có thể đi ra. Mục đạo nhân mỉm cười, phất trần quét nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, tiên sinh, ngài chớ có nói móc tiểu đạo. Tuy nói tiểu đạo là học đường người trong, thỉnh thoảng cũng tham dự tiên sinh thu đồ đệ khảo hạch, nhưng cuối cùng là trong triều người. Đối với ngài ra tay, không phải ta mong muốn, mong rằng tốt rồi, biết. Lý Trường Sinh đã cắt đứt hắn mà nói, trong giọng nói hơi có vẻ không kiên nhẫn, cút về thủ ngươi kiếm cắt đi, chứng kiến ngươi đôi mắt này ta đã cảm thấy cách thường mới. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện ở Mục đạo nhân bên cạnh. Mục đạo nhân vừa thi triển một nửa chân võ đại đế hư ảnh, lại bị Lý Trường Sinh một trường nổ nát, cả người bị đánh bay ra 20 trượng có hơn, nặng nề mà đâm vào trên tường thành. Mục đạo nhân kinh ngạc mà nhìn Lý Trường Sinh dần dần từng bước đi đến bóng lưng, cười khổ nói: "Tiên sinh, ngài ra tay có thể hay không sớm chào hỏi? Tốt xấu để cho ta đem chiêu thức thi hết, bằng không, bệ hạ còn tưởng rằng ta nhường, không, có hết sức." "Nhường? Ngươi còn thật sự không biết xấu hổ nói." Lý Trường Sinh khẽ cười một tiếng, tiếp tục bước chậm đi về phía trước. Trong ngự thư phòng, Cẩn Tiên vội vã tiến đến, cung kính bẩm báo nói: "Khởi bẩm bệ hạ, Mục đạo nhân đã bị học đường Lý tiên sinh đã qua." "Tốt." Thái An Đế sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng hừ một tiếng. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh đã đi ra đại đạo. Góc rẽ, một gã lao giả đang chấp màu trắng phất trần, vuốt râu dài, nhất phái tiên phong đạo cốt. Hắn đúng là Hoàng Long Sơn đạo sĩ, Bắc Ly quốc sư, Thể Thiên Trần. "Ai Hoàng Long Sơn đạo sĩ, đêm khuya không ngủ sao?" Lý Trường Sinh cười nói, "Tiểu tệ à, nếu như ngươi có thể không trong hoàng cung nhiễm này nửa phần tục khí, sớm đã đắc đạo thành tiên, hoặc một ít sư đệ của ngươi, nhiều tiêu giao khoái hoạt." Thể Thiên Trần mặt lộ vẻ đắng chát, thở dài, "Tiên sinh, chớ có trêu chọc ta. Ta tới đây, thật sự chỉ là muốn hỏi ngài một câu." "Hỏi cái gì?" Lý Trường Sinh tùy ý vấn đạo. "Tiên sinh, ngài thật sự muốn cho bệ hạ thoái vị?" Tề Thiên Trần hai mắt thâm thúy, trong giọng nói lộ ra phức tạp tâm tình. "Vấn đề này, không nên hỏi ta, nên hỏi chính ngươi." Lý Trường Sinh nhàn nhạt đáp lại. Tề Thiên Trần thở dài một tiếng, "Cũng thế, tiên sinh không có giết hắn, dĩ nhiên nhân tử. Nếu như thế, vậy đánh một hồi đi." "Tốt." Lý Trường Sinh nhẹ giọng đáp, vừa mới chuẩn bị đưa tay, đã thấy Tề Thiên Trần đột nhiên từ ta đánh bay, trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất, miệng phun máu tươi. Lý Trường Sinh sửng sốt, kinh ngạc nói, "Không phải, tiểu tệ, ngươi làm cái gì vậy?" Tề Thiên Trần thấp giọng nói ra, mới thấy Mục đạo trưởng bị ngài đánh cho vô cùng thê thảm, đã đoạn mấy cây xương sườn, ta dù sao cũng là quốc sư, còn là muốn điểm thể diện. Còn nữa, người đã giả, thể cốt không cường tráng, sợ đau. Dù sao đánh không lại ngài, ta lại không nốc. Diễn được không sai. Lý Trường Sinh cười cười, chắp tay mà đi, thật không có ý tứ, này thiên phải à, một cái có thể đánh nhau đều không có. Muốn hoạt động chuyển động gân cốt đều khó như vậy, thật sự là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cô đơn lạnh leo a cũng liền người tiểu sư đệ đáng giá ta chăm chú ra tay. Lý Trường Sinh cứ như vậy từ Tề Thiên Trần bên cạnh đi qua, trong chớp mắt, Tề Thiên Trần liền thấy phía trước cấm vệ quân cùng ảnh tông người ngược lại một mảnh. Sau một lúc lâu, Tề Thiên Trần, Mục đạo trưởng, Cẩn Tiên chờ tứ đại giám, nhao nhao đứng ở ngự thư phòng bên ngoài, nhìn xem Lý Trường Sinh bay đến Thanh Vân cung đỉnh. Thái An đế từ ngự thư phòng chậm rãi đi ra, sắc mặt trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, hắn đây là muốn làm cái gì? Không biết à, bệ hạ, Lý tiên sinh thế nhưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngài không nên động sát tâm. Tề Thiên Trần thở dài nói. Giờ phút này, Lý Trường Sinh giỗi ra một trường, một đạo động trời hư ảnh thủ ấn trực kích ngự thư phòng mà đến. Tề Thiên Trần đám người nhao nhao đã làm xong chuẩn bị lên chiến, nhưng mà Lý Trường Sinh bàn tay hư ảnh chẳng qua là đánh bại ngự thư phòng bên ngoài mấy vạn cấm vệ quân. Hắn lạnh lùng nói ra, có thể giết ta người, ngay cả là trên trời tiên nhân cũng không được. Tiếp theo, ngã xuống cũng không phải là bọn hắn. Dứt lời, Lý Trường Sinh khí phách rời đi. Tiên nhân cũng không được. Ngươi đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Thế gian này, tại sao có thể có ngươi như vậy? Người Thái An đế thần sắc cô đơn, hiển nhiên đã bị Lý Trường Sinh thủ đoạn thuyết phục, thoái vị một chuyện, dĩ nhiên trở thành kết cục đã định. Nhưng Thái An đế tuyệt đối không cho phép chính mình thua, sẽ không cùng Diệp Đỉnh Chi tỷ thí, nếu là như vậy, vô luận thắng thua, toàn bộ Tiêu thị hoàng triều mặt đều bị hắn mất hết. Đương nhiên nếu thật cùng với Diệp Đỉnh Chi một trận chiến, như vậy, Diệp Đỉnh Chi phải chết. Cẩn Tiên, truyền chấm ý chỉ, còn lại hoàng tử, ai nếu có thể bảo trụ đạo trưởng, không cho học đường thực hiện được, liền lập ai là thái tử. Thái An đế lời vừa nói ra, Cẩn Tiên, Tề Thiên Trần đám người tất cả là khiếp sợ. Một lúc lâu sau, Thiên Khải thành bên trong hầu như mỗi người đều biết Lý Trường Sinh đêm hàng hoàng cung sự tình, cũng biết học đường vào khoảng 3 ngày sau công nhiên cướp pháp trường sự tình. Tin tức này như là sấm sét, chấn động toàn bộ hoàng thành, vô số người đều nghị luận, kinh hãi không hiểu. Thanh Vương chờ hoàng tử biết được chỉ cần có thể bảo trụ đạo trường liền có thể đạt được thái tử vị, mỗi cái kích động không thôi, không thể chờ đợi được mà bắt đầu tìm kiếm cao thủ cùng thế lực. Cảnh Ngọc Vương phủ, Tiêu Nhược Cần lúc này lại trong phủ lâm vào lưỡng nan chi cảnh. Nếu không bảo trụ đạo trường, thái tử vị liền muốn chắp tay làm cho người ta. Như bảo vệ đạo trường, Tiêu Nhược Phong liền phải chết. Trong lòng của hắn thống khổ, thấp giọng tự hỏi, vì cái gì, phụ hoàng? Tại sao phải như thế bức ta? Ám Hà, thiên ngoại thiên người dục dịch. Mà ở Hưu Giang khách sạn, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, Lôi Mộng Sát, Mạc Hiểu Hắc, Cố Kiếm Môn, Lạc Hiên bọn người ở tại nơi này trẻ chén vui mừng nói, hoàn toàn không biết Tiêu Nhược Phong 3 ngày sau sắp hỏi trạm, lại càng không biết Lý Trường Sinh đã ở trong hoàng cung nhấc lên sóng to gió lớn. Bách Lý Đông Quân đang thăm dò tính mà hỏi thăm Lôi Mộng Sát đám người liên quan tới cuối cùng khảo thi sự tình, chợt thấy mặt mang lụa mỏng mũ rộng Bành Liễu Nguyệt đẩy cửa vào, Linh Tố đi theo phía sau. Mấy người các ngươi, uống đến ngược lại là rất vui mừng a. Liễu Nguyệt nhẹ giọng nói. Liễu Tứ, làm sao ngươi tới? Lôi Mộng Sát cười nói, bất quá, ngươi tới đã chậm, uống rượu đã xong. Ngươi không biết, Đông Quân rượu kia thật sự so với Thu Lộ Bạch muốn cam thuần ngon miệng, rượu không có cũng liền không có, xem ra các ngươi còn không biết chuyện gì xảy ra. Linh Tố lo liệu hai tay, rất nhanh nói, tiểu tiên sinh bởi vì Diệp Vũ một án chọc giận hoàng đế, 3 ngày sau sắp bị chém đầu. Tiên sinh một người tiến về trước hoàng cung theo Linh Tố giảng thuật, Diệp Đình Chi, Bách Lý Đông Quân, Lôi Mộng Sát đám người khiếp sợ, lại khiếp sợ. Bách Lý Đông Quân sợ hãi thán nói, Lý tiên sinh không hổ là đệ nhất thiên hạ a, cũng liền hắn dám dạng này. Bội phục. Cấp pháp trường, chỉ cần có thể bảo trụ tiểu tiên sinh mệnh, có thể cùng hoàng đế đối chiến, cho cha mẹ bọn hắn đòi lại một cái công đạo, rất tốt. Diệp Đình Chi hét lớn một ngụm rượu, ánh mắt cực nóng, nội tâm cái kia cừu hận hừng hực thiêu đốt, thầm nghĩ, ta muốn cho hắn chết. Bách Lý Đông Quân nhìn xem Diệp Đình Chi cái kia đằng đằng sát khí hình dạng, vỗ Diệp Đình Chi bà vai, Vân ca, chúng ta nhất định có thể cứu bên dưới tiểu tiên sinh. Lần này coi như không cách nào bị Lý tiên sinh thu làm đồ đệ cũng không sao, chỉ cần Vân ca có thể đạt được cùng bệ hạ đối chiến cơ hội, lấy Vân ca thực lực, đánh bại hắn, thậm chí giết hắn hẳn không phải là việc khó. Vậy cũng không nhất định. Linh Tố nghiêng đầu đạo, bệ hạ tu vi thế nhưng là tiêu giao tiên cảnh, không chỉ có tu vi của hắn cao, tục truyền Tiêu thị hoàng tộc có bí pháp có thể tại trong thời gian ngắn thúc dục tiên chẳng kiếm, thi triển liệt quốc kiếm pháp. Thiên chẳng kiếm? Chưa nghe nói qua a, lợi hại sao? Bách Lý Đông Quân hỏi. Mà Diệp Đình Chi thần sắc ngưng trọng nói, cha ta tại ta khi còn bé từng cùng gia gia của ngươi Bách Lý Lạc Trần nói chuyện phiếm nói về qua. Tiêu gia có một thanh thiên chẳng kiếm, chính là đệ nhất thiên hạ danh kiếm, thập đại danh kiếm đứng đầu, lại được xưng là thiên đạo chi kiếm, nghe nói là thượng cổ kiếm thần tạo thành tạo, không phải thiên mệnh chi nhân không thể được. Bắc Ly tổ tiên, Tiêu Nghị đã từng là kia kẻ có được, cầm kiếm này đại sát tứ phương, bách chiến bách thắng, cứng rắn sáng lập Bắc Ly hoàng triều, kết thúc ngay lúc đó nội loạn. Mà Tiêu Nghị căn cứ kiếm này, tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp, tên là Nước Ra Nước Kiếm. Liệt quốc kiếm pháp chia làm 4 cái cảnh giới, theo thứ tự là Tuyệt Sinh, Gió Dít, Kinh Long, Thoái Thiên. Như người của Tiêu gia, tu luyện tới Kinh Long cảnh giới, tại thần du huyền cảnh cao thủ trước, có thể lập tại thế bất bại, nếu là tu luyện tới Thoái Thiên, có thể phá núi, loạn hải, chém ra thiên địa một đường.